Chương 229, thấy đạo chương 229, thấy đạo Kim Lăng. Trong phủ thừa tướng, Lữ Bản Sinh đang ở thư phòng tiếp đại khách nhân, cùng hắn nói chuyện với nhau chính là Giang Nam đại tộc Trương gia gia chủ, cũng là triều đình các lão, lúc này trong ngôn ngữ tràn đầy đối Lữ Bản Sinh định nọ, cùng đối lợi ích thăm dò. Thêm trinh một bên tiền lương sự tình, còn cần các lão hao tâm tổn trí, thuyết phục Hương Hiền hết sức ủng hộ, Bắc Cương nhìn thèm thuồng, Tây Nam không yên tĩnh, vậy hạ sớm đêm lo thắng, chúng ta hạ thần, làm vị quân phân ưu a. Lữ Bản Sinh thanh âm ôn hòa, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Lữ tướng yên tâm, chúng ta tự nhiên tận lực, chẳng qua là liên quan tới chuyển vận số định mức, cùng với Diêm dẫn tân chế, các nhà còn hơi nghi hoặc một chút, thuộc hạ cũng làm khó a. Việc này dễ nói chờ bản tướng ngày mai báo cáo bệ hạ, lại định vào sau. Vậy liền làm phiền thừa tướng, chỉ bất quá ta cái kia không hăng hái cháu trai, đắc tội Ninh phủ doãn, nhốt tại kinh triệu phủ đại lao, sợ là sẽ phải dẫn tới ta những cái kia quan hệ thông gia bạn cũ coi là triều đình mong muốn thu được về tính sổ sách, trong lòng bất an a. Một chút việc nhỏ, thế hệ con cháu đùa giỡn, giao huấn một phiên liền tốt, ngày mai bản tướng liền để Ninh phủ doãn thả hắn về nhà. Đa tạ thừa tướng. Lương Nghệ lặng lặng nghe lấy, ngày xưa bị kia dám tùy thời lật bản Lữ Bản Sinh, bây giờ đã am hiểu sâu quyền mưu cân bằng, thành này Nam Tấn triều đỉnh kình thiên trụ thạch, nhưng cũng hám sâu tại môn phiệt lợi ích trong vũ bùn. Không biết Ninh Trung Thạch biết Lữ Bản Sinh cân nhắc phía dưới, khiến cho hắn thả người, trong lòng lại là gì mùi vị. Lúc này Ninh Trung Thạch đang ở nhà bên trong, đó là một chỗ yên lặng sân nhỏ, mặc dù cũng là biệt tự, đối lập địa vị của hắn tới nói, lại là đơn giản chỉ cực. Trong viện, Ninh Trung Thạch đang lúc hướng dẫn một cái 3-4 tuổi hài đồng tập võ, động tác cẩn thận tỉ mỉ, một lát sau, mới khiến cho hài tử nghỉ ngơi. Cha, mẫu thân nói ban đêm làm sủi cảo ăn. Hai đồng mãi thanh mãi khí nói. Ninh Trung Thạch trên mặt lộ ra một tia khó được ôn hòa ý cười. Tốt, nghệ mà như thế thích ăn mẫu thân làm sủi cảo không chín. Ừm, mẫu thân làm sủi cảo ăn ngon nhất. Lương Nghệ cảm giác hạ nghe được con trai của Ninh Trung Thạch tên, biểu lộ có chút phức tạp. Dùng nghệ bị danh, chỉ sợ cũng có chính mình mấy phần duyên cớ. Ninh Minh nhớ tình bạn cũ a bất quá Lương Nghệ chẳng qua là cảm khái một phiên, cũng không có hiện thân gặp nhau ý nghĩ. Hắn vẫn tại Kim Lăng nhàn nhã đi dạo, khoan thai tiêu dao. Một ngày này, lúc hoàng hôn, giả dích mưa rầm, cuối cùng hơi dừng. Lương Nghệ dạo chơi tới trà lâu uống trà, dân chúng trong thành đang đi tới cửa chợ bán thức ăn. Trước mấy ngày ám sát Lữ Bản Sinh thích khách, hôm nay chém đầu gian chúng. Kinh triệu phủ bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Cái kia bị giam giữ ăn chơi thiếu gia, lại là ra nhà giam. Ninh phủ doãn, lần sau vẫn là cha ra tình huống động thủ lần nữa, chúng ta là người một nhà. Nói xong hắn liền xoay người rời đi, Ninh Trung Thạch siết chặt nằm đấm, cuối cùng chán nản buông xuống. Lữ Bản Sinh đối với hắn có biết người tri ân, lại là không thể vi phạm ý nguyện của hắn, có thể là bây giờ Nam Tấn tình huống, thật chính là hắn muốn xem đến. Ninh Trung Thạch cũng có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh lại ánh mắt kiên định, hôm nay đâm nhau khách chém đầu gian chúng, giết một người gian trăm người. Cửa chợ bán thức ăn, người người nôn náo. Giám trạm đài bên trên, Ninh Trung Thạch một thân phi sắc quan bảo, ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt trang nghiêm, canh giờ đến. Hành hình. Ninh Trung Thạch ném hạ lệnh tiễn, thanh âm tại ồn ào pháp trường bên trên rõ ràng có thể nghe. Đao phủ giơ tay chém xuống, huyết quang tóe hiện, đầu người rơi xuống đất, đám người phát ra một hồi đè nén kinh hô, Ninh Trung Thạch ánh mắt chỗ sâu lóe lên một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng. Ngay tại mới vừa, hắn tự mình hạ lệnh, thả ra cái kia ý thế hiếp người vốn nên cũng đưa đến đoạn đầu đài ăn chơi thiếu gia, Lữ Bản Sinh cân nhắc, giống một cây vô hình dây thừng, trói buộc lấy tay chân của hắn, luật pháp cây thước, tựa hồ tại quyền lực trước mặt, tổng hội bốn lượn mấy phần. Giám trạm hoàn tất, Ninh Trung Thạch đứng dậy rời đi, bóng lưng ở dưới ánh tà dương kéo đến rất dài, vẫn như cũ thẳng tắp, lại không hiểu lộ ra một cố cô tịch, trong đám người, có người chăm chú nhìn bóng lưng của hắn. Đêm đó, Ninh phủ. Ninh Trung Thạch hiếm thấy không có ở thư phòng làm việc công, mà là ngồi một mình ở trong viện trên mặt ghế đá, nhìn chân trời cái kia vòng bị mỏng mây che giấu tàn nguyệt. Cha, ngươi làm sao không vui? Trẻ con yên tĩnh nghệ bị hắn mâu thân ôm vào trong ngực, nhỏ giọng hỏi. Không có gì, cha ngươi chẳng qua là mệt mỏi. Ninh Trung Thạch nghe vậy, toàn thân chấn động, nhìn về phía vợ con mắt ân cẩn thận, trong lòng tích tụ tựa hồ tán đi một chút, hắn đưa tay tiếp nhận nhi tử, chặt chẽ ôm vào trong ngực. Vì nghệ, thiên hạ này cũng nhất định phải biến, lúc trước hắn mong muốn nhường Ninh gia trở thành thế gia môn thiện, bây giờ hắn lại nghĩ thiên hạ thái bình. Đúng lúc này, một nhánh tên lệnh đột nhiên bắn vào hắn sân nhỏ, Ninh Trung Thạch ngay từ đầu liền phản ứng lại, nhảy hướng đầu tường, trong đêm tối cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá bắn tên người cũng không có ác ý, hắn rút ra mũi tên hư, sau khi xem xong nhướng mày, mà hậu tình khí một phát, giấy mảnh phi dương, sau đó trấn an vợ con, làm cái gì cũng không có phát sinh. Cách đó không xa bóng mở phía dưới, một thân ảnh tàng ở trong đó, thấy Ninh Trung Thạch phá hủy thư, nhưng lại lộ ra nụ cười. Dựa theo Ninh Trung Thạch trước kia tính tình, xem xong thư, sớm liền mang theo người toàn thành lùng bắt, bây giờ không có động tĩnh, đã là tốt bắt đầu. Từ từ sẽ đến, thất vọng càng để lâu càng nhiều, một ngày nào đó, hắn sẽ đảo hướng phía bên mình. Lúc này Lữ Bản Sinh cũng không có chìm vào giấc ngủ, đang ở dưới đèn phê duyệt chính vụ, trước mặt hắn mở ra, chính là Ninh Trung Thạch chỉnh lên liên quan tới chỉnh đốn lại trị mới sách điều trần. Điều trần ngôn từ sắc bén, trực chỉ thói xấu thời thế, nhưng cũng xúc động quá nhiều người lợi ích, bây giờ thời cuộc, căn bản không có khả năng làm đến. Lữ Bản Sinh nhấc lên bút son, trầm ngâm thật lâu, nghĩ đến Ninh Trung Thạch cũng là trung tâm, nhưng chỉ có thể thở dài, cuối cùng vẫn tại mấy cái mấu chốt nhất cải cách điều khoản bên trên, chậm rãi vẽ một vòng tròn. Việc này thể lớn, cho sau lại nghĩ. Để bút xuống, hắn luốt luốt mi tâm, trên mặt lộ ra thật sâu mọi mệt. Hắn làm sao không biết Ninh Trung Thạch chỗ trần chính là cứu quốc lương vương? Nhưng bây giờ Nam Tấn trong ngoài đều không đốn, ổn định áp đảo hết thảy. Nếu như chọc giận môn thiện, dẫn phát nội loạn, lại có ngoại địch tại sườn, đồ chi làm sao? bên trong thạch a bên trong thạch, ngươi vẫn là quá mức cương trực, có chút đường, dục tốc bất đạt a. Lữ Bản Sinh thở dài một tiếng, dập tắt chút hỏa, bây giờ vì một nước hình ảnh, hắn lại cũng làm không được đã từng như vậy là bản, hết thảy mở lại. Lương Nghệ cảm giác Kim Lăng thành tình huống, hắn không có để ý cố nhân phiền não, ngược lại nhìn về phía bên đường nơi hẻo lánh, dưới bóng đêm hành khất lao nhân, sinh mệnh chi hỏa đang tại nhanh chóng trôi qua, đã là dầu hết đèn tắt. Nàng toàn thân đau đớn, không ngừng rên rỉ, Lương Nghệ khẽ thở một hơi. Sau đó lao phụ nhân đột nhiên thấy trước mặt phồn hoa cầm tú, là sáng trưng phòng, trước cửa là nàng thật lâu chưa thấy qua phụ mẫu. Cha mẹ, các ngươi tới đón ta. Lão phụ nhân toát ra chạy hướng phụ mẫu, nàng lại biến thành đã từng hài đồng bộ dáng, cuối cùng lại có dựa vào, một mặt hạnh phúc. Sau đó góc đường lão nhân khí tức hoàn toàn không có, có thể là khỏe miệng lại mang theo ý cười, Lương Nghệ không thể thay đổi sinh tử của nàng, lại làm cho nàng trước khi chết lại hạnh phúc một lần. Loạn dưới đời, yếu ớt nhất, vĩnh viễn là này chút tầng dưới chót nhất sinh mệnh, cực khổ của bọn họ, vô thanh vô tước, thậm chí kích không nổi nửa điểm gợn sóng, liền yên diệt tại thời đại hồng lưu bên trong. Nhưng mà, Lương Nghệ không nhúng tay vào nhân gian sinh tử, Lương Nghệ từ trước tới giờ không sẽ tự nhận là chính mình hết thảy ý nghĩ đều là đúng. Hắn tôn trọng người khác vận mệnh, nhưng tôn trọng không phải là lạnh lùng. Nếu có thể tiện tay để cho người ta mỹ lệ không có thống khổ chết đi, cái kia làm liền làm, tùy tâm mà thôi, này cái gọi là đạo pháp tự nhiên. Lúc này trong cơ thể hắn cái viên kia tử kim sắc kim đan xoay chậm chậm, vầng sáng nội liễm, nhưng ở hạch tâm chỗ sâu, bởi vì hắn bản tâm mà động, thuận theo đạo tâm, nhiều một kia ôn nhuận cùng thông thấu. Quả nhiên, thấy thiên địa, thấy chúng sinh, sau đó thấy nói. Chương 230, tự giải quyết cho tốt chương 230, tự giải quyết cho tốt Kim Lăng Thành. Mưa phùn phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ, đem cả tòa thành trì bao phủ tại một mảnh ướt nhẹp mông mông bụi bụi bên trong. Lương Nghệ vẫn như cũ ẩn thế tại trong phố xá, tu luyện, vẽ bừa, nghiên tập trận đạo. Hắn giống như là một cái trong suốt người đứng xem, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lấy tòa thành trì này. Linh Trung Thạch từ ngày đó pháp trưởng hành hình trở về sau, càng ngày càng yên lặng. Hắn vẫn như cũ theo lẽ công bằng chấp pháp, chỉnh đốn trị an, thế nhưng đã từng luyện khí, giống như bị một tầng vô hình xiềng xích trói buộc. Lữ Bản Sinh vì cân bằng chiều cục, mấy lần ám chỉ hắn tại một ít sự tình bên trên dàn xếp một phiên. Hắn mặc dù không có nói rõ kháng cự, thế nhưng trong lòng cái kia cố tích tụ khí lại là ngày càng tâm trọng. Linh Trung Thạch kỳ thật cũng thay đổi, thế nhưng trực giác của hắn, hắn lương trì đều tại nói cho hắn biết, tiếp tục đi tới đích chính là vạn kiếp bất phục. Một đêm này, thừa tướng Lữ Bản Sinh trong phủ thiết yến, mở tiệc chiêu đãi giang nam vài vị trọng lượng cấp môn phiệt gia chủ, cùng với trong triều vài vị tâm phúc trọng thần, tên là xem múa thường trà, thật là cân đối các phương lợi ích. Trong phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, sáo trúc êm hai, vũ cơ huyền chuyển dáng múa tại tiếng mưa rơi bên trong tăng thêm mấy phần mông lung, ăn uống linh đình ở giữa, nói cười yến, một phái hòa thuận cảnh tượng. Nam Tấn nhìn như vững chắc, kỳ thực căn cơ phủ phiếm, võ đạo bừng bừng phân chấn, thế gia đại tộc thực lực sâu không thấy đáy, càng là cầm giữ dân sinh phát triển, triều đình ổn định toàn bộ nhờ giang nam tài phú cho này chút môn phiệt duy trì. Tây Nam bị Bạch Liên giáo chiếm cứ, ngũ hoàng tử tự nhiên mất đi nhất ổn định phía sau. Một khi cùng Bắc Cương hoặc là Tây Nam toàn diện khai chiến, thuế ruộng quân giới chính là mệnh mạch, giờ phút này tuyệt không thể cùng này chút địa đầu xả về mặt. Chư vị, Bắc Cương Triệu Thừa Tắc sẵn sàng ra trận, Tây Nam Phi Đồ Sinh nhìn chằm chằm, ta Nam Tấn mặc dù chiếm cứ giang nam giàu có chỗ, thế nhưng cường địch vây quanh, không thể không đề phòng, lần này tăng tiền lương luyện binh, còn cần các vị hết sức giúp đỡ, chung bảo đảm giang nam an bình. Lữ Bản Sinh giơ ly rượu lên, tầm mắt quét qua mọi người tại đây, Trương gia gia chủ, cũng chính là vị kia cháu trai từng bị Đinh Trung Thạch nắm qua trường các lão, trước tiên cười nói, Lữ tướng nói quá lời, bảo vệ quốc gia chính là chúng ta chuyện bổn phận, chẳng qua là tiền này lương số lượng to lớn, các nhà cũng các có chỗ khó, còn cần bàn bạc kỹ hơn a. Hắn lời nói khéo đưa đẩy, đã không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, đem bóng ra lại đá trở về, mấy vị khác gia chủ cũng dồn dập phụ họa. Trong ngôn ngữ không có gì hơn là cường điệu chính mình khó khăn, hy vọng triều đình có thể tại mối sát chuyên bán cùng chuyển vận thuế quan các phương diện cho càng nhiều tiện lợi. Trong lòng Lữ Bản Sinh cười lạnh, trên mặt nhưng như cũng ấm áp, kiên nhẫn cùng mọi người chu toàn, hắn liếc qua ngồi tại dưới tay, có vẻ hơi hoàn toàn không hợp Linh Trung Thạch. Linh Trung Thạch chẳng qua là yên lặng uống rượu, rất ít chen vào nói, tình cờ nhìn về phía những cái kia ba hoa trích trẻ gia chủ, ánh mắt chỗ sâu lóe lên một tia không dễ dàng phát giác phiền chán. Tiến hội giải tán lúc sau, Linh Trung Thạch bị Lữ Bản Sinh đơn độc lưu lại, trong thư phòng, dưới ánh nến, chỉ còn lại có chính và phụ hai người. Bên trong thạch, hôm nay trong bữa tiệc, ngươi cũng thấy đấy. Lữ Bản Sinh nuốt nuốt mi tâm, trên mặt mang theo thật sâu mọi bệnh, không phải ta không nguyện ý dùng ngươi quốc sách, thật sự là một cái tác động đến nhiều cái, bây giờ cường địch tại bên ngoài, nội bộ nếu như lại nổi sóng, sợ là trong khoảnh khắc liền có hủy diệt nguy hiểm. Linh Trung Thạch tiến lặng một lát, mở miệng nói, tướng gia, hạ quan hiểu rõ ngài chỗ khó, chẳng qua là một vị dung túng thế gia môn thiệt, lại trị mục nát, dân sinh khó khăn, cho dù có núi vàng núi bạc, dân tâm không tại, chúng ta lại có thể chống đỡ bao lâu? Hắn không có nói tiếp, thế nhưng Lữ Bản Sinh đã hiểu rõ, dân tâm chính là năm đó Bạch Liên giáo có thể chiếm cứ Tây Nam căn bản. Ai, việc này cho ta suy nghĩ lại một chút. Lữ Bản Sinh thở dài, rời đi chủ đề, gần đây nội thành tựa hồ không yên ổn, Bạch Liên giáo dư nghiệt chuyển động tấp nập, ngươi trưởng quản kinh kỳ trị an, còn cần cẩn thận một chút. Nhất là ngươi phong mang quá lộ, chỉ sợ đã thành một ít người cái đinh trong mắt, sợ có người đục nước méo cỏ. Hạ quan trưởng thương, cũng không phải ăn chay. Linh Trung Thạch thẳng tắp sống lưng, Lữ Bản Sinh nhìn xem hắn, ánh mắt phức tạp, bên trong thạch, gần đây trong triều đối ngươi chỉ trích rất nhiều. Lữ Bản Sinh xoa mi tâm, thanh âm mang theo mọi mệnh, ngươi theo lẽ công bằng chấp pháp, bản tướng biết được, thế nhưng bây giờ Bắc Cương hỏa lực tập trung biên cảnh, Tây Nam phản nghịch nhìn chằm chằm, triều đình nội bộ ổn định vì bên trên, ngươi muốn không nghỉ ngơi một quãng thời gian,
giao cho người khác xử lý phủ Doãn sự vụ. Ninh Trung Thạch nghe được này đỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt chấn kinh nhìn xem Lữ Bản Sinh, nhưng là đối phương cúi đầu, không có cùng hắn đối mặt, trong lòng không khỏi là một mảnh lạnh bớt. Giao cho người khác, những cái kia rắc rối khó gỡ mạng lưới quan hệ, trừ hắn, còn có ai sẽ đi đụng, lại có ai có thể giống hắn như vậy không nể mặt mũi? Tướng ra, hắn ngẩng đầu, tầm mắt sáng rực, nếu như đối phạm pháp chuyến đi làm như không thấy, đối bách tính khó khăn mắt biết ai ngờ, này Giang Nam ổn định phía dưới, căn cơ lại có thể kiên cố bao lâu? Hạ quan chỉ sợ dung túng mọn, cuối cùng rồi sẽ cao ốc sụp đổ. Lữ Bản Sinh khỏe miệng lúc đích, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, tâm tư của ngươi, ta hiểu rõ, thế nhưng mọi thứ cần phải có độ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Câu nói này, cùng hắn nói là căn dặn, không bằng nói là bất đắc dĩ cân nhắc quyết sách, chỉ sợ Lữ Bản Sinh có thể vì hắn cung cấp bảo hộ, đã sắp đến cực hạn. Làm tiếp nữa, sợ là có người thật muốn không giữ thể diện hạ thủ. Ninh Trung Thạch không người cáo lui, đi ra phủ thừa tướng, gió đêm mang theo ướt lạnh mưa khí đập vào mặt, khiến cho hắn mừng rỡ hồi phủ. Cùng lúc đó, Bạch Liên giáo tại Kim Lăng ẩn nút lực lượng, cũng không có bởi vì một lần ám sát thất bại mà yên lặng, chỉ là hoạt động càng thêm che giấu. Bọn hắn không nữa cố gắng trực tiếp công kích đánh giết Nam Tấn cao tầng, mà là đem trọng điểm chuyển hướng thẩm thấu cùng tình báo thu thập, cũng kiên nhận chờ đợi Ninh Trung Thạch này nói vết nứt mở rộng. Lương Nghệ cũng không nghĩ tới, tại Giang Nam còn có thể thấy cố nhân Phí Lương, hắn tự mình ẩn núp Giang Nam chỉ huy, thủ đoạn so với hắn cha Phí Đồ Sinh càng nhiều hơn mấy phần ẩn nhẫn cùng nhu lượng. Tất cả những thứ này như là trên bàn cờ hạ cờ, tại Lương Nghệ trong mắt có thể thấy rõ ràng, người trong cuộc thân bất do kỳ hoa hồng trần nhân quả quấn quanh, càng là cao vị càng không cách nào tùy tâm sử dụng. Lúc này Lương Nghệ đối nhân quả càng nộ, lại lên một tầng nữa. Trước đó chính mình vì sinh tử cân nhắc, bây giờ xem ra lại là thiếu đi thế sự hiểu đấu, không phải trước đây cảnh giới tăng lên, tu vi tăng lên sẽ nhanh hơn. Ngày này Lương Nghệ như thường ngày đi vào trà lâu, trong trà lâu người so ngày xưa nhiều chút, đề tài nghị luận cũng tập trung đến một sự kiện lên. Lương thực vận chuyển bằng đường thủy, nghe nói không? Giống như muốn đánh trận, triều đình lại muốn thêm trinh lương thực vận chuyển bằng đường thủy, lần này danh mục là chuẩn bị một bên tiền lương. Ai, nay còn có hết hay không? Năm ngoái vừa thêm qua tiếu nghịch thuế, năm nay lại tới, trong đất kiếm ăn, chỗ nào trải qua được như vậy bóc lột? Còn không phải sao, nghe nói lần này mức to lớn, gánh vác đến các châu huyện, sợ là lại muốn khiến không ít người cửa nát nhà tan. Những cái kia quan lão gia cùng thế gia đại tộc, kho bên trong lương thực đều chồng chất đến mốc meo, làm sao không gặp bọn họ lấy thêm ra một hạt? Tiếng nghị luận bên trong tràn đầy sầu lo cùng phẫn uất, Lương Nghệ an tính nghe, tầm mắt lướt qua ngoài cửa sổ, mặt đường bên trên, một đội thuế lại đang hung thần ác sát xông vào một nhà bờ gạo. Điếm chủ tiếng cầu khẩn cùng thuế lại quát lớn tiếng hôn tạm tại cùng một chỗ, dẫn tới người qua đường dồn dập ghé mắt, nhưng không ai dám lên trước. Lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại đầu phố, chính là Ninh Trung Thạch, hắn rõ ràng cũng nhìn thấy màn này, cau mày, bước nhanh tới. Chuyện gì xảy ra? Ninh Trung Thạch thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, cầm đầu thuế lại nhìn thấy là hắn, khí thế lập tức thấp ba phần, cười làm lành nói, "Ninh phủ Doãn, cửa hàng này chống nộp thuế không giao, ty chức chờ theo nếp làm việc." Theo nếp? Ninh Trung Thạch lạnh lùng nói, "Bản quan nhớ kỹ, mới tăng thuế má điều lệ còn không có cuối cùng định, hộ bộ phê văn cũng không có phát xuống đến kinh triệu phủ. Các ngươi căn cứ chính là đầu nào pháp?" Thuế lại nghẹn lời, "Chi Ngô đạo là cấp trên phân phó." "Cái nào cấp trên?" Linh Trung Thạch truy vấn, tầm mắt như điện. Thuế lại không dám đáp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Linh Trung Thạch không nhìn hắn nữa, đối cái kia sắc mặt ảm đạm điếm chủ nói, "Điều lệ còn không có định, nếu có người lại coi đây là do cái giày, các ngươi có khả năng trực tiếp tới kinh triệu phủ cáo trạng." Hắn lại nhìn lướt qua mấy cái kia thuế lại, "Các ngươi lập tức lui về hết thảy tiền thuế, nếu như lại tự tiện làm việc, nghiêm trị không tha." Thuế lại nhóm như được đại xá, chuẩn bị chuồn đi, điếm chủ thiên ân và tạ, chung quanh bách tính cũng dồn dập quăng tới ánh mắt cảm kích. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền vào, "Linh Trung Thạch, ngươi bây giờ không phải là kinh triệu phủ Doãn, làm sao còn xen vào việc của người khác?" Chương 231, một cây chẳng chống đứng nhà. Chương 231, một cây chẳng chống đứng nhà vừa gạo trước. "Cái gì? Linh phủ Doãn bị cách trước?" Dân chúng thất kinh, một mặt không thể tin. Linh Trung Thạch tại triều đường cường ngạnh thái độ, tại tầng dưới chốt trong dân chúng thắng được danh vọng, cũng làm cho những cái kia xem hắn là cái đinh trong mắt thế lực càng thêm phẫn nộ, một trận nhằm vào Linh Trung Thạch gió lốc cuối cùng bị nhấc lên. Linh Trung Thạch lúc này im lặng, chủ nhân của thanh âm kia lại là trước đó bị hắn giam giữ Trương các lão cháu trai, giờ phút này chỉ trỏ, một mặt hung hăng càng quái. Lúc này hắn không nhìn một chút Linh Trung Thạch, chẳng qua là trừng mắt liếc nha dịch, còn làm đứng đấy làm gì? Còn không tiếp tục trưng thu thuế vụ. Nha dịch nhìn thoáng qua Linh Trung Thạch, cắn răng, tiếp tục thúc giục thu, vừa gạo trưởng quỹ nhìn về phía Linh Trung Thạch, Linh Trung Thạch hô hấp nặng mấy phần, sau đó nói ra, dừng tay, bản phủ Doãn đến nay còn không thấy triều đình ý chỉ, vậy bản phủ Doãn vẫn là kinh triệu phủ Doãn, ai dám làm loạn? Nha dịch không dám luận động, cái kia Trương các lão cháu trai thấy Linh Trung Thạch ánh mắt hung ác, cuối cùng không dám kích thích hắn, thả câu ngoan thoại, tại chỗ rút đi. Chờ xem, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, hôm nay tạm thời nhượng bộ. Linh Trung Thạch trấn an một phiên quanh mình bất tính, lúc rời đi vẻ mặt trầm trọng. Nguyên lai triều hội phía trên, dùng Trương các lão cầm đầu mấy tên ngự sử liên danh tấu lên, vạch tội Linh Trung Thạch lạm dụng chức quyền, can thiệp thuế vụ, bao che gian thương, giao động nền tảng lập quốc, nôn tử kịch liệt, yêu cầu hoàng đế đem hắn cách chức điều tra. Trên long ỷ, Triệu Dự Thần nghe này chút đấu, vẻ mặt tâm trầm, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng này chút lên án, thế nhưng Linh Trung Thạch gần đây hành động, xác thực cho hắn cùng Lữ Bản Sinh nưu tính, mang đến không ít phiền toái. Linh Ái Khanh, đối với cái này ngươi có lời gì nói? Triệu Dự Thần đưa ánh mắt về phía đứng ở phía dưới Linh Trung Thạch. Linh Trung Thạch ra khỏi hàng, thần sắc bình tĩnh, trầm giọng nói, "Bệ hạ, thần cách làm đều theo luật pháp, chỉ tại giữ gìn triều đình uy tín, trấn an dân tâm, như ngồi nhìn pháp, dung túng bốc lột, mới thật sự là dao động nền tảng lập quốc cử chỉ. Tốt một cái giữ gìn triều đình uy tín. Trương Các Lao cười lạnh một tiếng, Ninh phủ Doãn há miệng luật pháp, ngậm miệng dân tâm, lại không biết này lương thực vận chuyển bằng đường thủy thuế má, liên quan đến tiền tuyến tướng sĩ lương đồng, liên quan đến xã tắc an nguy, ngươi vì bản thân trong sạch liêm khiết danh, cản trở quốc sách, chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn. Hai bên tại trên triều đình tranh chấp không dưới, Lữ Bản Sinh đứng tại quan văn vị trí đầu não, cau mày, từ đầu đến cuối không có nói chuyện, hắn biết đây là môn phiệt thế lực mưu đồ đã lâu một lần phản công, mục đích đúng là muốn đem Linh Trung Thạch viên này cây đinh nổ. Hắn lại không thể ra mặt ra sức bảo vệ, không phải dẫn lửa thiêu thân, thậm chí khả năng đánh vỡ Nam Tân trước mắt triều đình yếu ớt cân bằng. Lữ Bản Sinh cũng có chút hối hận, nếu như ngay từ đầu liền trực tiếp lập bàn, cho dù dân sinh gian khổ, nhưng có thể hay không cần đối mặt người phức tạp thế cục. Cuối cùng vẫn là cờ sai một chiêu. Lúc này, Triệu Dực Thần phiền muộn không thôi, vung tay áo nói, dùng thuế nuôi quân, chính là quốc sách, Ninh Ái Khanh, gần đây lưu trong phủ, tồn ngươi tốt nhất tỉnh lại một thoáng, Kinh Triệu phủ tạm thời không cần đi mặc dù không có nói trực tiếp cách trước, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái mãnh liệt tín hiệu, Ninh Trung Thạch Tâm, triệt để chìm xuống dưới. Hán tạ ơn đứng dậy, lui trở về ban nhóm bên trong, cảm nhận được bốn phía quăng tới hoặc đồng tình hoặc trào phúng ánh mắt lạnh lùng, hắn biết, mình tại Nam Tấn Triều đỉnh sĩ đổ, đã đi đến cuối con đường. Bãi triều về sau, liền phát sinh vừa gạo một chuyện, Ninh Trung Thạch một mình trở lại trong phủ, đem chính mình nhốt tại thư phòng, hắn nhìn xem trên tường treo trôi này theo hắn nhiều năm trường thương, thương anh vẫn như cũ đỏ tươi, lại phảng phất bịt kín một lớp cho bụi. Bóng đêm ngấm dần sâu, một vệt bóng đen lần nữa lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Ninh phủ bên ngoài, lần này, tới không phải tiễn, mà là một cái bị mài bóng loáng đá cuội. Thạch trên có khắc một cái đơn giản hoa sen đường vân, bị tinh chuẩn đầu nhập vào thư phòng nửa mở cửa sổ, thạch một tiếng vang nhỏ, rơi vào Ninh Trung Thạch bên chân. Ninh Trung Thạch nhặt lên cục đá, nhìn xem cái kia quen thuộc đường vân, ngón tay run nhẹ nhẹ, lần này, đối phương liền đôi câu vài lời đều không có, chỉ có cái này tượng trưng đánh dấu. Là nhắc nhở. Vẫn là một cái y mắng mời. Hắn nắm cục đá, trong bóng đêm đứng thẳng rất lâu, ngoài cửa sổ mưa chẳng biết lúc nào lại hạ xuống, gõ lấy mái hiên, cũng gõ lấy hắn đã buông lòng tâm phòng. Lương Nghệ tại trong tiểu viện, hắn xem đến trên triều đỉnh sóng gió. Vậy xem đến cái viên kia rơi vào Ninh phủ cục đá gió thổi báo dông báo sắp đến. Lần này, Ninh Trung Thạch sẽ làm sao tuyển? Lương Nghệ cũng có chút hiếu kỳ. Thời cuộc dễ dàng biến, lòng người lại càng dễ biến. Lúc này hắn đứng ngoài quan sát toàn cục, thấy rõ lòng người, nhân quả chi đạo, càng ngày càng cảm ngộ càng sâu, trong cơ thể kim đan hình như có phá kén mà ra dấu hiệu. Hồng trấn nhân quả, cũng là đến đạo trường sinh chất dinh dưỡng, có lẽ bởi vì tu tiên tình thế, linh khí sung túc, cho nên cũng không có ảnh hình người Lương Nghệ như vậy hồng trần tu tiên. Chính mình đi ra một cái khác đầu đại đạo. Về sau trong thành Kim Lăng, đệ tử Bắc Cương thám tử chuyển động rõ ràng thường xuyên, không nữa giới hạn tại thu thập tình báo, càng nhiều hơn chính là cùng Nam Tân bí mật tiếp xúc. Này chút tiếp xúc cực kỳ ẩn ấp, thường thường mượn nhờ thương đội yểm hộ, hoặc tại nhà cao cửa rộng bên trong tiến hành, lại chạy không khỏi Lương Nghệ cảm giác. Trung kích Tây Nam, chia đều nó đất. Bắc Cương đại hoàng tử Triệu Thừa Tắc, cuối cùng không nữa thỏa mãn với an phận ở một góc, hắn cùng Nam Tân hoàng đế Triệu Dực Thần ở giữa, đã đặt thành một loại nào đó nhằm vào Bạch Liên giáo hiệp nghị bí mật. Tướng phủ trong thư phòng, chúc hỏa sáng choang đến đêm khuya, ngoại trừ Lữ Bản Sinh bản thân, còn có một vị thân mang y phục hàng ngày mang theo bắc địa gió xương dấu vết nam tử trung niên, chính là Triệu Thừa Tắc tâm phúc đại tướng Tiêu Hàn. Lữ tướng, ta chủ chi ý đã hết sức rõ ràng. Tiêu Hàn thanh âm âm u, mang theo không thể nghi ngờ ý vị, Bạch Liên giáo chiếm cư Tây Nam, phí đồ sinh phụ tử đều là võ thần, thực lực không thể khinh thường, chỉ có Nam Bắc hợp lực mới có thể nhất cử giải điên. Lữ Bản Sinh tay vướt trong râu, sắc mặt nghiêm trọng, Tiêu tiên sinh đường nội, binh giả, đại sự quốc gia, lương thực quân giới, chiến lợi phân phối, rất nhiều chi tiết cần bàn bạc kỹ hơn, huống chi Bắc quân xuôi nam, cần mượn đường ta Nam tấn cương vực, còn cần thương nghị. Tiêu Hàn mỉm cười, Lữ tướng quá lo lắng, mượn đường sự tình, tự có điều lệ, ta chủ cùng Ngũ điện hạ cùng vì huynh đệ, bây giờ chẳng qua là huynh đệ tranh chấp, vẫn là nhất giả chi ngôn. Cho nên liên quan tới chiến quả, ta chủ có lời, lấy Tây Nam thuế ruộng thổ địa, chia đôi, ngoài ra, nếu như có thể bắt được phí đồ sinh phụ tử, cũng có thể chung nhau tìm tòi nghiên cứu huyết mạch huyền bí. Một câu cuối cùng, nhường Lữ Bản Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, năm đó đại tấn hoàng đế Triệu Doanh cũng là bởi vì phí gia phụ tử huyết mạch, mới đăng lâm Tây Nam ngã xuống. Bây giờ phí gia phụ tử, đối bất luận cái gì có trí tại truy cầu lực lượng người mà nói, đều là khó mà kháng cự dụ hoặc, dù sao Triệu Doanh năm đó đối cha con bọn họ tham lam, tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy. Việc này quan hệ to lớn, bản tướng còn cần báo cáo bệ hạ mới có thể định đoạt. Lữ Bản Sinh vẫn là không có lập tức đáp ứng, thế nhưng ngữ khí đã buông lỏng. Tiêu Hàn chắc tay, vậy liền lặng chờ Lữ tướng tin lành bất quá, binh quý thần tốc, hay là hy vọng Lữ tướng có thể sớm làm quyết đoán. Trận này bí mật hội đàm, tự cho là không chê vào đâu được, lại toàn bộ rơi vào Lương Nghệ cảm giác bên trong. Hắn đối với Nam Bắc hợp tác cũng không ngoài ý muốn, tạo thế chất bạn, chắc chắn sẽ có thế lực liên hợp, Bạch Liên giáo tự nhiên ở vào tứ cố vô thân yếu thế. Về sau mấy ngày, Nam Bắc sắp hợp tác tin tức, như là như bệnh dịch, tại Nam Tấn cao tầng quyền quý vòng tròn bên trong che giấu truyền bá ra. Mặc dù còn không có công khai, nhưng vẫn cảm thấy ra môn phiệt đã bắt đầu điều chỉnh sách lược, chữ hàng vật tư, ước thúc con em nhà mình, chậm đợi thời cuộc biến hóa. Ninh Trung Thạch mặc dù bị ép rời xa triều đình, nhưng hắn cũng không là cơm những người, một chút cùng hắn giao hảo, hoặc đối với hắn trong lòng còn có đồng tình đê giai quan biên, còn là thông qua đủ loại con đường, đem trên triều đình không khí quỷ quái, Bắc Cương sứ giả tấp nập xuất nhập tướng phủ tin tức truyền đưa cho hắn. Mới đầu Ninh Trung Thạch là chấn kinh, lập tức là càng thâm trầm cảm giác bất lực. Nam Bắc hợp tác, thảo phạt Tây Nam Bạch Liên giáo. Hắn đã từng xem Bắc Cương là địch cấu, xem Bạch Liên giáo vì phản địch, nhưng hôm nay, hắn hiệu trung triều đình, lại muốn cùng ngày xưa quân giặc hợp lại, đi tiêu diệt những cái kia ban đầu hô hào quân điển khẩu hiệu phản địch. Thế đạo này hắc bạch, khi nào biến đến như thế mơ hồ? Hắn nhớ tới Quế Ninh phủ lúc, phí đổ sinh cái kia lỗi lạc thân ảnh, nhớ tới Trần Sĩ Nguyên khẳng khái chịu chết quyết tuyệt, bọn hắn cũng giết người, cũng tạo phản, nhưng ít ra bọn hắn ban đầu nguyện vọng là nhường thế đạo này biến đến tốt một chút. Mà bây giờ trên triều đình quan to con nhỏ, còn có vị kia thâm cư cùng trong bệ hạ, trong lòng bọn họ, ngoại trừ quyền vị cùng lợi ích, lại có thể từng chân chính chứa thiên hạ thương sinh. Cái biên kia khắc lấy hoa sen cục đá, tại hắn lòng bàn tay càng nóng bỏng. Bạch Liên giáo đưa tới, không chỉ là một con đường sống, càng giống là một loại đối với hắn kiên trì tán đồng, một loại hoàn toàn khác biệt khả năng. Thói đời vẫn đủ, một cây chẳng chống bước nhà, Giang Nam cũng không phải tỉnh thổ. Phí Lương trong tín thư cho, như là ma chú, tại trong đầu hắn quanh quẩn. Lúc này chẳng biết tại sao, hắn nhớ tới cùng Triệu Doanh đại chiến sau tan biến 10 năm Lương Nghệ, không tự chủ được tự lẩm bẩm. Lương Minh, nếu là ngươi, lại sẽ lựa chọn ra sao? Chương 232, lựa chọn, duyên phận. Chương 232, lựa chọn, duyên phận. Lương Nghệ tại trong tiểu viện, rõ ràng cảm giác được Đình Trung Thạch nội tâm cái kia kịch liệt như báo táp dãy rủa, hắn không nghĩ tới hắn vậy mà lại nghĩ đến chính mình. Lương Nghệ cũng không có can thiệp ý nghĩ, chẳng qua là lặng lặng đứng xem, này không quan hệ sinh tử, đây là Ninh Trung Thạch chính mình tâm kiếp cần chính hắn đi độ. Lương Nghệ đứng ngoài quan sát bây giờ ba phần thiên hạ bối cảnh hạ cái thể gian nan lựa chọn, bản thân cũng là đối Lương Nghệ đạo tâm một loại thối luyện. Một bên khác, Phí Lương cũng thời khắc chú ý đến Ninh Trung Thạch động tĩnh, lúc này Ninh Trung Thạch không có ra cửa tìm kiếm Lữ Bản Sinh, đối với hắn mà nói, bản thân đã là kinh hỉ. Hắn hiện đang lặng lặng chờ đợi, tin tưởng Ninh Trung Thạch sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Dù sao tâm chết rồi, người làm sao có thể không biến báo? Trần Sĩ Nguyên lúc trước cũng là đại tấn quan biên, không vẫn là vì thiên hạ thương sinh chịu chết. Ngay tại mọi người xoắn xuýt thời điểm, Kim Lăng thành quân đội điều động bắt đầu thường xuyên, lương thực vật tư cũng trong bóng tối hướng cùng Tây Nam giáp giới biên cảnh tập kết. Mặc dù quan phương còn không có tuyên bố hủy văn, thế nhưng chiến tranh mây đen đã giăng đầy tại Kim Lăng vùng trời. Chợ búa ở giữa, khiếu giác bén nhạy bách tính cũng cảm nhận được không tầm thường khí tức. Giá hàng bắt đầu một vòng mới lên nhanh, khủng hoảng cảm xúc tại uy mắng lan tràn. Trước đây mưa gió sắp đến, bây giờ mưa núi đã tới. Ấp ủ đã lâu gió lốc, cuối cùng nương theo lấy một đạo do Nam Tấn Hoàng Đế Triệu Dực thần tự mình ký phát, cũng đạt được Bắc Cương chi chủ Triệu Thừa Tắc liền thự thảo Bạch Liên Mịch Phỉ Hịch chính thức cuốn khắp thiên hạ. Hịch văn liệt kê từng cái Bạch Liên giáo yêu ngôn hoặc chúng tụ chúng làm loạn nát đất cắt cứ giết hại sinh linh trở thập đại tội trạng, trách cứ kỳ vi quốc to lớn mọi, dân chi cự hại tuyên bố Nam Tấn cùng Bắc Cương bức bỏ hiểm khích lúc trước, kết thành đồng minh, trung phát nhân nghĩa chi sư, thủy lục đồng tiến, thảo phạt Tây Nam, phải tất yếu đem Bạch Liên Mịch Phỉ đánh tan, vĩnh viễn trừ hậu họa. Hịch văn vừa ra, thiên hạ chấn động. Trong thành Kim Lăng, càng là sôi trào, quan phương con đường gián tiếp báo cáo, dân gian truyền miệng, trong lúc nhất thời, thảo phạt Bạch Liên giáo thành sốt dẻo nhất chủ đề. Người ủng hộ vỗ tay khen hay, cho rằng triều đình sớm nên như thế, sầu lo người lo lắng chiến hỏa mở rộng, sinh linh đồ thán, cũng có số ít người âm thầm vì Bạch Liên giáo bất bình, cũng không dám phát ra tiếng. Ninh Trung Thạch trong phủ tiếp đến chính thức công báo, phía trên bất ngờ khắc bản lấy thảo phạt hịch văn, hắn nhìn xem cái kia đường hoàng chữ viết, khóe miệng nổi lên một tia đắng chát đủ cười. Nay hịch văn triệt để đoạn tuyệt hắn đối Nam Tấn triều đình cuối cùng một tia mới tưởng, cái gọi là nhân nghĩa chi sư, vĩnh viễn trừ hậu họa, sau lưng bất quá là quyền lực cùng lợi ích một lần nữa phân phối. Ngay tại hịch văn ban bố màn đêm buông xuống, một vệt bóng đen đúng hẹn mà tới, không còn là tìm tòi trước khi hành động, mà là trực tiếp xuất hiện tại Ninh Trung Thạch thư phòng bên ngoài, nhẹ nhàng gõ vang lên song cửa sổ. Ninh Trung Thạch hít sâu một hơi, phản phất đã dùng hết lực khí toàn thân, hắn đi đến bên cửa sổ, chậm rãi đẩy ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ, đứng đấy một cái toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong người, chỉ lộ ra một đôi tinh quang bắn ra bốn phía con mắt, chính là Phí Lương. Ninh phủ doãn, hịch văn đã xuất, lúc không ta đợi. Phí Lương thanh âm âm u khàn khàn, bây giờ ngươi lựa chọn con đường nào? Ninh Trung Thạch trầm mặc một lát, tầm mắt quét qua bên trong viện quen thuộc cảnh trí, cuối cùng trở về trên thân Phí Lương, thanh âm bình tĩnh lại mang theo một loại giải thoát sau kiên định, nói cho ta biết nên làm như thế nào. Một câu nói kia, ngữ khí lạnh nhạt, thế nhưng nặng tựa bạc cân, đại biểu cho Ninh Trung Thạch cuối cùng làm ra lựa chọn chính mình nội tâm kiên trì. Phí Lương trong mắt lóe lên một tia dễ dàng, bất quá cũng không có nói ra tiếp xuống kế hoạch. Ninh phủ Doãn hiểu rõ đại nghĩa, quân không phụ ta, ta không phụ quân, bây giờ không phải nhường ngươi làm cái gì thời điểm, mà là ngươi trước bảo đảm người cả nhà thời điểm, về sau bàn lại việc lớn. Ninh Trung Thạch khẽ gật đầu, không có gia đình xương sườn mềm, hoàn toàn chính xác có khả năng càng thêm an tâm, không hề cố kỵ làm đại sự. Hai người lại nói chuyện với nhau một lát, Phí Lương giống như quỷ mị dung nhập bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa. Ninh Trung Thạch đóng cửa sổ lại, cũng giống như đóng lại chính mình đi qua nhân sinh. Lương Nghệ đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, Ninh Trung Thạch phản chiến, nằm trong dự liệu của hắn, nước cờ này hạ xuống, Kim Lăng thậm chí thiên hạ ván cờ, trong nháy mắt biến đến càng thêm phức tạp hung hiểm. Nam Bắc liên quân nhìn như cường hãn, nhưng nội bộ cũng không là bền chắc như thép, bây giờ lại có Ninh Trung Thạch viên này ám tử, thắng bại số lượng còn chưa thể biết được. Hắn dạo bước đi ra viện nhỏ, đi vào tần hoài hà một bên, trên mặt sông, thuyền hoa vẫn như cũ, sáo trúc tiếng không ngừng, hai bên bờ lửa đèn vẫn như cũ. Cái này là hồng trần, luôn có người sống mơ mơ màng màng, cũng có người vượt mọi chông gai. Ninh Trung Thạch âm thầm đảo hướng Bạch Liên giáo về sau, hắn bắt đầu tỉ mỉ bố cục, chuẩn bị an toàn thỏa đáng đưa gia đình rời đi. Hắn biết mình khẳng định tại người hữu tâm giám thị dưới, nhưng vẫn là cố ý mang theo vợ con xuất hiện tại Kim Lăng các nơi danh thắng, trà lâu cùng chợ. Hắn bồi tiếp thê tử chọn lựa vải bóc, mang theo con út Linh Nghệ lưu luyến tại Tần Hoài thuyền hoa, ngoại ô rừng đảo, nghiêm nhiên một bộ nản lòng thoái trí, gửi gắm tình cảm xuất thủy, chuyên chú vào gia đình bộ dáng. Thời gian dài về sau, thấy Ninh Trung Thạch xác thực không có bất kỳ cái gì dị, liền dần dần buông lòng giám thị, chỉ coi vị này Ninh phủ doãn cuối cùng nhận rõ hiện thực, lựa chọn bo bo giữ mình. Ngày này, Ninh Trung Thạch dắt người nhà tại trà lâu lầu 2 nhã gian nghỉ chân, hắn bằng cửa sổ trông về phía xa, thần tâm lại thả ở chung quanh có hay không có người dám trong mắt. Thê tử An Tĩnh ngồi ở một bên, mà tuổi nhỏ trẻ con Ninh Nghệ không chịu nổi tịch mịch, lặng lẽ trượt xuống cái ghế, tại trong quán trà tò mò thăm dò. Lương Nghệ giờ phút này đang ngồi ở đại sảnh nơi nhỏ lánh, khí tức hoàn mỹ thu lại, cùng bình thường trà khách không có khác biệt, hắn thưởng thức trà thô, thần thức lại như gương sáng, tỏa ra quán trà mỗi người một vẻ, hắn không muốn cùng Ninh Trung Thạch gặp nhau, chuẩn bị rời đi. Ninh Nghệ chạy đến trà lâu sân sau, phát hiện buộc lấy một đầu thần tuấn lửa xanh, không tự chủ được đi tới, có thể là không cẩn thận bị trên mặt đất đầu gỗ đẩy ta một thoáng, thân thể nho nhỏ nhào về phía trước. Mắt thấy Ninh Nghệ liền muốn ngã sắp xuống, lại cảm giác một cỗ nhu hòa lực lượng nâng hắn, khiến cho hắn đứng vững vàng, hắn mở mịt ngẩng đầu, trông thấy một vị thanh sam tiên sinh đang ôn hòa nhìn xem hắn. "Tạ ơn tiên sinh." Ninh Nghệ có chút nghĩ mà sợ, nhưng chẳng biết tại sao lại cảm thấy vị tiên sinh này khiến cho hắn an tâm. Lương Nghệ nhìn xem đứa nhỏ này cùng Ninh Trung Thạch tương tự mặt mày, tên bên trong cũng mang nghệ chữ, bây giờ gặp nhau, cũng tính duyên phận. Hắn mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, "Muốn sờ sờ nó?" Ninh Nghệ chẳng biết tại sao trong lòng thân cận, nhưng vẫn gật đầu. Lương Nghệ nâng hắn, đi vào lửa xanh trước mặt, Ninh Nghệ buông tay, có chút sợ hãi, lửa xanh chính mình nghiêng đầu chủ động đón. Ninh Nghệ sờ đến lửa xanh lông tóc, càng ngày càng vui vẻ, qua một hồi lâu, mới thỏa mãn, đối Lương Nghệ biểu thị cảm giác. Lương Nghệ chẳng qua là cười đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Nghệ đầu, một tia tinh thuần trí cực lại ôn hòa vô cùng linh lực, đã lặng yên độ vào hài đồng trong cơ thể, như nước mùa xuân nhuận vận, y mắng tẩm bổ hắn căn cốt. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Ninh Nghệ về sau trăm bệnh bất xâm. Ninh Nghệ chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ đỉnh đầu truyền đến, hết sức dễ chịu, đối Lương Nghệ ngại ngùng cười cười, Lương Nghệ nắm lửa xanh rời đi, Ninh Nghệ mới chạy về lầu 2 tìm kiếm mẫu thân. Từ đầu đến cuối, một mực chuyên chú vào tự thân suy nghĩ Ninh Trung Thạch, cũng không có phát giác được Lương Nghệ cùng Ninh Nghệ dưới lầu ngắn ngủi gặp nhau. Lần này quán trà chuyến đi, nhưng thật ra là Ninh Nghệ mẹ con rút lui trước một lần cuối cùng công khai lộ diện, sau đó không lâu, Ninh Trung Thạch lợi dụng chính mình tỉ mỉ an bài con đường, dùng hồi thôn quê thăm người thân làm lý do, thuận lợi đem vợ con đưa ra Kim Lăng, âm thầm có phí lương phối hợp, ven đường bảo hộ. Ninh Trung Thạch cũng không có đưa tiễn, hắn nhìn xe ngựa đi xa, không lo lắng, mà hắn không biết, con út chuyến này đã được đến Lương Nghệ một tia im ắng bảo hộ. Bây giờ một thân một mình, lại không lo lắng. Phí Lương thân mặc áo đen, đúng hạn mà tới. Chương 233, tự gây nghiệp chương 233, tự gây nghiệp thảo bạch liên lịch phỉ hịch phát ra về sau, thiên hạ thế cục trong nháy mắt biến hóa, Nam Tấn cùng Bắc Cương liên quân bắt đầu khua chiêng gõ trống tập kết, chiến tranh mây đen ép hướng Tây Nam cương vực. Một mực tiềm ẩn tại trong bóng tối Thiên Vũ môn, như là người được mùi máu tươi cá mập, bắt đầu lặng yên nổi lên mặt nước. Kim Lăng, Lương Nghệ cực hạn cảm giác dưới, rõ ràng bắt được Thiên Vũ môn chuyển động dấu hiệu, còn chứng kiến người quen biết cũ Mạc Uyên, mục tiêu của bọn hắn cũng không là trực tiếp tham dự Nam Bắc bất kỳ bên nào, cũng không phải nhằm vào Bạch Liên giáo, mà là thừa dịp loạn thủ lợi, đục nước méo cỏ. Trong thành Kim Lăng, đại chiến sắp nổi, mấy lên ly kỳ võ giả mất tích án, cũng không có dẫn tới bận bịu chuẩn bị chiến đấu quan phủ quá nhiều chú ý, người mất tích đa số có chút danh tiếng giang hồ tán tu, còn có một ít thế gia môn phiệt bên trong không quá được coi trọng chi thứ tử đệ, tu vi nhiều tại tiên tiên cảnh giới, võ thánh lắc đắc không có mấy. Bọn hắn tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, không có để lại bất cứ dấu vết gì, chỉ có Lương Nghệ có thể phát giác được, là Thiên Vũ môn Mạc Uyên dẫn người đạo thủ, lưu lại cực kỳ đạm bạc huyết đan khí tức. Bắt đầu đục nước béo cỏ, thu hoạch võ giả luyện chế huyết đan sao? Trong lòng Lương Nghệ sáng tỏ, đây là Thiên Vũ môn muốn lợi dụng trận đại chiến này đưa tới hỗn loạn, trắng trận đi săn võ giả, lấy khí huyết linh vật luyện chế huyết đan, cố gắng tại mạt pháp trong tuyệt cảnh, làm bản thân lớn mạnh. Cùng lúc đó, Thiên Vũ môn xúc giác cũng bắt đầu vươn hướng quân đội, lấy võ giả chi thân gia nhập Nam Bắc liên quân, một chút trung đê tầng sĩ quan bị âm thầm khống chế. Thế là tiểu cổ trinh sát đội ngũ sẽ không giải thích được mất đi liên lạc, thế nhưng đối với khổng lồ quân đội, điểm này hao tổn mảy may không đáng chú ý. Trong thành Kim Lăng, Ninh Trung Thạch tại quyết định đảo hướng Bạch Liên giáo đưa tiễn gia đình về sau, phản mà tiến vào một loại kỳ dị trong yên tĩnh. Hắn lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, bắt đầu bí mật vì Bạch Liên giáo truyền lại tình báo, hắn làm được cực kỳ cẩn thận, mỗi một lần truyền lại đều đi qua kín đáo kế hoạch cùng ngụy trang. Một đêm này, hắn dựa theo ước định, đem một phần tiêu chú gần đây một nhánh trọng yếu lương đội con đường tiến tới cùng lực lượng hộ vệ mật tín, giấu tại thành hoàng miếu đặc biệt khe đá bên trong. Nhưng mà ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, một vệt bóng đen lặng yên xuất hiện, lại là Thiên Vũ môn Mạc Uyên. Hắn lấy ra mật tín, sau đó khoe miệng lộ ra một tia cười quỷ quyệt, bắt trước Ninh Trung Thạch bút tích cùng mật áp, đối trong thư con đường cùng thời gian tiến hành rất nhỏ lại trí mạng sửa đổi, sau đó một lần nữa thả lại chỗ cũ. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Thiên Vũ môn mục đích cũng không là trợ giúp bất kỳ bên nào, mà là chỉ có thể là gây ra hỗn loạn, kéo dài chiến tranh thời gian, để cướp lấy lợi ích lớn nhất. Huống hồ cứ như vậy, Bạch Liên giáo sợ là muốn trình diễn một trận trò hay, cũng không biết sẽ kết cuộc như thế nào, thế nhưng kết quả tuyệt đối là bọn hắn muốn nhìn nhất đến. Lương Nghệ xem đến một màn này, bị xuyên tạc mật tín, đúng hạn bị Phí Lương lấy đi, cũng dùng tốc độ nhanh nhất chuyển về Tây Nam. Phí Đồ Sinh tiếp vào mật báo, cẩn thận nghiên phán, trong thư chỗ ghi lại lương đội con đường, vừa lúc đi qua một chỗ cực thích hợp mai phục hiểm yếu hẻm núi, mà lại lực lượng hộ vệ đánh dấu đến rõ ràng, có thể nói cơ hội trời cho. Ninh Trung Thạch lần đầu truyền lại liền là như thế then chốt tình báo, Phí Soái, trong đó có hay không có bẫy? Có bộ hạ vẫn là không nhịn được đưa ra nghi vấn. Phí Đồ Sinh trầm ngâm một lát, hắn tin tưởng con mình Phí Lương, mà lại Ninh Trung Thạch gia quyến đã đến một chỗ cha con bọn họ an toàn phòng, nên có thể tin. Bất quá hắn luôn luôn cẩn thận, dù sao việc quan hệ muôn vàn tướng sĩ tính mệnh, không thể bỏ qua một tia điểm đáng ngờ, hắn tìm tới trinh sát lão luyện, cẩn thận thẩm tra đối chiếu kiểm tra thực hư tình báo đại soái, đường này đường đại thể không sai, thế nhưng trong thư đề cập lương đội thông qua hẻm núi cụ thể canh giờ, so với chúng ta trước đó trinh sát đến, muốn trước thời hạn nửa canh giờ. Mà lại, đánh dấu quân hộ vệ bên trong, thiếu đi Bắc Cương một nhánh am hiệu tác chiến ở vùng núi tinh nhuệ, chỉ sợ trong đó có bẫy. Lão thám tử chỉ ra trong đó điểm đáng ngờ, Phí Đồ Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, hắn không phải mã phu, biết binh bất tiểu trá, Linh Trung Thạch khả năng đã bị giám thị, tình báo khả năng bị chặn được xuyên tạc. Hắn tin tưởng Linh Trung Thạch không có khả năng lấy chính mình ra quyến sinh tử làm tiền đặt cược, càng tin tưởng Phí Lương không có khả năng bị Linh Trung Thạch lừa qua. Xem ra, có người không nghĩ rằng chúng ta thắng được quá dễ dàng, cũng không muốn Nam Tấn Bắc Cương thua quá nhanh. Phí Đồ Sinh cười lạnh một tiếng, hắn lập tức ý thức được, chỉ sợ có phe thứ ba thế lực tại phá rối. Đã như vậy, chúng ta tương kế tự kế. Phí Đồ Sinh cấp tốc làm ra quyết đoán, hắn vẫn như cũ phái ra một nhánh tinh nhuệ đi tới hẻm núi bố trí mai phục, nhưng cũng không là chủ lực, chẳng qua là nghi minh. Đồng thời, hắn âm thầm điều động chân chính chủ lực, mai phục tại lương đội thực tế khả năng đi qua một con đường khác đường bên trên, cũng tăng cường đối chi kia Bắc Cương núi tinh nhuệ điều tra. Vài ngày sau, hẻm núi phục kích chiến bùng nổ, Bạch Liên giáo nghi binh cùng đã sớm chuẩn bị liên quân hộ vệ, kịch liệt giao chiến, hai bên tổn thất không nhỏ, thế nhưng lương đội chủ lực lại bình yên vô sự theo một con đường khác đường đi vòng. Mà coi là thật đang Bạch Liên giáo chủ lực, tại một chỗ khác địa điểm đối lương đội khởi xướng tập kích lúc, lại ngoài ý muốn tao ngộ chi kia Bắc Cương núi tinh nhuệ ương ngạnh chặn đánh, chiến đấu lâm vào giằng co, cũng không có đạt thành dự định mục tiêu. Qua chiến dịch này, Bạch Liên giáo mặc dù có chút thu hoạch, nhưng cũng bỏ ra đại giới, càng quan trọng hơn là, Phí Đồ Sinh tiếp đến tổng giáo bên kia răn dạy. Phí Đồ Sinh đối với cái này bỏ mặc, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, huống chi lần này, Nam Bắc liên quân cũng tổn thất không nhỏ. Chỉ có Thiên Vũ môn ngư ông đắc lợi, hẻm núi phục kích chiến cùng chân chính tập kích chiến bên trong, hai bên chết trận võ giả tiêu tán khí huyết linh vận, đều bị bọn hắn dùng thủ đoạn đặc thù âm thầm góp nhặt không ít. Kim Lăng, Linh Trung Thạch thông qua Phí Lương biết được phục kích thất bại cùng tình báo khả năng tiết lộ tin tức về sau, không khỏi kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn lập tức ý thức được chính mình khả năng bị giám thị, bất quá hắn cũng không có phát hiện dị thường, những ngày tiếp theo hắn biến đến càng thêm cẩn thận. Những ngày tiếp theo, Nam Bắc liên quân cùng Bạch Liên giáo chiến sự tiền tuyến, tại đã trải qua mấy lần thăm dò tính tiếp xúc cùng quy mô nhỏ xung đột về sau, tạm thời lâm vào giằng co. Đoạn này đối lập lúc bình tĩnh kỳ, lại thành Thiên Vũ môn chuyển động nhất hung hăng ngang ngược giai đoạn, vô luận là Tây Nam vẫn là Nam Bắc cảnh vực, võ giả mất tích vụ án càng tấp nập, thậm chí ngay trong đại quân đều thường có quân sĩ mất tích. Cùng lúc đó, tại một cái nào đó ẩn nấp trong mật thất dưới đất, Thiên Vũ môn trưởng lão Mạc Uyên đang xem trong tay mấy bình gần đây luyện thành huyết đan, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt cùng tham lam. Đây là hắn nộp lên môn phái về sau một mình giam xuống tới số lượng, hắn giam cầm tại võ đế cảnh giới nhiều năm, bây giờ giống như này độ tinh khiết huyết đan chưa từng không đợi đến thử đột phá võ thần cảnh giới, từ khi Phí Đồ Sinh phụ tử đột phá võ thần cảnh giới đến nay, toàn bộ thiên hạ có danh tiếng võ thần cường giả, không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Mạc Uyên không cùng bất luận cái gì người nói qua, hắn dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được cung bên trong lưu truyền tới Triệu Doanh tự viết, lúc này huyết đan đầy đủ có thể nếm thử trong sách chi pháp, dùng nhân hóa đan, bù đắp tự thân. Nghĩ đến nơi này, hắn rốt cuộc kìm nén không được, thừa dịp bóng đêm, tự mình chui vào khu dân nghèo, trực tiếp bắt đi hai tên đồng nam đồng nữ. Đắc thủ về sau, hắn ôm theo hài đồng thi triển thân pháp, như quỷ mị đi xuyên qua yên tĩnh trong đường tắt, chuẩn bị trở về cứ điểm thi triển tà pháp. Vì tiết kiệm thời gian, hắn lựa chọn một đầu bình thường ít người đi gần đường, nhưng mà, vận mệnh trêu người, đầu này gần đường, vừa lúc phải đi qua Lương Nghệ chỗ thuê lại tòa tiểu viện kia cổng. Ánh trăng mông lung, ngõ hẻm sâu vắng người, Mạc Uyên thân hình như yên, vừa tới Lương Nghệ viện nhỏ cửa ngõ, Lương Nghệ một thân thanh sam, vừa vặn uống rượu trở về, hai người ngay tại này chật hẹp cửa ngõ, không hẹn mà gặp. Mạc Uyên đột nhiên phanh lại thân hình, con ngươi đột nhiên co vào. Là Trương gia tập hợp người thư sinh kia. Trong chốc lát, Mạc Uyên trong đầu trống rỗng. Trốn. Lập tức trốn. Chương 234, đạo tâm lựa chọn chương 234, đạo tâm lựa chọn Kim Lăng. Ánh trăng như nước, Mạc Uyên ôm theo hai tên hôn mê đồng nam đồng nữ, thân hình như quỷ mị cực nhanh, cửa ngõ cái kia đạo đột nhiên xuất hiện thanh sam thân ảnh, khiến cho hắn con người co rụt lại. Là người thư sinh kia. Trương gia tập hợp cái kia thâm bất khả chắc thư sinh. Mạc Uyên cơ hồ là bản năng quanh thân cương khí bùng nổ, trực tiếp hướng phía sau bay ngược, cái gì huyết đan, cái gì võ thần cảnh giới, tại nguy cơ sinh tử trước mặt đều biến đến không có ý nghĩa. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức thoát đi, cách đây cái khiến cho hắn theo sâu trong linh hồn thấy run sợ tồn tại, càng xa càng tốt. Nhưng mà, thân hình hắn vừa động, liền cảm giác quanh thân không gian phảng phất động lại đồng dạng, một cỗ vô hình vô chất lại mênh mông lực lượng như biển, đưa hắn một mực giam cầm tại chỗ, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Hắn phồng lên toàn thân võ đế cương khí, cái kia đủ để khai sơn phá thạch lực lượng, đâm vào này vô hình hàng rào bên trên, lại giống như là nên nhu nhập hải, liền một tia gợn sóng đều không có nổi lên. Lương Nghệ đứng bình tĩnh tại cửa ngõ, tầm mắt bình tĩnh quét qua Mạc Uyên, cùng với hắn dưới nách ôm theo hai cái khí tức mỏng manh hài đồng. Hắn không nói gì, Mạc Uyên đột nhiên ánh mắt trống rỗng, chính mình nắm dùng nhân hóa đan ý nghĩ, song hoàn toàn toàn bộ nói ra Lương Nghệ không có lộ ra vẻ gì khác, chẳng qua là nhẹ nhàng giơ tay lên. Mạc Uyên lúc này tỉnh táo lại, càng ngày càng hoảng sợ, đây là cái gì yêu pháp, chính mình làm sao nắm chính mình bán rẻ. Lúc này, Lương Nghệ nâng tay lên, đối Mạc Uyên hư hư nhất theo. Mạc Uyên chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi mà tuyệt vọng gào thét, liền cảm giác được một cỗ vô pháp kháng cự lực lượng tác dụng tại toàn thân hắn. Hắn hóa phàm khổ tu võ đế cương khí, như là dưới ánh mặt trời băng tuyết đồng dạng cấp tốc tăng dã, kinh mạch trong cơ thể huyệt khiếu phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, đứt thành từng khúc. Càng làm cho hắn kinh khủng chính là, hắn cảm giác được chính mình cái kia bởi vì dùng huyết đan mà biến đến hôn tạp lại hùng hồn sinh mệnh bản nguyên, đang bị một cỗ càng thêm tinh thuần cao tầng thứ lực lượng cưỡng ép tức đoạt tinh hóa. Phốc. Mạc Uyên trong miệng bắn ra một ngụm màu đỏ sầm máu đen, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng triệt để tuyệt vọng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình mấy chục năm tu vi, tính cả những cái kia dựa vào tà pháp cướp đoạt mà đến khí huyết linh vận, đang tại nhanh chóng trôi qua. Thân thể của hắn như là như khí cầu bị đâm thủng đồng dạng khô quắt xuống, làn da cấp tốc mất đi sáng bóng, che kín nếp nhăn, trong nháy mắt liền từ một cái khí tức hung hãn trung niên võ giả, hóa thành gần đất xa trời tiểu tụy lão giả. Lương Nghệ này nhấn một cái, không chỉ phế đi võ công của hắn, càng làm cho Mạc Uyên trong cơ thể tất cả lực lượng gột rửa không còn, theo trên căn bản phá hủy hắn căn cơ. Mạc Uyên mềm nhũn tê liệt ngã xuống đất, trong mắt thần thái tăng dã, chỉ còn lại có vô tận ảo não, làm sao tại lúc này về sau đụng tới cái này kinh khủng thư sinh. Bất quá đối phương vì cái gì không giết mình, ngược lại phiền toái như vậy phế đi chính mình căn cơ, chẳng lẽ mình còn có thể cứu sau đó mà. Lương Nghệ tầm mắt chuyển hướng cái kia hai cái hôn mê hài đồng, đầu ngón tay gảy nhẹ, hai sợi ôn hòa linh lực độ vào trong cơ thể của bọn hắn, xua tán đi bọn hắn bởi vì kinh sợ cùng tà khí quấy nhiều mang tới thai hoang ẩm, bảo đảm bọn hắn chẳng qua là lâm vào yên giấc, thân thể cũng không có trở ngại. Làm xong tất cả những thứ này, Lương Nghệ thân hình hơi trao đảo một cái, trở lại trạch viện của mình, sau đó tuần tra ban đêm phu canh, không tự giác bị dẫn dắt đi ngang qua cửa ngõ. Nhưng sau phát hiện hôn mê hài đồng cùng đã khí tuyệt hình dung tiểu tụy Mạc Uyên, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, dồn dập còi huýt vang vọng toàn bộ ngõ nhỏ. Ngay sau đó tuần tra Kim Lăng Kim Ngô vệ liền đến hiện trường, rất nhanh liền tra ra tình huống, nắm hài đồng phụ mẫu tìm tới. Mạc Uyên chẳng biết tại sao, lần nữa thổ lộ chính mình cướp đoạt tiểu hài tình huống, nhưng không có lộ ra Lương Nghệ tồn tại. Sau một khắc, tiểu hài phụ mẫu hai mắt đỏ ngầu, một cước đá ở trên người Mạc Uyên, đáng chết lao khiếu hóa, đập ăn mày vậy mà đập tới ta nhà tới, ngươi nên hạ 18 tầng địa ngục. Mạc Uyên một dưới chân, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, đứa bé kia phụ mẫu giật nảy mình, liên tục khoát tay không phải mình giết hắn. Tốt ở chung quanh bách tính vây xem, lại là bởi vì tiểu hài bị cướp, Kim Lô vệ chẳng qua là cảnh cáo hắn về sau làm việc không muốn như thế lô mãng, liền mang theo Mạc Uyên thi thể rời đi, giải tán vây xem đám người, ai về nhà nấy. Việc này tại trong thành Kim Lăng không có dẫn tới bất kỳ gợn sóng nào, quan phủ cũng qua loa kết án, Mạc Uyên thi thể trực tiếp tiến vào bãi tha ma, không còn có người quan tâm. Nam Bắc liên quân chinh chiến Tây Nam mới là việc lớn. Nhưng mà Thiên Vũ môn tại Kim Lăng cứ điểm nhưng bởi vì Mạc Uyên trưởng lão đột nhiên mất tích, làm rối loạn bọn hắn đục nước béo cò kế hoạch. Một phiên điều tra không có kết quả về sau, Thiên Vũ môn môn chủ Lý Sơn tiếp vào Kim Lăng đưa tin về sau, cũng là vừa sợ vừa giận, lúc này mệnh lệnh tiềm phục tại Kim Lăng cùng xung quanh địa khu đệ tử, tạm thời ẩn nấp, Thiên Vũ môn âm thầm chuyển động, bởi vậy thu liễm không ít. Tây Nam tiền tuyến, giang có chiến cuộc bởi vì một lần ngoài ý muốn tao ngộ chiến mà bị đánh phá. Một nhánh Bắc Cương tinh nhuệ kỵ binh, tại tuần tra trinh sát thời điểm, cùng Bạch Liên giáo một nhánh du kích bộ đội ngõ hẹp gặp nhau. Hai bên đều là bách chiến binh lính, một khi tiếp xúc liền bùng nổ thảm liệt chém giết, cuối cùng Bắc Cương kỵ binh bằng vào mạnh hơn trang bị cùng lực trùng kích lấy được thắng lợi, thế nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Tại thanh lý chiến trường lúc, Bắc Cương binh sĩ theo một tên Bạch Liên giáo tử trận cấp thấp sĩ quan trên thân, tìm ra một phong còn chưa kịp tiêu hủy mật tín. Nội dung trong bức thư nhường dẫn đội giáo úy sợ hãi cả kinh, lập tức khẩn cấp mang đến trung quân liệu lớn. Phong thư này cũng không là Ninh Trung Thạch chuyển tới, mà là Bạch Liên giáo nội bộ một cái khác đầu tình báo đường bên trên liên quan tới Nam Tấn đại quân một chỗ kho lúa phòng giữ hư thực tình báo. Bắc Cương chủ soái Tiêu Hàn cùng Nam Tấn phương diện thống soái Lữ Bản sinh phái tới giám quân chung nhau nghiên phán về sau, cho ra một cái làm người bất an kết luận. Bạch Liên giáo tại Nam Tấn nội bộ, đặc biệt là cao tầng, rất có thể còn có bọn hắn không có nắm giữ có ngầm, một trận nhằm vào Kim Lăng trong triều đình bộ thanh tẩy gió lốc, bắt đầu ở liên quân cao tầng âm thầm áp vũ Kim Lăng quần quần sóng ngầm, thế nhưng Lương Nghệ tại chính mình trong tiểu viện, vẫn như cũ mỗi ngày tu luyện, vẽ bùa, nghiên tập trận đạo, dùng cảm ngộ hồng trần lịch luyện kim đan. Mạc Uyên đối với hắn mà nói bất quá là việc nhỏ xen giữa, hắn không có giết Mạc Uyên, cũng là nghĩ thí nghiệm một phiên nhân quả chi đạo. Quả nhiên tại Hải Đồng phụ mẫu giết chết Mạc Uyên một khắc này, hắn đối nhân quả cảm ngộ lại lên một tầng nữa. Liên quân cao tầng đối Nam Tấn nội bộ thẩm thấu lo nghĩ, như là mây đen đồng dạng bao phủ tại Kim Lăng vùng trời, rất nhanh liền thông qua kho lúa tình báo tìm hiểu nguồn gốc, bắt được truyền ra tình báo người. Lữ Bản Sinh đối với cái này tự nhiên là lôi đỉnh thủ đoạn, không chần chờ chút nào, đẩy lên cửa chợ bán thức ăn chém đầu gian chúng, tỏ vẻ bắt chước làm theo hắn muốn chấn nhiếp hết thảy có dao động ý nghĩ người. Lúc này nhất định phải bảo trì Nam Tấn nội bộ ổn định, diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Mà lại Lữ Bản Sinh cũng bắt đầu bố cục, giám thị tất cả mọi thứ khả nghi nhân viên, Ninh Trung Thạch cũng một lần nữa bị một mực giám thị, dù sao hắn tại thời kỳ nhạy cảm đột nhiên biến đến an phận đồng thời đem ra quyến đưa tiễn cử động, đều để hắn trở thành trọng điểm hoài nghi đối tượng. Lữ Bản Sinh tâm tình phức tạp. Hắn đối Ninh Trung Thạch vẫn có mấy phần hương hỏa chi tình cùng tích tài chi tâm, không muốn tin tưởng vị này hắn đã từng ký thác kỳ vọng vãn bối sẽ đảo hướng phản định. Nhưng mà, thế cục bức người, không phải do hắn xử trí theo cảm tính, vẫn là đến thăm dò một phiên, triệt để bài trừ hết thảy ảnh hưởng Nam Tấn đại nghiệp nhân tố. Một ngày này, an cư ở nhà Ninh Trung Thạch, đột nhiên tiếp vào Lữ Bản Sinh tướng phủ truyền đến truyền lệnh, khiến cho hắn lập tức vào tướng phủ, có chuyện quan trọng thương lượng. Mệnh lệnh tới đột nhiên, ngữ khí không thể nghi ngờ, Ninh Trung Thạch trong lòng đột nhiên chìm xuống, bén nhạy đã nhận ra một tia không tầm thường khí tức, này rất có thể là một trận hồng môn yến. Là thăm dò, vẫn là ngả bài. Ninh Trung Thạch ngồi trong thư phòng, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trong đầu phi tốc tính toán, trực tiếp kháng mệnh, không khác không đánh đã khai. Tiến đến phó ước, các hung có liệu, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần biến đến kiên định. Nếu lựa chọn con đường này, liền sớm có đối mặt một ngày này rất ngộ. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Ninh Trung Thạch thấp giọng tự nói, đứng dậy sửa sang lại một chút y quan, vẻ mặt khôi phục trước sau như một trầm tĩnh, hắn vẫn là quyết định phó ước. Lữ Bản Sinh nếu hẹn nhau, liền không khả năng chạy ra Kim Lăng, đối thủ đoạn của hắn, Ninh Trung Thạch không có một tia khinh thường. Có thể chẳng biết tại sao, hắn trực giác lần này lại là hóa hung bị cát, sau đó trời cao biển rộng, không cần lại hô hấp Nam Tấn ô trọc không khí. Ngay tại Ninh Trung Thạch đi tới tướng phủ đồng thời, Lương Nghệ cũng ngẩng đầu. Chương 235, ra tay chương 235, ra tay tướng phủ trong thư phòng, bầu không khí ngưng trọng. Lữ Bản Sinh ngồi tại chủ vị, sắc mặt chìm túc, nhìn phía dưới không mình hành lễ Ninh Trung Thạch, trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, "Bên trong thạch, người ta quen biết nhiều năm, ta cũng không cùng ngươi đi vào mẹo, có người mật báo, ngươi cùng Bạch Liên giáo nghịch phỉ ám thông xã giao, còn có việc này." Ninh Trung Thạch trong lòng nghiêm nghị, trên mặt lại bất động thanh sắc, tướng gia minh dám, đây là vu hãm, hạ quan đối triều đình trung tâm, thiên địa chứng dám, nhất định là có người ghen ghét hạ quan trước đây làm việc, còn mời tướng gia vì hạ quan làm chủ. Hắn luôn từ khẩn thiết, Lữ Bản Sinh nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, tựa hồ muốn từ thần sắc hắn bên trong tìm ra sơ hở. "Ồ, vậy ngươi vì sao tại đại chiến ngàn cân treo sợi tóc, đem ra quyến đưa ra Kim Lăng, chẳng lẽ là trong lòng có quỷ, dự an bài trước đường lui?" Tướng gia, Ninh Trung Thạch một mặt xúc động, hạ quan bởi vì đắc tội với người quá nhiều, bây giờ nhàn rỗi ở nhà, cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ hai gia đình bị người trả thù, dưới sự bất đắc dĩ mới đem bọn hắn đưa ra Kim Lăng. Nếu như hạ quan thật cùng lịch phỉ cấu kết, như thế nào lại vẹn vẹn đưa tiễn ra quyến? Tướng gia ngươi cũng biết ta bình sinh nguyện vọng liền là đem gia tộc phát dương quang đại, lại làm sao có thể làm loại sự tình này? Hắn lần giải thích này hợp tình hợp lý, thế nhưng Lữ Bản Sinh trên mặt lại không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa, ngược lại trong mắt lóe lên một tia thống khổ cùng thất vọng. Hắn nhẹ nhàng cắt ngang Ninh Trung Thạch, thanh âm âm u lại mang theo không thể nghi ngờ, bên trong thạch. Một tiếng này kêu gọi, nhường Ninh Trung Thạch đến tiếp sau hết thảy chuẩn bị xong giải thích, đều cắm ở trong cổ họng. Lữ Bản Sinh nhìn xem hắn, chậm rãi lắc đầu, ngươi vì sao muốn phản bội Nam Tấn? Ninh Trung Thạch đột nhiên ngẩng đầu, đối đầu Lữ Bản Sinh cặp kia thất vọng cực độ con mắt. Dùng tính cách của ngươi, nếu như là bị oan uổng, giờ phút này hẳn là tức sủi bọt mép, trực tiếp chất vấn là ai ở sau lưng nói láo đầu, mà không phải giống như bây giờ trật tự rõ ràng, nóng lòng giải thích, lại duy trì có thiếu đi cái kia phần vàng thật không sợ lửa. Lữ Bản Sinh thanh âm không lớn, ngươi bây giờ hiểu rất rõ quan trường quy tắc, cũng quá hiểu được ứng đối ra sao để ra nghi vấn, ngược lại quên chính ngươi dáng vẻ vừa có. Ninh Trung Thạch lúc này ngậm miệng không trả lời được, hắn cho là mình ngụy trang rất khá, lại quên trước mắt cái này người, nhìn xem hắn từng bước một trưởng thành, là cũng vừa là thầy vừa là bạn, đối với hắn tính tình rõ như lòng bàn tay Lữ Bản Sinh. Bất luận cái gì thiết kế tỉ mỉ biểu diễn, tại tuyệt đối hiểu trước mặt, đều lộ ra tái nhợt vô lực, lúc này trong thư phòng không khí phảng phất động lại. Lữ Bản Sinh đứng người lên, đi đến Ninh Trung Thạch trước mặt, tầm mắt phức tạp nhìn xem hắn, mang theo cuối cùng một tia kỳ nhìn, bên trong thạch, ta có khả năng cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, phối hợp ta lấy Hạ Bạch Liên giáo phản địch, lập công chu tội, ta có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua, coi như chuyện hôm nay theo chưa từng xảy ra, ngươi vẫn như cũ là ta Nam Tấn trụ cột, Ninh gia vẫn như cũ có khả năng làm vinh dự cửa nhà. Giờ khắc này, Ninh Trung Thạch không muốn làm tiếp ngụy trang, hắn đứng thẳng lên phía sau lưng, đón Lữ Bản Sinh tầm mắt, khe khẽ lắc đầu. Tướng gia, thanh âm của hắn dị thường bình tĩnh, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Lữ Bản Sinh nghe vậy, khí tức quanh người đột nhiên nhất biến, một cỗ vượt xa võ thánh cảnh giới khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thư phòng. Võ thần, Lữ Bản Sinh tình lình đã đăng lâm võ thần cảnh giới, hắn vẫn luôn tại che giấu mình thực lực chân chính, không người biết được. Đã như vậy, bên trong thạch, chớ trách bản tướng vô tình. Lữ Bản Sinh thanh âm băng lãnh, một trưởng gỗ ra, một trưởng này nhìn như thông thả, lại ẩn chứa võ thần cảnh giới khủng bố cương khí muốn đem Linh Trung Thạch nghiền nát ở trong đó. Linh Trung Thạch chỉ cảm thấy quanh thân không khí ngưng kết, hắn trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, một trường này hắn không chặn được tới. Ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có người lên tiếng. Lữ tướng gia, lấy lớn hiếp nhỏ, không phải hành vi quân tử. Lời còn chưa dứt, một đạo cương manh vô song quyền cường, như là sao băng thiên hàng, ngang tàng đánh nát sách nóc nhà, thẳng đến Lữ Bản Sinh giữa lưng. Quyền ý nóng bỏng sục sôi, bất ngờ cũng là võ thần cảnh giới, không là người khác, chính là Phí Lương. Hắn một mực tiềm phục tại bên cạnh bảo hộ Ninh Trung Thạch an toàn. Lữ Bản Sinh sắc mặt biến hóa, chụp về phía Ninh Trung Thạch một trường kia không thể không nửa đường biến hướng, trở tay đón lấy Phí Lương từ trên trời giáng xuống nóng bỏng quyền cương. Ầm ầm, hai đại võ thần cấp lực lượng không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, cuồng bạo sóng khí dùng va chạm điểm làm trung tâm ầm ầm quyết tán, toàn bộ sách nóc nhà bị triệt để hất bay, vách tường đổ sụp, gạch đá mảnh gỗ vụn bắn ra bốn phía bắn tung tóe. Ninh Trung Thạch bị này kinh khủng sóng khí dĩa bắt chúng, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, hắn bắt lấy này chớp mắt là qua cơ hội, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, liền muốn bay ngược về đằng sau. Nhưng mà, Lữ Bản Sinh mặc dù bị Phí Lương kiềm chế, thế nhưng võ thần cảm giác hạng gì nhạy cảm, hắn hừ lạnh một tiếng, tay trái chập ngón tay như kiếm, nhất chỉ cách không điểm hướng Ninh Trung Thạch đan điện, lại là muốn phế đi Ninh Trung Thạch võ công. Cùng lúc đó, tướng phủ như thế động tĩnh, hộ vệ cũng trước tiên chạy tới. Lữ Bản Sinh một chỉ này nhanh như thiểm điện, ẩn chứa Lữ Bản Sinh tinh thuần võ thần cương khí, cũng không phải lúc này Ninh Trung Thạch có khả năng ngăn cản. Ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ ôn hòa lực lượng, lặng yên không một tiếng động tiến vào Ninh Trung Thạch trong cơ thể, như là trời hạ gặp mưa tràn vào kinh mạch của hắn huyệt khiếu bên trong. Lại là Lương Nghệ âm thầm nhịn không được ra tay. Trong nháy mắt Ninh Trung Thạch nhiều năm võ thần cảnh giới bình cảnh ầm ầm phá vỡ, cả người nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, Lữ Bản Sinh cái kia nhất chỉ, như là nên lưu nhập hải không có nửa điểm gợn sóng. Võ thần. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Ninh Trung Thạch lâm trận đột phá, Phí Lương thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười lớn một tiếng. Hắn lúc này quyền thế mạnh hơn, như là cuồng phong bạo vũ công hướng Lữ Bản Sinh. Ninh Trung Thạch liếc mắt nhìn chằm chằm Lữ Bản Sinh, do dự một chút, sau đó lên tiếng: "Phí huynh, chúng ta đi." Phí Lương nhất thời sửng sốt, hai người hợp lại tuyệt đối là bắt lại Lữ Bản Sinh thời cơ, bất quá nghĩ đến Ninh Trung Thạch là người, một cái cất bước thoát ly Lữ Bản Sinh dây dưa, cùng Ninh Trung Thạch cùng một chỗ hóa thành lưu quang, xông phá tàn phá vết tường, cản bọn họ lại. Lữ Bản Sinh dưới tình thế cấp bách gầm thét một tiếng, trong phủ thị vệ vừa lên, cố gắng ngăn cản Ninh Trung Thạch hai người, có thể là đối mặt hai đại võ thần, không quan trọng hộ vệ tại sao lại ngăn được. Mấy cái lên xuống ở giữa, Ninh Trung Thạch hai người đã xông phá tướng phủ bên ngoài chặn đường, thân hình chui vào Kim Lăng thành phức tạp đường phố trong bóng râm, hoàn toàn biến mất không thấy. Mắt thấy Ninh Trung Thạch hai người thành công thoát thân, Lữ Bản Sinh đứng tại đã thành phế tích thư phòng trong sân, sắc mặt tái xanh, ngực hơi hơi chập trùng, cuối cùng một tiếng ý vị khó hiểu thở dài. Hắn vất tay đã ngừng lại rối loạn thị vệ dọn dẹp xong thư phòng, chuyện tối nay, nghiêm cấm ngoại chuyện. Hôm nay Ninh Trung Thạch đột phá võ thần cảnh giới, bình yên trốn đi, Nam Tấn mất đi lớn nhất tướng, Bạch Liên giáo đạt được mới trợ lực, vừa mất vừa tăng, không phải điểm tốt. Nếu như mình lúc trước kiên định một chút, trấn áp môn phiệt thế gia, có phải hay không liền sẽ không nhường Ninh Trung Thạch thất vọng cực độ, đội phản Nam Tấn. Nhưng hết thảy cuối cùng đều đã quá muộn, toàn cục như thế, đồ chi làm sao? Dưới bóng đêm, phá thành mà ra Ninh Trung Thạch cùng Phí Lương bèn nhìn nhỏ cười, Phí Lương nhịn không được tán dương, Ninh huynh quả nhiên phi thường nhân, vậy mà có thể tại như thế tuyệt cảnh hạ đột phá, bội phục. Ninh Trung Thạch trực giác có chút không đúng, tối nay quả nhiên gặp dự hóa lành, thế nhưng hắn lại không cách nào nói rõ ràng, chỉ có thể chắp tay nói ra, tối nay đa tạ Phí huynh xuất thủ cứu rút. Nhà mình huynh đệ, hà tất nói cảm ơn. Phí Lương khoát khoát tay, nghiêm sắc mặt, nơi này không nên ở lại lâu, ta dẫn ngươi đi Tây Nam, trở lại cứu địa, xem cùng Nam Tấn không giống nhau phong cảnh, dương ra khát vọng. Trong thành Kim Lăng, Lương Nghệ cuối cùng vẫn không nhịn được ra tay, chính mình hiểu chỗ có đạo lý, có thể là liên quan đến chính mình để ý cố nhân, cuối cùng vẫn là không qua được trong lòng một cửa. Chính mình này có tính không cũng là người trong cuộc, nhưng vào hồng trần một chuyến, không phải liền là minh nhân quả, kết thúc nhân quả sao? Chương 236, Kim Đan hậu kỳ chương 236, Kim Đan hậu kỳ Kim Lăng. Ninh Trung Thạch phản bội chạy trốn, Lữ Bản Sinh mặc dù trước tiên phong tỏa tin tức, lại chẳng biết tại sao tiết lộ ra ngoài, thành trường các lao chờ môn phiệt thế gia tại triều sẽ lên công kích hắn tuyệt hảo lý do. Nếu như không phải Triệu Dực Thần đối vị này phụ tá chính mình đăng cơ, ổn định Giang Nam thừa tướng, còn có mấy phần tuyệt đối tín nhiệm cùng ý lại, Lữ Bản Sinh chỉ sợ đã sớm nản lòng phái trí, treo ấn mà đi. Nhưng mà, đế vương giữ gìn cũng không phải là không có đại giới, vì cân bằng triều cục, trấn an môn phiệt thế gia, Lữ Bản Sinh không thể không tại mối sát chuyển vận chờ lợi ích phân phối bên trên làm ra nhượng bộ. Về sau, Lữ Bản Sinh thể hiện ra trước sau như một tiết huyết thủ đoạn, dùng thế lôi đỉnh vạn quân đối trong tướng phủ bộ tiến hành một lần thanh tẩy. Mấy tên nô bộc trúc quan bị bắt được, trước mặt mọi người xử trí, đẫm máu đầu người, tạm thời trấn nhiếp rồi thế lực khắp nơi. Lữ Bản Sinh vẫn như cũng là cái kia lệnh Kim Lăng quan trưởng nghe mà biến sắc thiết huyết thừa tướng, thế nhưng mỗi khi trời tối người yên, một chỗ thư phòng thời điểm, vẫn như cũng sẽ thấy mọi mệt vô lực. Ninh Trung Thạch là hắn một tay từ nhỏ bé trong đề bạn, chút xuống vô số tâm huyết cùng kỳ vọng ban bối, có thể nói cũng bạn cũng đủ, tình nghĩa không phải bình thường. Về sau Lữ Bản Sinh vì tiêu trừ Ninh Trung Thạch phản bội chạy trốn ảnh hưởng, không thể không áp dụng càng khốc liệt hơn thủ đoạn chỉnh đốn nội bộ, quét sạch hết thể hư hư thực thực không ổn định quan viên, tăng lớn đối dư luận kiềm chế. Trong lúc nhất thời, trong thành Kim Lăng thần hồn nát thần tính, hán vệ tứ xuất, trong ngày thường trà lâu tiểu quán bên trong một chút đối tình hình chính trị đương thời chỉ trích cũng triệt để im lặng. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Ninh Trung Thạch tuyệt bút tín lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Kim Lăng các nơi, lưu truyền ra tới. Thói lời vẫn đủ, trung gian khó phân biệt, bên trong thạch vốn định vừa chết, dùng chứng trong sạch, chỉ buồn dân sinh nhiều gian khó, hận vô lực hồi thiên. Nay thoát ly Nam Tấn, không phải vì tư lợi, chỉ vì thiên hạ vạn dân, có thể ở lại có chỗ cư, mặc có chỗ áo, ăn có chỗ ăn, lao có chỗ nuôi, ấu có chỗ giáo. Nhìn bầu trời mở mắt, yêu ta lê dân bách tính. Trong thư chữ chữ viết lệ, thật sâu đánh chúng vào vô số tầng dưới chốt bách tính cùng bộ phận còn có lương tri đích sĩ nhân trong lòng mềm mại nhất địa phương. Mặc dù bọn hắn không dám công khai thảo luận, thế nhưng trong lòng đối Nam Tấn triều đình thật sâu thất vọng, trong bóng tối cấp tốc lan tràn sinh trưởng. Nam Tấn quan phủ đối với cái này ứng đối có thể xương thô bạo, trong lúc nhất thời, Kim Lăng thành càng ngày càng tĩnh lặng, giới nghiêm binh sĩ áo giáp rõ ràng, tuần tra không ngừng, nhưng ở cái kia một mảnh câm như hên yên lặng phía dưới, khả năng chỉ cần một khỏa hỏa tinh, liền có thể trong nháy mắt dẫn nổ. Mà hết thể này đều cùng thâm cư viện nhỏ Lương Nghệ không quan hệ, hắn vẫn như cũ trải qua phảng phất ngăn cách cuộc sống yên lặng, mỗi ngày tu luyện không ngừng, vẽ phù lục, tinh nghiên trận đạo. Đạt được Ninh Trung Thạch tên này tân tấn võ thần trợ lực Bạch Liên giáo, tại cùng Nam Bắc Liên quân đã trải qua sơ kỳ kịch liệt sau khi va chạm, lâm vào dài đằng đẵng rằng có cùng rằng co. Như thế, thời gian thấm thoát, chính là 3 năm qua đi. 3 năm này ở giữa, Lương Nghệ yên lặng nhìn thế sự biến thiên, này chút tươi sống mà phức tạp hồng trần trăm tướng, không ngừng chui luyện đạo tâm của hắn. Hắn Kim Đan, tại đây khó phân vạn tượng thối luyện ở dưới, càng ngày càng sáng thấu linh lung, hòa hợp mà mỹ. Kim Đan nơi hạch tâm ẩn chứa sinh cơ cùng đạo vận, không ngừng tích lũy lắng đọng. Hắn đối Hỗn Nguyên tứ tượng duy nhất trận lĩnh ngộ cũng đã đạt đến hóa cảnh, trận pháp không nữa vẹn vẹn hộ thân chi pháp, càng là mơ hồ cùng tự thân Kim Đan lưu chuyển pháp tắc giao cảm cộng minh, có hòa làm một thể xu thế. Tích lũy hùng hậu, bình cảnh tự nhiên buông lỏng. Một ngày này, bình minh vừa mới rút đi, đông phương chân trời mới nổi lên một tia mỏng manh màu trắng bạc, sau đó mặt trời mọc lên ở phương đông, dạng mây đỏ đầy trời. Từ khí đông lai 3000 dặm. Nay quen thuộc ý tưởng, lần nữa tại Lương Nghệ thần thức biển xuất hiện. Trong phòng, Lương Nghệ ngồi xếp bằng, hai con ngươi khép kín, Hỗn Nguyên tứ tượng quý nhất trận ẩn nấp thủ đoạn ở dưới, khí tức của hắn thiên địa hoàn mỹ hòa làm một thể. Trong cơ thể hắn cái viên kia long tử kim sắc đạo văn lưu chuyển kim đan, giờ phút này đang tốc độ trước đó chưa từng có tự quay, mỗi một lần chuyển động đều dẫn động trong cơ thể chu thiên chấn động. Lần này cùng trước đó đột phá kim đan cảnh giới lúc khác biệt, lần này đột phá càng là một loại nước chảy thành sông cực hạn thuế biến cùng thăng hoa. Ông, một tiếng chỉ có Lương Nghệ tự thân thần hồn có thể cảm giác được réo rắt đạo âm, theo hắn thức hải chỗ sâu nhất khoan thai vang lên, gột rửa hồn phách, tâm tính sáng rõ. Đan điền khí hải bên trong, cái viên kia xoay tròn tự kim đan mặt ngoài, nguyên bản đã huyền ảo vô cùng tự nhiên đạo văn, bắt đầu tự động kéo dài, biến đến càng thêm phức tạp cùng thâm thúy. Trong cơ thể từng tia từng sợi tím linh lực màu vàng nóng, như là nhận vô hình đại đạo quy tắc dẫn dắt, theo kim đan trọng yếu nhất chỗ liên tục không ngừng dẫn đến lớn mạnh. Sau đó linh lực như trời hạn gặp mưa đồng dạng phụng dưỡng hướng toàn thân, thậm chí tầm bổ thần hồn thức hải, tiến hành cấp độ càng sâu thuế biến. Kim đan thể tích cũng không có tăng lớn hơn bao nhiêu, thế nhưng bên trong chứa lớp năng lượng cấp cùng đại đạo ý vị, lại phát sinh bay vọt về chất. Nếu như nói trước đó kim đan là một khối sơ trải qua tạo hình bừng sáng nở rộ ngọc thô, như vậy lúc này nó chính là một khối trải qua ngàn vạn năm rèn luyện bảo ngọc, càng ngày càng hòa hợp tự tại. Kim đan trung kỳ, thành. Toàn bộ quá trình kéo dài đại khái 2 canh giờ, Lương Nghệ còn chưa kịp kinh hỉ, đột nhiên đan điền kim đan vậy mà lần nữa bay lên một tia tử khí, bước lên thẳng tới thần thức biển. Thần thức nhuộm dần tử khí, hình như có muôn vàn mỗi người một vẻ, Lương Nghệ phúc trí tâm linh, đây là mạt pháp phía dưới, hồng trần phía dưới, thì nộ ai ố, nhân quả dây dưa, nhân quả chi lực. Mặc dù tạm thời không hiểu diệu dụng, nhưng Lương Nghệ đã có cảm ứng, đây là hồng trần luyện tâm độc hữu đoạt được, chính mình này một lần hồng trần, tới đúng. Lúc này trong đan điền tử kim sắc kim đan, đột nhiên cùng thần thức biển chiếu rọi, tử khí quấn quanh ở giữa, phương hoa nở rộ, mà hậu chu thân bách hải lần nữa thăng hoa. Kim đan hậu kỳ. Làm Lương Nghệ chậm rãi mở hai mắt ra lúc, trong đôi mắt đã không có mảy may thần quang tiết lộ, chỉ còn lại có một loại sâu không thấy đáy bình tĩnh. Hắn khí tức quanh người càng là hoàn mỹ nội liễm, phản phát quy chân, thần thức cực hạn cảm giác, ban đầu kim đan trung kỳ phương viên 200 dặm, lần nữa mở rộng đến phương viên 400 dặm, mơ hồ cảm giác có thể đạt tới 2000 dặm phạm vi. Hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút ngón tay, cảm thụ được trong cơ thể cái kia lao nhanh như quần quần tinh hà hoàn toàn mới lực lượng, cùng kim đan sơ kỳ so sánh, không chỉ có là linh lực tổng số lượng tăng gấp bội, lớp năng lượng cấp cũng là toàn phương vị nhảy vọt. Đối với tự thân trận đạo lý giải, cũng nước lên thì thuyền lên, hôn nguyên tứ tượng quy nhất trận cũng có càng nhiều cảm ngộ, lại lên một tầng nữa. Hồng Trần Văn Trượng, quả thật là thối luyện đạo tâm, không đến thời gian 5 năm, liền trực tiếp vượt qua kim đan trung kỳ, đột phá kim đan hậu kỳ, có thể nói là kinh hỉ. Lương Nghệ đối với hiện tại tình huống hài lòng chí cực, hắn lúc này đột nhiên trong lòng hơi động, hướng tây nam phương hướng nhìn lại, thấy sát khí đầy trời. Hai bên rằng co 3 năm, cuối cùng có đại chiến phát sinh. Kinh Bắc Bình Nguyên. Nơi này là kết nối tây nam cùng Bắc Cương cùng Giang Nam chỗ, địa thế khoáng đạt, vốn là lương điền mênh mang, bây giờ lại thành Nam Bắc Liên quân cùng Bạch Liên giáo đại đồng quân rằng co đại chiến chỗ. Lúc này Bình Nguyên phía trên, cờ sĩ che không, đao thương như lâm, khí tức nghiêm nghị cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, Nam Bắc Liên quân một phương, ỷ vào binh lực cùng hậu cần ưu thế, quân trận dày nặng như núi, trung quân đại đạo phía dưới, Tiêu Hàn cùng Nam Tấn thống soái cùng tồn tại, tầm mắt lạnh lùng. Tiêu tướng quân, các ngươi thật có thể đối phó Phí Đồ Sinh Tam đại võ thần cường giả? Tiêu Hàn gật gật đầu, tại quân Bắc Cương chật cánh, có mấy tên trên mặt thoa thuốc màu tắt mãn dấu ở trong quân, trước người trưng bày cốt khí cùng chống ra. Kết quả như thế nào, sau đó có biết? Tiêu Hàn trong thanh âm, lòng tin tràn đầy. Đối diện Phí Đồ Sinh phụ tử cùng Ninh Trung Thạch đứng chung một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc, 3 năm này đến nay, hai bên đều là quy mô nhỏ đối chiến, an ý 10 phần. Bây giờ tình huống này lại là để cho bọn họ có chút không nghĩ ra, Nam Bắc Liên quân đến cùng có hậu thủ gì, đột nhiên phát động như thế đại chiến. Chỉ đến như thế tình huống, chỉ có một trận chiến. Lúc này Bạch Liên giáo đại đồng quân lưng tựa một mảnh dốc núi bày trận, mặc dù binh lực không bằng Nam Bắc Liên quân, thế nhưng sĩ khí dâng cao, quân trận bên trong lộ ra một cỗ đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Trước trận Phí Đồ Sinh một thân một mạc chiến giáp, râu tóc khẽ nhếch, ánh mắt sắc bén như ưng, bên cạnh hắn Linh Trung Thạch cầm thương mà đứng, 3 năm ma luyện, hắn đã sớm rút đi đã từng quan trường khí tức, hai đầu lông mày chỉ có trải qua sinh tử sau trầm ngưng cùng kiên định, võ thần khí tức hòa hợp vững chắc. Phí Lương thì ở vào Phí Đồ Sinh một bên khác, khí tức đồng dạng bằng bạc, ba vị võ thần như là định hải thần châm, ổn định toàn quân sĩ khí. Sau đó chống trận lôi bang, tiếng chân khắp nơi. Chương 237, Hồng Trần lượn quanh chương 237, Hồng Trần lượn quanh Kinh Bắc Bình Nguyên. Tiếng chống trận như là cựu thiên lôi minh, ầm ầm nổ vang, phá vỡ tĩnh lặng giằng co, Nam Bắc Liên quân như là vỡ đê hồng lưu, áo giáp tầm vang, ánh đao chiếu ngày, khí tức nghiêm nghị phóng lên tận trời. Cung tiễn thủ, chuẩn bị. Phí Đồ Sinh tiếng như trống lớn, vang vọng toàn quân. Bạch Liên giáo đại đồng quân trận bên trong, dây cung kéo động, theo Phí Đồ Sinh ra lệnh một tiếng, tập trung mưa tên mang theo thê lương gào thét, bắn thẳng đến Nam Bắc Liên quân. Nâng là chán. Liên quân cự thuận phòng thủ, nhiều mũi tên số bị bắn ra, nhưng vẫn có khe hở bị xuyên thấu, mang theo tiếng tiếng kêu thảm thiết. Đợt thứ nhất tiến hết mưa, song phương bộ đội tiên phong như là hai cổ mãnh liệt thủy triều, trực tiếp hung hăng đụng vào nhau giết. Binh khí giao kích, huyết nhục văng tung tóe, chân cụt tay đứt không ngừng văng lên, sinh mệnh tan biến tại lúc này biến đến như là cỏ rác, không đáng giá nhắc tới. Phí Đồ Sinh cùng Phí Lương, Ninh Trung Thạch tọa trấn trung quân, đúng lúc này, liên quân cánh đột nhiên bộc phát ra vài luồng cường đại khí tức, nguyên bản ẩn ẩn ở chỗ kia mấy tên Bắc Cương tát mãn, đồng thời gõ trước người chống ra, mấy trăm tên phục dụng đặc biệt huyết đan Bắc Cương võ giả. Khí tức điên cuồng tăng vọt, bọn hắn hai mắt xích hồng, hung hãn không sợ chết phóng tới đại đồng quân cánh, nơi bọn họ đi qua, đại đồng quân sĩ binh như là giấy bị xé nứt, trong lúc nhất thời vậy mà không ai có thể ngăn trở bọn hắn trùng kích. Huyết đan, bọn hắn đang tiêu hao sinh mệnh, cưỡng ép tăng cao thực lực. Phí Đồ Sinh sầm mặt lại, bên trong thạch, ngươi ổn định trung quân, Phí Lương, theo ta chém những quái vật này. Vừa dứt lời, Phí Đồ Sinh phụ tử thân hình khẽ động, giống như một đạo tia chớp màu trắng, trường kiếm phất tay, kiếm khí cuồng phát, huyết đan võ giả đầu lâu hất bay, thế nhưng mà các huyết đan võ giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, càng thêm điên cuồng nhào lên, không biết sống chết. Phí Đồ Sinh phụ tử hừ lạnh một tiếng, hai đại võ thần toàn lực bùng nổ, cuối cùng ngăn trở mấy trăm tên huyết đan võ giả đánh lén. Linh Trung Thạch thì là ổn thỏa trung quân, trường thương như long, chỉ huy nhu định, hắn mặc dù không có võ thẳng giết, nhưng võ thần khí tức bao phủ toàn trường, cực đại cổ vũ sĩ khí. Ba vị võ thần dũng mãnh phát huy, cấp tốc ổn định trận cước, những cái kia dựa vào huyết đan tăng lên vũ lực võ giả, mặc dù nhất thời hung hãn, nhưng cuối cùng mất lý trí, mà lại không đủ lực, tại chính thức võ thần trước mặt, dồn dập bị chém giết. Tiêu Hàn đối với cái này bất động như núi, Nam Tấn giám quân lại mặt âm trầm, Tiêu tướng quân, cái này là ngươi nói không có sơ hở nào. Tiêu Hàn không có trả lời, một lát sau, trực tiếp đánh chiêng thu binh, Nam Tấn giám quân không hiểu vì sao như thế, nhưng cũng không có nói lời phản đối. Đại chiến kéo dài dòng dã một cái buổi chiều, đem chọn cái bình nguyên nhuộm thành một mảnh huyết sắc, Nam Bắc liên quân giống như nước thủy triều thối lui. Đại đồng quân trận trước, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, các binh sĩ mặc dù mỏi mệt, thế nhưng trên mặt tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng sống sót sau hai nạn vui mừng. Chúng ta thắng! Tiếng hoan hô liên tiếp. Phí Đồ Sinh đứng tại trước trận, nhìn thối lui liên quân, trên mặt lại cũng không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại cảm thấy có chút không đúng. Huyết đan võ giả nếu là có võ đế cảnh cường giả dẫn đầu, bọn hắn sẽ không thắng đến nhẹ nhàng như vậy. Thanh lý chiến trường, cứu chữa thương binh, nghiêm phòng quân địch đánh lén ban đêm. Phí Đồ Sinh không hiểu đối phương vì sao đột nhiên lui quân, chỉ có thể trầm giọng hạ lệnh, nghiêm phòng tử thủ. Kinh Bắc cuộc chiến Bạch Liên giáo đại đồng quân đại thắng tin tức, như là cắm lên cánh, cấp tốc truyền khắp thiên hạ. Tại Tây Nam ngũ phủ, Phí Đồ Sinh ba người danh vọng đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Phí võ thần vô địch, thiếu soái bí vũ, linh tiên sinh đại tài, có ba vị tại, lo gì đại đồng không thể. Dân gian dư luận sôi trào, thậm chí mơ hồ có đem ba người, nhất là Phí Đồ Sinh, áp đảo tổng giáo giáo chủ phía trên xu thế. Tổng đàn chỗ sâu, giáo chủ, bây giờ trong giáo giáo bên ngoài chỉ biết có Phí Đồ Sinh, không biết có tổng đàn a. Một vị trưởng lão lo lắng nói, Kinh Bắc chi nhanh, tuy đáng mừng, thế nhưng Phí Đồ Sinh không nghe tổng giáo an bài, ủng minh tự trọng, bây giờ lại phải Ninh Trung Thạch bực này cường viện, còn hắn Phí Lương cũng là võ thần, cứ thế mãi, không phải trong giáo chi phúc. Một vị khác khuôn mặt cay nghiệt trưởng lão cũng phụ hòa nói, không sai, lúc trước khiến cho hắn chấn thủ biên quan, vốn là sợ hắn tại tổng đàn thế lực quá lớn, bây giờ hắn trong quân đội nhất ngôn cửu đỉnh, nếu như hắn lòng sinh dị trí, người nào có thể chế? Giáo chủ Lưu Tịnh Minh ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy chỗ ngồi lan can, mặt không biểu tình. Phí võ thần đối trong giáo trung thành tuyệt đối, lập xuống chiến công hiển hách, như thế nghi kỵ, há không lệnh phía trước tướng sĩ trái tim băng giá? Cũng có trưởng lão vì Phí Đồ Sinh nói chuyện, thế nhưng chung quanh trưởng lão cười lạnh, bầu không khí nhất thời trầm mặt xuống. Lưu Tịnh Minh cuối cùng mở miệng, Phí tướng quân công lao, bản giáo chủ tự nhiên sẽ hiểu, cũng nguyên nhân chính là hắn lao khổ công cao, càng hẳn là hồi trở lại tổng đàn tĩnh dưỡng, lĩnh hội càng cao võ đạo, chuẩn bị tương lai. Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói, truyền bản giáo chủ phát chỉ, ngợi khen Kinh Bắc có công tướng sĩ, Phí tướng quân lao khổ công cao, đặc biệt triệu hồi tổng đàn, ra phong hộ quốc thánh sư tham tán giáo vụ, nghỉ ngơi lấy lại sức. Ý chỉ vừa ra, trong mật thất tĩnh chỉ chốc lát, Minh Thăng ám hàng, gọi hắn binh quyền. Tất cả mọi người hiểu rõ giáo chủ ý đồ. Giáo chủ thánh minh. Đa số trưởng lão cùng kêu lên phụ họa. Rất nhanh, mang theo tổng đàn ấn ký cùng giáo chủ pháp ấn ý chỉ, tại một đội tinh nhuệ giáo chúng hộ tông dưới, ra roi thúc ngựa, mang đến Kinh Bắc tiền tuyến. Kinh Bắc hành dinh. Phí Đồ Sinh tiếp vào ý chỉ lúc, đang cùng Phí Lương, Linh Trung Thạch thương thảo bước kế tiếp phòng ngự sách lược, tuyên đọc xong ý chỉ, dài bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Chuyên chỉ sứ giả cảm nhận được cổ áp lực vô hình kia, cái trán hơi hơi thấy mồ hôi, Phí Lương cau mày, Linh Trung Thạch ánh mắt sắc bén, hắn trải qua Nam Tấn quan trường, đối này loại quyền mưu thủ đoạn không thể quen thuộc hơn được. Phí Đồ Sinh ngẩng đầu xem hướng sứ giả, thanh âm bình tĩnh, trở về bẩm báo giáo chủ, lúc này tiền tuyến chính vào lúc dùng người, ta như rời đi, quân tâm chắc chắn dung chuyển chờ ta đánh lui liên quân, bình định chiến loạn, trước tiên hồi trở lại tổng đàn, hướng giáo chủ thỉnh tội. Kháng chỉ không trở về. Sứ giả sắc mặt tái đi, còn muốn nói tiếp cái gì, cuối cùng vẫn là không có dám mở miệng, không người cáo lui. Sứ giả sau khi đi, trong chướng bầu không khí càng thêm nghiêm trọng, phụ thân. Phí Lương tiến lên một bước, khắp khuôn mặt là phẫn uất, Phí Đồ Sinh đưa tay ngăn trở hắn mở miệng, Linh Trung Thạch thì là ôm quyền hành lễ, Phí tiền bối, người ta đồng hành, đồng sinh cộng tử. Phí Đồ Sinh lòng sinh cảm khái, hắn dù cho là võ thần cường giả, tại Hồng Trần Hồng Lưu này bên trong, cũng là cảm giác sâu sắc vô lực. Nhưng đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Bạch Liên giáo tổng giáo, Lưu Tịnh Minh giận dữ, sau đó liên phát 12 đạo kim bài, Phí Đồ Sinh vẫn như cũ kháng chỉ bất tuân, trấn thủ tiền tuyến. Tây Nam trên dưới, lòng người lưu động. Kim Lăng Thành, Lương Nghệ biển đỏ. Trong viện cây kia lão hoè thụ xanh đúng tươi tốt, ánh nắng xuyên thấu qua cảnh cây, trên mặt đất bỏ ra pha tạt bóng mờ, Lương Nghệ khoanh chân ngồi dưới tảng cây. Đột phá kim đan hậu kỳ về sau, hắn bắt đầu đối thần thức biển cái kia một tia tử khí bày ra nghiên cứu, theo phân tích, hắn mơ hồ có chút cảm giác quen thuộc. Năm đó kinh đô trúc cơ đột phá, từ bên ngoài đến cố lực lượng kia, mơ hồ cùng thần thức biển này tia tử khí có chút cùng loại, nhưng lại có chỗ khác biệt. Hồng Trần nhân quả, dây dưa không ngừng. Hắn thấp giọng tự nói, Hồng Trần văn trượng, sinh lão bệnh tử, yêu hận tình kỷ, cũng là thiên đạo tuần hoàn một bộ phận. Hắn càng ngày càng tôn trọng thế gian hết thảy, cái gọi là đạo pháp tự nhiên. Thần thức biển này tia tử khí cùng thiên địa sinh ra cấu kết, cùng giữa trần thế đủ loại sinh ra cộng minh, Lương Nghệ vì đó lấy tên Hồng Trần Lượn Quanh. Hắn lúc này đạo hạnh tinh tiến, vẫn như cũng lựa chọn đối thế gian hồng trần không can thiệp, nhưng lại có chỗ khác biệt, cũng không phải là tuyệt đối đứng ngoài quan sát. Kết nhân quả, cũng muốn đoạn nhân quả. Cái gọi là duyên tới duyên đi, đều là thiên đạo luân lý, chính mình gieo xuống bởi vì, tự nhiên sẽ kết quả, có thể đoạn nhân quả, mới là đắc đạo. Đúng vào lúc này, hắn trong thần thức tử khí hơi động một chút, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía ngoài phòng, không tự kìm hãm được hơi kinh ngạc. Chương 238, hàng xóm Trần Duyên biết nhân quả. Chương 238, hàng xóm Trần Duyên biết nhân quả. Kim Lăng. Lương Nghệ thần thức biện khẽ động, cái kia sợi bị hắn mệnh danh là Hồng Trần lượn quanh tử khí, dẫn dắt cảm giác của hắn nhìn về phía Kim Lăng thành bên ngoài. Bởi vì Nam Bắc liên quân đại chiến Tây Nam, dân sinh càng ngày càng gian nan, lúc này rộn ràng quan đạo bên cạnh, thiết lập lấy nghiêm mật cửa ải, binh sĩ như lang như hổ, kiểm tra lấy mỗi một cái cố gắng tiến vào Kim Lăng chỗ lưu dân. Đám người chen chúc, bụi đất tung bay, sen lẫn hài đồng khóc nỉ non cùng binh sĩ tiếng quát mắng, hội tụ vào một chỗ, loạn thế trôi dạt. Tại đám kia lưu dân trong đội ngũ, Lương Nghệ thấy được vậy đối nam tử tên gọi A Tĩnh, nữ tử tên gọi A Tú tuổi trẻ vợ chồng, chính là năm đó tại Trường gia tập hợp thổ địa miếu bên ngoài, bị hắn dùng thần thức gợn sóng dẫn đi, thu dưỡng cái kia sắp chết phu nhân sở sinh bé gái hai người. 4 năm qua đi, Tuế Nguyệt cùng buôn ba tại trên mặt bọn họ khắc xuống gió sương, A Tĩnh thân hình vẫn như cũ khỏe mạnh, nhưng hai đầu lông mày nhiều ủ rột cùng cảnh giác, một tay nắm chặt lấy một cây sung làm đòn gánh gỗ chắc, tay kia một mực che chở sau lưng thế nữ. A Tú lộ ra càng thêm tiểu thụy, nguyên bản sáng ngời đôi mắt giờ phút này viết đầy mọi bệnh, trong ngực nàng ôm thật chặt một cái ước chừng 4 tuổi khoảng chừng nữ đồng, nữ đồng kia khuôn mặt nhỏ vết bẩn, lại có một đôi dị thường trong trẻo con mắt, đang nhút nhát đánh giá chung quanh huyên áo. Bọn hắn theo dòng người thong thả di chuyển về phía trước, cuối cùng đến phiên bọn hắn đến cửa ải trước. Lộ dẫn. Thủ quan đội trưởng liếc mắt nhìn, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ tiêu căng, A Tĩnh đội vàng từ trong ngực móc ra một phần nhiều nếp nhăn văn thư, hai tay dâng lên, bồi cẩn thận. Quân gia, đây là con đường của chúng ta dẫn, theo Trương gia tập hợp tới bên kia không yên ổn, nghĩ đến Kim Lăng tìm con đường sống. Đội trưởng hứng hờ nhìn lướt qua lộ dẫn, lại nhìn từ trên xuống dưới bọn hắn, tầm mắt tại A Tú trong ngực nữ đồng cùng A Tĩnh trên vai đòn gánh khẽ quét mà qua. Trương gia tập hợp, đây chính là việc không ai quản lý danh giới, ai biết các ngươi có phải hay không Bạch Liên giáo phản nghịch trà trộn vào tới gian tế. Đội trưởng hừ lạnh một tiếng, tiện tay đem lộ dẫn vò thành một cục, ném xuống đất, lộ dẫn không rõ ấn luật vào không được quan, hoặc là cút về, hoặc là hắn kéo dài âm điệu, bên cạnh mấy cái binh sĩ hiểu ý, không có hảo ý xuống tới, ánh mắt tại A Tú thanh tú vẫn còn gương mặt cùng nữ đồng trên thân quay tròn. A Tĩnh biến sắc, cưỡng chế giận mang khí, quân gia, lộ dẫn là quan phủ ghi mục, tuyệt không có vấn đề, chúng ta chẳng qua là dân chúng tầm thường, cầu quân gia tạo thuận lợi. Hắn lặng lẽ theo tay áo trong túi lấy ra mấy khối cẩn thận nấp kỹ bạc vụn, mong muốn đưa qua đi. Cái kia đội trưởng lại một bàn tay đẩy ra tay của hắn, bạc vụn lăn rơi trên mặt đất. Này đi bạc, đuổi ăn mày đâu? Hắn nghe răng cười một tiếng, ta nhìn ngươi căn này đòn gánh không sai, giống là thượng hạng thiết mục, còn có tiểu nha đầu này, da mịn thịt mềm, lưu tại các ngươi bên người cũng là chịu khổ, không bằng. Nói xong, đội trưởng vậy mà đưa tay muốn đi sờ nữ đồng kia mặt. Dừng tay. A Tĩnh muốn rách cả mí mắt, đột nhiên ngăn tại thế nữ trước người, A Tú cũng dọa đến đem nữ nhi gắt gao ôm, nữ đồng chấn kinh, hoa một tiếng khóc lên. Còn dám kháng pháp. Đội trưởng không khỏi thẹn quá hóa giận, phất tay quát, bắt lại cho ta. Nam theo gian tế luận sự, nữ quyến xung nhập quan nô doanh. Đám binh sĩ cùng nhau tiến lên, A Tĩnh mặc dù có chút tu vi võ đạo, thế nhưng song quyền nan địch tứ thủ, lại phải che chở thế nữ, trong khoảnh khắc liền rơi vào hạ phòng, trên thân chịu vài cái quyền cước, mắt thấy là phải bị chế phủ. A Tú kêu khóc, nữ đồng thét lên, chung quanh lưu dân chết lặng hoặc là không nỡ, không ai dám đứng ra. Ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ lực lượng vô hình lặng yên bao phủ phiến khu vực này, đang muốn vung đao bổ về phía A Tĩnh binh sĩ, cánh tay đột nhiên dừng tại giữa không trung, trong mắt lóe lên một tia bao la mờ mịt. Cái kia hung hăng cản quấy đội trưởng, trên mặt nhe răng cười đột nhiên ngưng kết, ngược lại lộ ra một bộ gặp quỷ giống như hoảng sợ biểu lộ, mặt khác vây quanh binh sĩ, cũng giống là bị làm định thân pháp, động tác đình trệ, ánh mắt trống rỗng. Sau một khắc, tình hình đột nhiên lật chuyển. Cái kia đội trưởng rút mạnh chính mình một cái vào miệng, nước mắt chảy ngang quỳ xuống, đối không khí dập đầu như bằng tỏi. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân không nên ăn hối lộ trái pháp luật, không nên ức hiếp bách tính, tiểu nhân bên trên có 80 lắm mẫu, dưới có 3 tuổi hài nhi, cầu xin đại nhân tha nhỏ tính mạng người a. Hắn một bên kêu khóc, một bên đem chính mình những năm này như thế nào bóc lột lưu dân, như thế nào khi nam phách nữ tội ác đảo hạt đậu một dạng toàn bộ nói ra. Mà các binh sĩ cũng giống như lâm vào chung nhau trong cơn ác mộng, lẫn nhau chỉ trích xô đẩy, thậm chí còn động thủ, tràn diện một mảnh hỗn loạn. A Tĩnh cùng A Tú choáng váng, không rõ hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng các lưu dân phản ứng cực nhanh, mặc dù không rõ ràng cho lắm, lại biết hiện tại là vào thành cơ hội tốt. A Tĩnh kéo lên một cái A Tú, nhặt lên trên mặt đất lộ dẫn bạc vụn, ôm nữ đồng, khẽ quát một tiếng, nhanh lên, vào thành. Ba người thừa dịp hỗn loạn, lảo đảo xông qua cửa ải, lẫn vào khổng lồ mà hỗn loạn lưu dân khu tụ tập, rất nhanh tan biến trong biển người. Mãi đến bọn hắn đi xa, cửa ải chỗ hỗn loạn mới dần dần lắng lại. Đội trưởng cùng đám binh sĩ mở mịt chung quanh, phản phất vừa rồi là một trận hoang đường ác ngộng, lẫn nhau nhìn đối phương trên mặt vết thương cùng chật vật, nhớ không rõ vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ còn lại có sợ hãi thật sâu, trong lúc nhất thời cũng không dám lại đối sau này lưu dân quá càng rỡ. Kinh đô nội thành, trong tiểu viện, Lương Nghệ chậm rãi thu hồi thần thức, đôi mắt chỗ sâu một tia tử khí lưu chuyển, bình tĩnh lại, hắn cũng không có hiện thân, chẳng qua là dùng Hỗn Nguyên tứ tượng quy nhất trận dẫn động rối loạn, nhường A Tĩnh A Tú bình an vào thành. Năm đó hắn che lại bé gái sinh cơ, dẫn động A Tĩnh A Tú tiến đến nuôi dưỡng mẹ gái, đây là hắn gieo xuống bởi vì, hôm nay hắn lặng yên ra tay, trợ bọn hắn thoát khốn, xem như giải quyết xong quả. Thần thức biển cái kia sợi hồng trần lượn quanh tử khí tựa hồ bởi vậy càng thêm ngưng luyện một kia, đối nhân quả chi đạo cảm ngộ cũng càng đậm một phần. Duyên tới duyên đi, nhân quả dây dưa. Hắn thấp giọng nói một câu, hắn làm hắn có thể làm, cũng là hắn nguyện ý làm, quãng đường còn lại, còn cần chính bọn hắn đi. Chính như này quần quần hồng trần, chúng sinh cái nào không phải tại tự độ, cầu một chút hy vọng sống. Lương Nghệ chứng kiến hồng trần, cảm ngộ hồng trần. Kim Lăng Cư, rất khó. Nhất là đối với A Tĩnh vợ chồng dạng này hốt hoảng chạy nạn tới lưu dân, bọn hắn xuyên qua hỗn loạn lưu dân khu, tại Kim Lăng thành góc tây nam, tìm được một chỗ cực kỳ rách nát tiền thuê rẻ tiền hôn tạp viện. Sân nhỏ nhỏ hẹp, chỉ có một gian nghiêng lệch lệch một phòng, cùng mặt khác đồng dạng dãy rủa tại ăn no mặc ấm bên trên nhà nghèo khổ chen tại một chỗ. Nhưng mà, chính là như vậy một cái miễn cưỡng che gió che mưa nơi hẻo lánh, cũng đã nhường Á Tĩnh cơ hồ móc rông hết thể tích xúc. Thế nhưng tối thiểu nhất xem như yên ổn, Trương gia tập hợp bởi vì đại chiến tiến đến, đã sớm không thích hợp sinh tồn, lưu tại cái kia đó là một con đường chết. Bất quá Á Tĩnh hơi kinh ngạc chính là, lân cận bọn hắn chỗ này hỗn tạp viện sườn đông, lại có một chỗ nhìn như có chút chỉnh tề nho nhỏ viện. Gạch xanh tường vây không cao lắm, có thể thoáng nhìn bên trong viện một góc nô ra láo hoẹ thụ cành lá, cùng quanh mình rách nát cảnh tượng hoàn toàn không hợp. Càng để cho bọn họ an tâm chính là, từ khi rời đến bên này, chưa từng có gặp phải ác bá thuế lại, không khỏi càng ngày càng vui mừng. Loạn thế người không bằng chó, bình an sống sót đã là may mắn. Tĩnh ca, chúng ta thật tốt nỗ lực, nắm nha nha nuôi dưỡng lớn, tại Kim Lăng thành ăn ra. A Tú thanh âm mang theo một chút khàn khàn, thế nhưng con mắt phát sáng. A Tĩnh lau vệt mồ hôi, nhẹ gật đầu, ừm, chúng ta thật tốt sống qua ngày, cái gì cũng không lẫn vào. Bọn hắn không biết là, gần như chỉ ở cách nhau một bức tường trong tiểu viện, Lương Nghệ ngồi tại dưới tàng cây hòe, cảm thán duyên phận như thế xảo diệu, A Tĩnh một nhà ba người vậy mà đem đến bên cạnh mình. Có ý tứ. Trong biển thần thức tử khí càng ngày càng linh động, Lương Nghệ cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, hết thảy thuận theo tự nhiên. Chương 239, quyết liệt chương mới, nhân quả tiền duyên. Chương 239, quyết liệt chương mới, nhân quả tiền duyên. Kinh Bắc tiền tuyến, mây đen giăng kín. Bạch Liên giáo tổng đàn 12 đạo kim bài, như là 12 thanh vô hình xiển xích, không chỉ không có triệu hồi phí đồ sinh, ngược lại giống gai độc đồng dạng đâm vào đại đồng quân quân tâm. Lưu ngôn phỉ ngữ trong quân đội lặng yên lan tràn, có nói phí soái ủng bình tự trọng, ý đồ bất chính, có nói tổng đàn đã chặt đứt trong quân lương thực. Ngờ vực vô căn cứ cùng bất ổn, thay nhau trình diễn. Phí đồ sinh đứng ở trên khán đài, nhìn nơi xa liên quân doanh địa liên miên lửa đèn, cao mày, quân tâm đã loạn, đây là binh gia tối kỵ. Linh Trung Thạch cùng Phí Lương đứng ở sau lưng hắn đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng. Phụ thân, tổng đàn cử động lần này thật sự là tự hủy trung thành. Phí Lương thanh âm bên trong đè nén lửa giận, liên quân nhìn chằm chằm, lúc này bên trong hao tổn, không khác tự sát. Linh Trung Thạch trầm giọng nói, phí tiền bối, bây giờ quân ta tiến thoái lưỡng nan, ngoài có cường địch, bên trong có cả tay, ngài cần sớm làm quyết đoán. Phí Đồ Sinh yên lặng thật lâu, nhìn dưới đài những cái kia bởi vì lời đồn đại mà có vẻ hơi sao động bất an binh sĩ, trong mắt lóe lên một tia đau đớn. Hắn cả đời truy cầu thiên hạ đại đồng, bảo hộ lê dân, bây giờ nhưng lại không thể không đối mặt đến từ người một nhà đao kiếm. 12 đạo kim bài thánh chỉ, một đạo so một đạo gấp, một đạo so một đạo nôn từ kịch liệt, hắn không phải là vì cá nhân, mà là vì toàn cục. Bây giờ hoàn toàn chính xác cần sớm làm quyết đoán. Nam Bắc liên quân. Lúc này Nam Tấn giám quân đối Tiêu Hàn phục sát đất, trước đây hắn còn hướng Nam Tấn phương diện phản hồi Tiêu Hàn đại chiến lãng phí binh lực, kết quả không kịp mong đợi. Lữ Bản Sinh hồi phục khiến cho hắn an tâm chớ đổi, trước đó hắn còn có chút không rõ, bây giờ mới biết, nguyên lai Tiêu Hàn dùng nhất thời thất bại vì Dương Nưu, bây giờ Bạch Liên giáo tự loạn trật cước. Ngày này hắn đột nhiên bị Tiêu Hàn thỉnh tới, chưa kịp hắn chịu nhận lỗi, nói chính mình tầm mắt thiệt cận, Tiêu Hàn liền một mặt nghiêm túc. Quyết chiến thời cơ đã đến gần, thành bại ở đây nhất cử. Hai người trong nháy mắt sắc mặt nghiêm túc, trao đổi một lát, liền quyết định phát động tổng tiến công, lần này hai bên chân thành hợp tác, lại không kẽ hở. Ngày này, liên quân đại doanh hướng đi, đột nhiên vang lên chấn thiên tiếng chống trận, so di vãng bất kỳ lần nào đều muốn gấp rút, đều muốn mãnh liệt. Địch tập. Tiếng báo động thê lương bạch phá bầu trời đêm. Nam Bắc liên quân thừa dịp Bạch Liên giáo quân tâm lưu động thời khắc, phát động tổng tiến công. Mà lại, lần này thế công vượt xa di vãng. Công kích phía trước vẫn như cũng là những cái kia phục dụng huyết đan võ giả, nhưng trong đó bất ngờ có võ đế cường giả dùng huyết đan, có thể mạnh hơn võ thần người. Thậm chí tại liên quân trung quân hướng đi, dâng lên hai cỗ làm người sợ hãi chân chính võ thần khí tức, đó là Bắc Cương cùng Nam Tấn ẩn giấu đến nay át chủ bài. Huyết đan lực lượng, tiêu hao sinh mệnh, võ đế cường giả đổi lấy ngắn ngủi mạnh mẽ, phối hợp hai tên võ giả cấp thần, cỗ lực lượng này như là bẻ gãy nghiền nát hồng lưu, trong nháy mắt sẽ rách đại đồng quân vốn là dao động tuyến đầu trận địa. Đứng vững, kết quân trận. Phí Đồ Sinh trước tiên xuất hiện, tiếng như lôi đình, xung phong đi đầu, trước tiên cùng Phí Lương cùng với Ninh Trung Thạch ngăn tại phía trước nhất, cố gắng ổn định chiến tuyến. Nhưng mà, quân tâm đã tan rã, lại thêm địch quân bất kể đại giới điên cuồng tiến công, đại đồng quân chống cự lộ ra tái nhợt vô lực. Cái kia hai tên liên quân võ thần cường giả kéo chặt lấy Phí Đồ Sinh cùng Phí Lương, Ninh Trung Thạch thì phải đối mặt mấy tên huyết đan võ đế vây công, nhất thời ra không được tay. Đại đồng quân tan tác, như là tuyết lở đồng dạng, các binh sĩ hoảng sợ lui lại, trận hình đại loạn, tử tướng trà đạn, thương vong người vô số kể. Nếu không phải cuối cùng Phí Đồ Sinh phụ tử cùng Ninh Trung Thạch bằng vào mạnh mẽ cá nhân võ lực, mấy lần xung phong, đoạn hậu ngăn địch, chỉ sợ này mười mấy vạn đại đồng quân chủ lực, thật muốn toàn quân bị diệt. Lần này huyết chiến kéo dài một đêm một ngày. Làm Phí Đồ Sinh ba người mang theo còn sót lại không đủ trước kia 1/3 binh mã, chật vật lui giữ Quế Thành hiểm yếu quan hải lúc, đối mặt tự nhiên sơn thành núi non trùng điệp, liên quân mới lui giữ không nữa truy kích. Đây đã là Tây Nam Phúc Địa, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, thấy tốt thì lấy, dù sao lần này đoạt lại lớn mảnh thổ địa, đã là đại thắng. Đại đồng quân nhân người mang thương, sĩ khí thấp rơi tới cực điểm, quan hải bộ chỉ huy tạm thời bên trong, không khí ngột ngạt đến làm cho người nghẹt thở. Phí Đồ Sinh nhìn xem thống kê thương vong tên đi, phía trên từng cái tên quen thuộc biến thành băng lãnh con số, trong đó không ít là theo hắn một đường đi tới lao huynh đệ. Hắn đột nhiên một quyền nện trên bàn trà, cứng rắn một cán trong nháy mắt hóa thành một mịn, hắn cắn chặt hàm răng, trong mắt lần thứ nhất bắn ra mãnh liệt như thế sắc ý, nếu như không phải tổng giáo nghi kỵ cả tay, loạn quân ta tâm, quân ta lại làm sao đến mức này. Trận này thảm bại, giống một chậu nước đá, triệt để tưới tỉnh hắn, lý tưởng tuy đáng ngưỡng mộ, thế nhưng chấp trưởng lý tưởng nếu như là một đám hoa mắt ù tai tự tư chi đồ, cái kia lý tưởng cuối cùng rồi sẽ tan thành bọt nước, mai táng vô số tùy tùng tính mệnh. Linh Trung Thạch tiên lặng băng bó lấy trên cánh tay vết thương, cuối cùng nhịn không được mở miệng, phí tiền bối, tổng giáo sợ rằng sẽ đem chiến bại trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên người ngươi, ngươi muốn chuẩn bị sớm. Phí Lương cũng lau đi vết máu ở khoe miệng, giọng căm hận nói, phụ thân, chúng ta còn muốn vì dạng này tổng giáo bán mạng sao? Bọn hắn đã mất đi sơ tâm, không nữa để ý thiên hạ bách tính, vì dạng này người bán mạng, ta vì quân bên trong tướng sĩ không đáng. Phí Đồ Sinh chậm rãi ngẩng đầu, quét hai người liếc mắt, vừa nhìn về phía ngoài trướng những cái kia sợ hãi không thôi, nhưng như cũng lựa chọn tín nhiệm hắn tướng sĩ. Ngươi nói đúng, Lương. Yên lặng một lát, Phí Đồ Sinh cuối cùng mở miệng, thanh âm âm u, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nếu như trên dưới không đồng lòng, cho dù chúng ta có trăm vạn hùng binh, cũng khó thoát bại vòng kết quả. Hắn đứng người lên, một cỗ quyết tuyệt khí thế tràn ngập ra. Lưu Thịnh Minh ngu ngốc vô đạo, tổng giáo mục nát không thể tả, bọn hắn đã không xứng chấp trưởng thiên hạ đại đồng cờ sĩ. Ta tùy tung Bạch Liên giáo, vốn là vì trưởng vạn dân tại trong nước lửa, bây giờ thật vất vả có cơ nghiệp, lại có thể ngồi nhìn bọn hắn những sâu mọt này chôn vùi vạn dân hy vọng. Hắn lúc này quay đầu nhìn về phía Ninh Trung Thạch, bên trong thạch, làm phiền ngươi lập tức lên hội văn, sau đó lớp chúng ta sư hồi chiều. Bọn hắn liên hạ 12 đạo kim bài thánh chỉ, không phải liền là nghĩ để cho chúng ta trở về sao? Vậy liền như bọn hắn nguyện, trở về, đúc lại sơn hà. Tin tức này truyền ra, còn sót lại đại đồng quân tướng sĩ chẳng những không có tán loạn, ngược lại bộc phát ra kinh người lực ngưng tụ, đối phi Đồ Sinh tín nhiệm cùng ủng hộ đạt đến đỉnh điểm. Quân tử lấn chi dùng vương, thế nhưng quân tử vì thiên hạ bách tính, cá nhân nguyên tắc cũng sẽ ném sau, đây mới là Phí Đồ Sinh. Hắn cuối cùng tại thời khắc này, bước lên thanh quân chắc con đường, thiên hạ thế cục, bởi vì hắn này vừa quyết đoán, lại nổi sóng. Kim Lăng. Ngay tại Nam Bắc Liên quân cùng Bạch Liên giáo đại đồng quân quyết chiến thời điểm, này buổi chiều, A Tú bởi vì phong hàn có chút u ám, tựa ở trên giường nghỉ ngơi. A Tĩnh ra cửa tìm kiếm công việc vẫn chưa về, bốn tuổi nha nha tại chính mình hẹp trong sân nhỏ chơi trong chốc lát bùn, cảm thấy không thú vị. Hai đồng lòng hiếu kỳ cuối cùng chiến thắng phụ mẫu căn dặn, nàng tập tễnh đi đến cái kia phiến cùng với những cái khác gạch một phòng khác biệt màu nâu xanh cửa sân trước. Cái kia cánh cửa đối với nàng tới nói rất cao lớn, nàng nhón chân lên cũng đủ không đến vòng cửa. Nha nha dùng nàng nhỏ thân thể trong lúc vô tình khẽ nghiêng, cái kia phiến nhìn như trầm trọng cửa sân, vậy mà kẹt kẹt một tiếng, bị nàng đẩy ra một đạo đủ để cho nàng chui vào khe hở. Bên trong viện là cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt thiên địa, không có hỗn độn tạp vật, không có sặc người bụi đất, bàn đá xanh trải đất, sạch sẽ gọn gàng. Một gốc cây khổng lồ lão hệ thụ căng ra lọc tre, bỏ ra mát lạnh bóng mở. Dưới cây trên bàn đá trưng bày một bộ thanh lịch gốm chế đồ uống trà, chỉnh cái tiểu viện tràn ngập một loại làm cho tâm thần người yên tĩnh khí tức. Nha nha mở to hai mắt, tò mò đánh giá cái này thế giới mới lạ. Nàng nhìn thấy dưới tảng cây mẹ một người mặc thanh sam bà bá đang lặng lặng mà nhìn xem nàng, ánh mắt ôn hòa. Lương Nghệ quả thật có chút hướng ngoài ý muốn, hắn trận pháp một mực bao phủ khu nhà nhỏ này bình thường sẽ không có người tới quấy rầy, nhưng có thể như thế vừa lúc đẩy mở cửa đi vào nha nha, cũng là trong cõi u minh một điểm duyên phận. Hắn nhìn xem cái này năm đó hắn tự tay bảo vệ một luồng sinh cơ, bây giờ đã biết chạy biết nhảy nữ đồng, cặp kia trong trẻo con mắt lờ mờ còn có thể thấy năm đó cái kia sắp chết phu nhân cuối cùng chấp niệm cái bóng. Nha nha có chút rụt rè, nhưng cũng không có lập tức chạy mất. Nàng nhìn Lương Nghệ, lại nhìn một chút trên mặt đất lá rụng, nhỏ giọng nói, bà bá, nhà ngươi sân nhỏ thật là dễ nhìn. Lương Nghệ không nói gì, từ dưới đất nhặt lên một mảnh hình dạng hoàn mỹ hoại thụ lá, phiến lá mạch lạc dưới ánh mặt trời có thể thấy rõ ràng, hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt sáng bóng. Hắn đi đến nha nha trước mặt, ngồi xổm người xuống, đem lá cây đưa cho nàng. Nha nha do dự một chút, duỗi ra tay nhỏ tiếp tới, siết trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Đúng lúc này, sát vách truyền đến A Tú tỉnh táo sau không gặp được nha nha lo lắng kêu gọi, nha nha, nha nha, người ở chỗ nào? Nha nha nghe được mẫu thân thanh âm, quay người liền chạy ra ngoài, chạy tới cửa, lại dừng lại, quay đầu hướng Lương Nghệ vùng vẫy trong tay lá cây, mại thanh mại khi nói, đa tạ bà bá, mẹ ta gọi ta. Nói xong, liền chui ra khe cửa, chạy trở về chính mình hôn tạp viện. Lương Nghệ đứng người lên, nhìn xem cái kia phiến một lần nữa hở khép thượng viện môn, tầm mắt xa xăm, hắn cũng không có đối nha nha làm một chuyện gì, chỉ là cho một mảnh tiêm nhiễm hắn trận đạo khí tức hoại lá. Này cái lá cây, cũng có thể thoáng chấn an được A Tú bệnh khí, có lẽ cái tác dụng gì cũng không có, hết thảy tùy duyên mà thôi. Tướng bên kia chuyển đến A Tú tìm tới nữ nhi sau thở dài một hơi oán trách âm thanh, cùng với nha nha hiến vật quý giống như dơ lá cây cho mẫu thân xem thanh âm. Màn đêm buông xuống, A Tú phong hàn tựa hồ giảm nhẹ đi nhiều, ngủ được phá lệ an ổn. Ngày thứ hai, A Tĩnh vậy mà cũng lần đầu tiên tại một cái khách hàng cũ nơi đó tiếp đến một đơn không sai làm công nhật, dự chi một chút tiền công, tạm thời chậm giải quyết tình hình khẩn cấp. Vợ chồng hai người kinh hỉ trí cực, nhưng không biết nha nha ngẫu nhiên xông vào mang tới cái kia mảnh nho nhỏ hoài lá, trong lúc vô hình sâu hơn một tia cùng Lương Nghệ mỏng manh liên hệ. Lương Nghệ ngồi tại trong biển thần thức hồng trần lượn quanh bởi vì này trong lúc vô tình nguyên nhân, tựa hồ lại linh động một tia. Nhân quả chi diệu, quả nhiên thần kỳ. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn hướng tây nam chiến trường, nhịn không được lắc đầu. 2000 dặm bên ngoài, Phí Đồ Sinh cuối cùng không nữa nhường nhịn. đến mức kết cục, Lương Nghệ cũng không biết sẽ như gì, chính bọn hắn tuyển con đường, hết thảy xem bọn hắn tự thân tạo hóa. Chương 240, bá bá là người tốt. Chương 240, bá bá là người tốt. Kim Lăng. Loạn trong giặc ngoài, tức nước vỡ bờ, tối thiểu so kiếp trước Nhạc Phi nhiều chút quả quyết, con đường phía trước cuối cùng vẫn là nắm giữ tại chính mình dưới chân. Nhìn xem Phi Đồ Sinh cuối cùng thức tỉnh, Lương Nghệ than nhẹ một tiếng, trong biển thần thức cái kia sợi hồng trần lượn quanh tử khí, bởi vì này cuốn khắp thiên hạ hồng đại nhân quả biến động, mà hơi hơi rung động. Sau đó mấy ngày, Nam Bắc liên quân kinh Bắc đại thắng tin tức, như là mọc ra cánh, cấp tốc chuyển về Kim Lăng. 800 dặm khẩn cấp khoái mã đạp nát Kim Lăng phố dài yên tĩnh, dịch tốt khàn giọng báo tiệp tiếng tại hoàng thành trước vang lên, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ Kim Lăng. Đại thắng, Kinh Bắc đại thắng, liên quân phá địch mấy chục vạn, Phi Đồ Sinh thua chạy mạch thành. Trong lúc nhất thời, Kim Lăng sôi trào. Quán rượu trà tứ, tiếng người huyên áo, thuyết thư tiên sinh nước miếng tung bay bao phủ liên quân vũ dũng cùng Bạch Liên giáo tan tác. Sĩ tử văn nhân, gõ nhịp mà ca, làm thơ đối nghịch, ca tụng bệ hạ anh minh, lữ tướng bày mưu nghị kế, triều đình quyết sách quả quyết. Chợ búa bách tính cũng cảm giác bầu không khí nhiệt liệt, bọn hắn coi là cứ như vậy, thiên hạ hội thiếu đi tranh chấp, nhiều một ít hòa bình, phản phất ép lên đỉnh đầu mây đen đều tán đi một chút, trên mặt nhiều hơn mấy phần dễ dàng. Trong hoàng cung, Triệu Dực thần khó được lộ ra vui sướng nụ cười, mấy ngày liên tiếp ưu sầu quét sạch sành sanh, liên hạ ý chỉ, khao thưởng tam quân, đối lữ bản sinh càng là ca ngợi có thừa. Trong tướng phủ, lữ bản sinh cũng không có giống bên ngoài tưởng tượng như vậy đắc chí vừa lòng, hắn ngồi một mình ở thư phòng, trước mặt mở ra chính là tiền tuyến đưa về kỹ càng chỉ báo. Nhìn xem phía trên nhìn thấy mà giật mình số lượng thương vong, cùng với Phi Đồ Sinh nhường Ninh Trung Thạch khởi thảo ngày đó quyết tuyệt thanh quân chắc hịch văn, lông mày của hắn nhíu chặt. Lần này thắng là thắng, lại bước ra một đầu càng quyết tuyệt mãnh hổ. Hắn thấp giọng tự nói. Phi Đồ Sinh cùng tổng đàn cắt đứt, nhìn như là bên trong hao tổn, kỳ thực bỏ rơi bao quần áo. Một cái không hề bị cả tay, nương tụ ý chí Phi Đồ Sinh, xa so với một cái bị tổng đàn trói buộc Phi Đồ Sinh càng thêm đáng sợ. Huống chi, Bắc Cương bên kia, đối với huyết đan vận dụng xuất thần nhập hóa, vậy mà có thể thúc đẩy sinh trưởng tạm thời nửa bước võ thần cường giả, như thế tà thuật, hậu hoạn vô tận. Nhất định phải ra tay, cùng Bắc Cương hợp tác kéo dài Phí Đồ Sinh thanh quân chắc hành động, tốt nhất còn có thể nhường Bắc Cương tổn thất lớn hơn một chút. Nhưng như thế nào làm việc, vẫn phải thật tốt cân nhắc, không thể tùy tiện ra tay. Nhưng mà trên triều đình cùng chợ búa ở giữa cung hoan, cuối cùng che giấu này nguy cơ đang tiềm ẩn, thắng lợi vui sướng, như là thuật hiệu, nhường rất nhiều người say mê trong đó. Cố này thắng lợi thủy triều, cuối cùng vẫn là ngắn ngủi nhường Kim Lăng bách tính sinh hoạt tùng nhanh hơn một chút. A Tính tại bên ngoài làm công đến lúc, rõ ràng cảm giác được giám sát sắc mặt dễ nhìn rất nhiều liên đối lấy, hắn tìm công việc tựa hồ cũng thuận lợi một chút. Thế nhưng cố này thủy triều mang tới, cũng không phải là toàn bộ đều là chỗ tốt. Một ngày này, mấy tên thuế lại vây quanh một cái lạ mặt quan viên, vây báo tự đắc xông vào Á Tĩnh này mảnh dân nghèo khu quần cư. Đều nghe cho kỹ. Cái kia quan viên the thé giọng nói, trong tay cầm một phần văn thư, tiền tuyến tướng sĩ dùng mệnh, đại phá phản địch, triều đình hao tổn của cải quá lớn, vì đền bù quốc cố, ngay từ hôm nay, thêm trinh khánh tự quyên. Mỗi hộ theo đinh khẩu, trong vòng 3 ngày, một người giao nạp 500 văn, quá hạn không giao người, dùng thông lịch luận sự, giải vào đại lao. 500 văn. Đối với Á Tĩnh gia đình như vậy, không khác con số thiên văn, trung quanh lập tức vang lên một mảnh năn nỉ khóc cầu thanh âm. Cái kia quan viên không nhúc nhích chút nào, thuế lại nhóm như lang như hổ bắt đầu chịu nhà gõ cửa thúc ép nộp thuế. Rất nhanh, liền đến Thiên A Tĩnh nhà. Mở cửa, giao khánh tiếp quyên. Thuế lại thô bạo tiếng phá cửa vang lên. A Tĩnh vẻ mặt trắng bệnh, mở cửa, ngồi cẩn thận. Quan gia, chúng ta vừa chạy nạn đến Kim Lăng thành, phòng này đã tiêu hết hết thể tích xúc, thực sự không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy à? Chỉ có thể xuất ra 500 văn. Không bỏ ra nổi. Cầm đầu thuế lại cười lạnh một tiếng, tầm mắt quét qua bên trong viện. Thấy mặc dù cũ nát thế nhưng dọn dẹp vẫn tính chỉnh tề phòng, cùng với đứng ở bên cạnh A Tú, trong mắt lóe lên một tia tham lam, ta xem các ngươi thời gian này trôi qua không tệ nha, có phải hay không ẩn giấu nghịch phỉ cho tái vận. Lục soát. Nói xong bọn hắn liền muốn đi đến sông, A Tĩnh cẩn trường, vô ý thức cản ở trước cửa, quang ra, không được, chúng ta thật sự là trong sạch người ta. Lan đi. Thuế lại đẩy ra A Tĩnh, trực tiếp độc thủ, lục tung, dọa đến nha nha ngồi dưới đất trực khóc, thuế lại nghe phiền lòng, trực tiếp thuận tay một bàn tay đánh xuống tới. Đúng vào lúc này, sát vách cái kia phiến màu nâu xanh cửa sân, một tiếng cọt kẹt mở ra, Lương Nghệ trung quy là không nhìn nổi nha nha như thế bị quất, trực tiếp đi ra tới, vẫn như cũng là cái kia thân thanh sam, vẻ mặt bình thản. Nếu không đành lòng, vậy liền không cần phải nhịn nữa, lúc này đạo hạnh tinh tiến đến mức hiện nay Lương Nghệ, đạo tâm không muốn lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Hắn không có xem những cái kia thuế lại, tầm mắt trước rơi vào thuốc thiết nha nha trên thân, sự xuất hiện của hắn, nhường ồn ào tràn diện vì đó yên tĩnh. Cái kia quan viên cùng thuế lại nhóm đều vô ý thức nhìn lại, chẳng biết tại sao, thư sinh này nhìn như bình thường, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng không hiểu run lên. Lương Nghệ đi đến cái kia quan viên trước mặt, thanh âm không cao, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai, thông suốt lăn ra ngoài. Cái kia quan viên bị khí thế của hắn chấn nhiếp, ngoài mạnh trong yếu quát, ngươi là người phương nào? Cũng dám cản trở triều đình thu thuế. Lương Nghệ không có trả lời, chẳng qua là tầm mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, cái kia quan viên chỉ cảm giác cảm thấy đối phương ánh mắt như là đầm sâu, phảng phất có thể xem thấu hắn hết thảy tâm tư sâu xa, không khỏi vì đó một hồi chột dạ hơi. Ngay tại Lương Nghệ chuẩn bị động thủ thời điểm, trong biển thần thức hồng trần lượn quanh không hiểu khẽ động, sau đó mà Lương Nghệ phúc trí tâm linh cải biến ý nghĩ. Bọn hắn nhà còn lại thuế má, ta thay bọn hắn ra. Lương Nghệ từ tốn nói, tiện tay ném ra ngoài một khối nhỏ bạc vụn, tinh chuẩn mà rơi vào cái kia quan viên trong tay, đủ rồi sao? Cái kia bạc chất lượng cứ tốt, quan viên ước lượng một thoáng, lại chẳng biết tại sao trong lòng vô cùng kiêng kỵ Lương Nghệ, trên mặt lập tức gạt ra nụ cười. đủ rồi đủ rồi, thiên sinh cao thượng, chúng ta đi nhà tiếp theo. Thuế lại quan viên không còn dám chờ lâu, vội vàng mang theo thủ hạ xám xịt rời đi, phản phất sau lưng có manh thú đuổi theo đồng dạng. A Tĩnh cùng A Tú trợn mắt hốt mồm, phản ứng lại về sau, liền vội vàng tiến lên liền muốn quỳ xuống nói tạ. Lương Nghệ hơi hơi đưa tay, một cỗ lực lượng vô hình nâng bọn hắn. Không cần như thế. Hắn nhìn thoáng qua gấp siết chặt cái kia mảnh mẹ thụ lá rụt rè nhìn hắn nha nha, tầm mắt trong nháy mắt đu hỏa. Lập tức hắn đúng A Tĩnh đạo, thói lời phân loạn, đóng cửa, cẩn thận là hơn. Nói xong, hắn đối mấy người khẽ bước cằm, liền quay người trở về chính mình biển nhỏ, đóng cửa lại. A Tĩnh vợ chồng nhìn cái kia một lần nữa khép kín cửa sân, trong lòng tràn đầy khó nói lên lời cảm kích cùng kính sợ. Bên trong viện tạm thời khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng phía ngoài huyên náo cùng áp bách vẫn như cũ, thắng lợi vinh quang thuộc về triều đình, mà chiến tranh đại giới lại cuối cùng rơi vào này chút tầng dưới chót nhất bách tính trên thân. Lương Nghệ trở lại dưới tàng cây hoè, thần thức khẽ động, hắn cảm giác được, bởi vì hắn mới vừa nhúng tay, A Tĩnh một nhà cùng hắn nhân quả liên hệ, tựa hồ lại sâu nhất tuyến. Cái kia sợi hồng trần lượn quanh tử khí, lại tại cảm giác được càng nhiều vận mệnh xen lẫn về sau, tựa hồ biến đến càng thêm linh động một chút. Đúng lúc này, một cái hán tử mang theo người một nhà mắt đỏ lấy tay đấm vào Lương Nghệ cửa sân, A Tĩnh tiến lên ngăn cản, hán tử trực tiếp đẩy ra A Tĩnh. Đi ra, rõ ràng tất cả mọi người khổ, hắn rõ ràng nhìn xem không thiếu tiền, vì cái gì chỉ giúp ngươi, không giúp tất cả chúng ta hai đừng làm rộn, ngươi cho rằng nếu không phải tiên sinh ra tay, cái kia thuế lại có thể dễ dàng như vậy rời đi, ngươi vừa rồi cũng chỉ cho 500 văn a. Vừa rồi ngươi vì cái gì không dám liều mạng, ngược lại tại đây bên trong oán trách tiên sinh không cho ngươi giao tiền. Đúng lúc này, Lương Nghệ mở cửa, lặng lặng nhìn xem hán tử kia trong lòng máy động, còn chưa kịp mở miệng, lan ra ngoài. Sau một khắc, hán tử người một nhà trực tiếp bay rất ra ngoài, căn bản không ai thấy rõ ràng Lương Nghệ động tác, đi đến đầu ngõ chuẩn bị rời đi. Thuế lại quan viên thấy đến nơi này, vô ý thức dừng bước lại. Sau đó hắn mang theo người trực tiếp trở lại, thuế lại như lang như hổ nắm hán tử người một nhà bắt lấy, không nộp ra khánh tịch quên, mang đi. Nói xong cái kia quan lại vậy mà đối Lương Nghệ hơi không người một cái, cũng không nói chuyện, quay người liền áp lấy kêu trời trách đất hán tử kia người một nhà rời đi. Đi ra cửa ngõ, thuế lại quan viên cấp dưới xung xoe, đại nhân chờ sau đó ta tìm người cho ngài xả giận, thật sự là phản thiên. Cái kia thuế lại quan viên trực tiếp một bàn tay đánh tới, chớ cho mình kiếm chuyện, dân chúng tầm thường cũng là khi dễ, này rõ ràng nhìn xem liền không dễ trọng, ngươi còn tìm phiền toái. Chúng ta như thế quý giá thân thể, ngày tốt lành đều ở phía sau, làm gì nghĩ quần tìm phiền toái cho mình, cũng không phải sinh tử chi địch, nhắm con mắt đi qua không phải tốt. Đồ đần. Đại nhân anh minh. Một bên khác, trong ngõ nhỏ tất cả mọi người dọa đến về đến trong nhà, đóng chặt cửa sổ, Lương Nghệ cũng khôi phục thanh tĩnh, A Tĩnh vợ chồng thì là ánh mắt phức tạp, nhất thời cũng không rõ ràng chính mình tâm tình gì. Đúng lúc này, Nha Nha đột nhiên mở miệng, "Mẹ, ngươi nấu cơm đoàn có thể hay không cho thêm ta một cái, ta nghĩ đưa cho thanh viện bà bá." A Tĩnh vợ chồng sững sờ, vô ý thức mở miệng hỏi, "Vì cái gì a?" "Bởi vì bá bá là người tốt ta, lần trước bá bá còn đưa ta một mảnh hoại lá đây." A Tĩnh vợ chồng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đối phương không thân chẳng quen, có thể tại thời khắc nguy cơ ra tay giúp bọn hắn, làm sao không tính là người tốt. "Nha Nha, vậy ngươi đem cơm nắm đưa qua, thật tốt đa tạ bá bá." "Ừm đây." Nha Nha sôi nổi cầm lấy cơm nắm rời đi, tiểu hài tử tâm tư đơn thuần, người nào đối nàng tốt, cái kia chính là người tốt. Một bên khác, Lương Nghệ nghe được bọn hắn nói chuyện, mỉm cười. Chính mình là tốt là xấu, không quan trọng, chính mình bất quá tùy tâm mà đi, thế nào cần để ý mặt khác. Chương 241, biến số chương 241, biến số Kim Lăng. Nha Nha bưng lấy cơm nắm, sôi nổi đi đến cái kia phiến màu nâu xanh cửa sân trước, nàng nhón chân lên, tay nhỏ nhẹ nhàng vô vô cánh cửa, phát ra ba ba tiếng. Bà bá, ngươi ở đâu?" Nha Nha đưa cơm cho người đón tới. Trong môn hoàn toàn yên tĩnh, ngay tại Nha Nha coi là không ai có chút thất lạc thời điểm, cửa sân kẹt kẹt một tiếng mở ra, Lương Nghệ đứng ở bên trong cửa. Túi đầu nhìn xem còn chưa kịp hắn đầu gối cao tiểu nữ đồng, nàng đang cố gắng giơ cơm nắm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong. "Bà bá, mẫu thân nấu cơm đoàn có thể thơm, cảm ơn ngươi giúp chúng ta đuổi đi người xấu." Nha Nha mãi thanh mãi khi nói, đem cơm nắm lại đi trước đưa đưa. Lần này, Lương Nghệ không có cự tuyệt, hắn lẳng lặng liếc qua sát vách hôn tạm viện hướng đi, A Tĩnh cùng A Tú đang khẩn trương trốn ở khe cửa sau hướng bên này nhìn quanh. Lương Nghệ vươn tay nhận lấy cái kia còn mang dư ôn cơm nắm. "Đa tạ." Thanh âm của hắn vẫn như cũ bình thản, Nha Nha gặp hắn nhận lấy, lập tức cười vui vẻ, con mắt cong thành nụ nha. "Bà bá mau ăn, lạnh liền ăn không ngon, ta về nhà á." Nói xong, Nha Nha giống như là hoàn thành cái gì trọng đại sứ mệnh, quay người sôi nổi chạy trở về nhà. Lương Nghệ cầm lấy cái kia thô ráp cơm nắm, đưa mắt nhìn tiểu nữ hài nhảy nhót bóng lưng tan biến tại hỗn tạp bên trong cửa viện, đóng cửa quay người. Hắn có thể nghe đến A Tĩnh vợ chồng như chút được gánh nặng thở ra một hơi, sau đó thấp giọng vui mừng nói chuyện với nhau, hắn trở lại dưới tàng cây hoè, cũng không có lập tức đem cái kia cơm nắm ăn hết, mà là cầm trong tay tinh tế tưởng tận xem xét. Hạt gạo thô ráp, xen lẫn một chút thấy không rõ rau quả, còn mang theo mùi đất. Đây là tầng dưới chốt nhất bách tính dựa vào sống sót khẩu phần lương thực, gánh chịu lấy người một nhà tại trong loạn thế dây rủa cầu sinh dấu vết. Hắn nhớ tới chính mình mới vừa xuất thủ là bởi vì đạo tâm vô hạ, mà cơm nắm này chính là này bởi vì kết ra quả. Hắn cũng không là thi ân báo đáp, đối phương cũng vô lực hậu báo, nhưng này nhìn như không ngang nhau qua lại, lại hoàn thành một lần hồng trần bên trong một mạc nhất nhân quả tuần hoàn. Hắn nhẹ cắn nhẹ cái kia cơm nắm, cảm giác thô ráp, mùi vị nhạt nhẽo, thế nhưng ngay tại này phạm tục ngũ cốc vào bụng nháy mắt, hắn trong biển thần thức cái kia sợi hồng trần lượn quanh tử khí, đột nhiên vầng sáng lưu chuyển, biến đến trước nay chưa có sôi nổi cùng ngưng tụ. Một cỗ cắm rễ ở thiên địa lực lượng cảm giác, theo ngụm tia cơm nắm lặng yên dung nhập hắn kim đan, cùng linh lực nước sữa hòa nhau, nhiều một tia khó nói lên lời khói lửa nhân gian khí. Nay hồng trần lượn quanh khí tức, càng ngày càng cùng lúc trước kinh đô đột phá lúc từ bên ngoài đến lực lượng tiếp cận, đều mang nhân gian khí tức. Đạo pháp tự nhiên, quả nhiên danh bất hư truyền. Nộ nhân quả cần tự thể nghiệm. Nay khẩu to lệ cơm nắm, vậy mà xúc động hắn kim đan hậu kỳ bình cảnh, khiến cho hắn đối hồng trần nhị chữ lý giải sâu hơn một tầng. Một lần uống, một miếng ăn, đều có định số, cũng có biến số. Hắn thấp giọng tự nói một câu, đem còn lại cơm nắm chậm rãi ăn xong, mùi vị vẫn như cũ không tốt, nhưng đạo tâm của hắn lại bởi vậy càng thêm hòa hợp thông đấu. Hắn ngồi tại dưới tàng cây hòe, nhắm mắt ngưng thần, trong cơ thể kim đan xoay chậm chậm, ánh sáng màu tử kim nội liễm, thần thức hải chỗ cái kia sợi hồng trần lượn quanh tử khí, cùng tây nam một ít cố nhân mơ hồ cập mình. Thiên hạ này đại thế, cùng này phương thốn trong sân trần duyên, phản phất hai đầu sen lẫn đường, chung nhau dẫn dắt hắn, đạo hạnh càng tiến lên một bước. Về sau mấy ngày, A Tĩnh nhận được công việc phá lệ thuận lợi, thậm chí có cái quản sự nhìn hắn chân thật, cho hắn một cái đối lập ổn định vận chuyển chức vị, mặc dù vẫn như cũ vất vả, thế nhưng thu nhập cuối cùng có chút bảo đảm. A Tú Phong Hàn cũng hoàn toàn khỏi rồi, vẻ mặt hồng nhuận chút, nhận kim câu giặt quần áo công việc cũng nhiều hơn, trong nhà bầu không khí trong bất chi bất giác buông lỏng không ít. Đó cũng không phải Lương Nghệ trực tiếp can thiệp, mà là cái kia dung nhập kim đan hồng trần lượn quanh khí tức, trong lúc vô hình ảnh hưởng tới này một mảnh nhỏ khu vực khí vận lưu chuyển, thiện niệm đến tổn, cần cù đến báo, tự nhiên biểu lộ ra. Bất quá ngoại trừ địa phương này hơi chỗ an bình, Kim Lăng thành khánh tiệp quên sóng gió, lại cũng không hề hoàn toàn lắng lại, mặc dù ngày đó thuế lại tại Lương Nghệ trước viện ăn quả đắng, không còn dám tới phiến khu vực này, thế nhưng mặt khác đường phố bóc lột vẫn như cũ khốc liệt. Hóa khí tại tầng dưới chót từ từ tích lũy, như là lòng đất mạch nước ngầm, mặt ngoài bình tĩnh, bên trong lại là sóng cả mãnh liệt, cuối cùng tại về sau thời kỳ, triệt để bùng nổ. Kinh Triệu phủ nha, một đám bị khánh tiệp quên bước đến cùng đường mặt lộ thương hộ cùng tượng hộ, tụ tập tại phủ nha trước, vì trên mặt đất, khẩn cầu quan phủ thương cảm dân tình, giảm miễn thuế má. Bọn hắn nhân số không nhiều, thanh âm cũng vẫn tính khắc chế, nhưng này phần tuyệt vọng hạ cuối cùng dãy rủa, lại phá lệ làm người khác chú ý phủ nha bên trong, tân nhiệm phủ doãn là trường các lao môn sinh, đang suy nghĩ như thế nào lấy cấp trên tốt, vững chắc vị trí của mình, nơi nào sẽ để ý tới này chút điều dân tố cầu. Hắn thậm chí cảm thấy đến đám người này là đang cho hắn bên trên nhãn dược, phá hư Kim Lăng chúc mừng bầu không khí, cho hắn cái này Kinh Triệu phủ doãn khó xử. Hết thảy xua tan, nếu có người kháng mệnh, dùng tụ chúng gây rối loạn sự, trực tiếp bắt vào đại lao. Mới nhậm phủ doãn không kiên nhẫn phất tay lệnh. Nha dịch như lang như hổ cầm trong tay côn đồng xiềng xích, lao ra phủ nhà, đối quỳ xuống đất đám người liền là một trận đấm đá, tiếng cầu khẩn, tiếng la khóc cùng côn đồng tiếng hỗn tạp tại cùng một chỗ. Trong hỗn loạn, một cái lao tượng hộ bị đánh ngã trên mặt đất, con của hắn lúc ấy liền bỏ mắt, vô ý thức đẩy nha dịch một thanh. Phản, cũng dám tập kích quan sai. Cầm đầu ban đầu quát chói hai một tiếng, cho ta đánh cho đến chết, toàn bộ áp tiến vào đại lao. Mắt thấy một trận dân biến liền muốn tại huyết tinh trấn áp bên trong bùng nổ. Ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, chuyện gì xảy ra, Kinh Triệu phủ doãn gì? Đang muốn hạ tử thủ nha dịch, thấy người nói chuyện, hai chân mềm nhũn, thông minh nha dịch lộn nhào chạy vào phủ nha phủ doãn đại nhân, lữ tướng đến rồi. Ngồi ngay ngắn trong nội đường mới nhậm phủ doãn, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đội vàng chạy trước ra ngoài, thấy lữ bản sinh lãnh đạm tầm mắt, kém chút một cái lảo đảo ngã xuống đất. Cũng may hắn vẫn tính thông minh, cũng không có tham kiến lữ bản sinh, mà là hướng về phía nha dịch trực tiếp mở miệng. Dừng tay cho ta. Phủ doãn hít sâu một hơi, cố gắng tự chấn định, đối bên ngoài đám người hỗn loạn, tận lực nhường thanh âm của mình nghe ôn hòa một chút. Các ngươi tố cầu, bản quan đã biết được, khánh tiệp quyên chính là quốc sách, bất quá thương cảm các ngươi sinh kế gian nan, bản quan sẽ xét hướng lên phòng báo cáo, nhìn một chút có thể hay không giảm miễn bộ phận, phân lượt giao nạp, chuyện hôm nay, dừng ở đây, tất cả giải tán đi. Hắn lời nói này nói đến gặp đền, không có chút nào lực lượng, nhưng giảm miễn phân lượt mấy chữ này, đối tuyệt vọng bách tính mà nói, đã là tiếng trời. Đám người sững sờ chỉ chốc lát, lập tức buộc phát ra sống sót sau hai nạn cảm kích âm thanh, Lữ Bản Sinh cũng không muốn cùng Kinh Triệu phủ doãn nói nhảm, trực tiếp quay người rời đi. Kinh Triệu phủ doãn lúc này mới sờ soạn một cái mồ hôi lạnh. Hắn là trương các lão người, chỉ cần không bị Lữ Bản Sinh bắt lấy chỗ sáng bí bóc, vậy liền bình an vô sự. Hắn nhìn xem dân chúng lẫn nhau đỡ lấy cấp tốc tán đi, ánh mắt lạnh lẽo. Đi, xem là người nào dẫn đầu gây rối, đem bọn hắn tỉnh tới, bản quan cùng bọn hắn thật tốt nói một chút. Thuộc hạ tuân mệnh. Trong tiểu viện, Lương Nghệ nắm hết thảy đều nhìn ở trong mắt, Lữ Bản Sinh một người cô một khó chống. Hắn mặc dù đem một trận khả năng đổ máu sự kiện trừ khử từ trong vô hình, thế nhưng bản chất không có bất kỳ cái gì cải biến. Này trong thành Kim Lăng rất nhỏ gợn sóng, nhìn như không có ý nghĩa, nhưng ai nào biết có thể hay không trong tương lai một ngày nào đó, cùng cái kia thao thiên sóng lớn sinh ra của mình. Phí Đồ Sinh đang ở Tây Nam chỉnh đốn lực lượng chờ đợi lưỡi dao ra khỏi vỏ, Kim Lăng trong bình tĩnh có thế ra môn phiệt thừa dịp loạn thế, lớn mạnh bản thân. Lương Nghệ một lần nữa hai mắt nhắm lại, thần tâm chìm vào cái kia càng huyền diệu nhân quả cảm ngộ bên trong, hồng trần vạn trượng, khắp nơi đều là đạo tràng. Tu tiên, đắc đạo. Chương 242, loạn thế ôn nhu chương 242, loạn thế ôn nhu kinh bắt chiến trường. Đại chiến sau khi kết thúc, mùi máu tanh lại cũng không hề hoàn toàn tan hết, thấy phơi khắp nơi chiến trường, như là thảm liệt địa ngục, nhưng ở Thiên Vũ môn xem ra, lại là ẩn chứa bảo tàng phí nhiều chỗ. Bóng đêm như mực, mấy đạo giống như quỷ mị thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại chiến trường, bọn hắn thân mang y phục giả hành, động tác mau lẹ mà chuyên nghiệp, khí tức thu lại đến cực hạn, chính là Thiên Vũ môn phái ra công nhân quét đường. Một người cầm đầu, chính là thay mà quên bộ phận chức trách Thiên Vũ môn một vị trưởng lao khắc quỷ ảnh, hắn ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay xẹt qua một mảnh màu đỏ sẫm bùn đất, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi một lát, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Huyết sát chi khí như thế nồng đậm, trong đó còn pha tạp vào võ đế võ thánh cấp cường giả ngã xuống lúc tản mát linh vận, thật là thượng hạng tài liệu. Thanh âm hắn bên trong mang theo đè nén hưng phấn. Trường lão, liên quân cùng người của Bạch Liên giáo đều rút đi, nơi này đã trở thành nơi vô chủ, đúng là chúng ta thu hoạch lớn thời cơ tốt. Một tên đệ tử thấp giọng bẩm báo. Quỷ ảnh nhẹ gật đầu, phất tay ra hiệu, mấy tên thiên vũ môn đệ tử lập tức tản ra, cẩn thận từng ly từng tí thu thập huyết thổ. Lập tức, bình nguyên trống trải, tiếng gió thổi ná lên, tựa như là trên chiến trường những cái kia còn không có hoàn toàn tiêu tán võ giả tàn niệm, kể ra không công phẫn nộ. Quá trình này kéo dài gần 10 ngày, mãi đến trên chiến trường huyết sắc thổ địa cơ hồ diệt trừ sạch sẽ, quỷ ảnh mới ra hiệu lôi kéo xe ngựa, tiến vào che giấu rừng núi. Không sai, giống như này thu hoạch, đầy đủ luyện chế vài lô thượng phẩm huyết đan, môn bên trong tu sĩ tu vi nhất định có thể tiến thêm một bước, ta thiên vũ môn quật khởi ở trong tầm tay. Các ngươi nhất định phải an toàn đem bọn nó đưa đến môn bên trong, phí đồ sinh đang tại tranh chấp nội bộ, chúng ta không thể nhìn Nam Bắc liên minh ngư ông đắc lợi, ta phải đi một chuyến Kim Lăng, xem có thể hay không làm những gì. Trưởng lão, nghe nói Mạc Uyên trưởng lão tại Kim Lăng mất tích, sợ là giữ nhiều lành ít, ngài có phải hay không trước trở về một chuyến, canh cổng chủ nói thế nào? Một tên đệ tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Quỷ ảnh hư lạnh một tiếng, Mạc Uyên tên phế vật kia, nhất định là làm việc không mật, trêu chọc không nên dây vào người, môn chủ đã sớm hạ lệnh, chúng ta làm việc cần càng thêm che giấu. Bây giờ phí đồ sinh cùng Bạch Liên giáo tranh chấp nội bộ, Nam Bắc liên quân nhìn như đại thắng nhưng cũng hao tổn không nhỏ, chính là ta chờ âm thầm phát triển xúc tích lực lượng lớn thời cơ tốt, không thể bỏ qua. Hắn nhìn khắp bốn phía âm trầm chiến trường, ngựa khí xâm nhiên, bọn hắn không đi chém chém giết giết, ta thiên vũ môn như thế nào đại hưng Mạc ảnh không nói nhảm nữa, năm chiến trường dấu vết săn bằng, sau đó cấp tốc tạm biến, không có ai biết thiên vũ môn động tác. Mà lại thiên vũ môn còn phái người đem xúc giác đưa về phía bởi vì chiến loạn mà trôi ra khắp nơi dân chạy nạn quần thể, có chút võ giả sống không thấy người, chết không thấy xác, cuối cùng đều biến thành thiên vũ môn trong lò luyện đan một vị dự tài. Trong thành Kim Lăng, bất chi bất giác đến mùa hè, oi bức mà ở bước, mấy ngày liền buộc phơi về sau, cuối cùng nên đón một trận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề mưa sa. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện ở bàn đá xanh trên đường, tóe lên mông lung hơi nước, lương nghệ quanh thân trong vòng ba thước, nước mưa bất sâm, khô nóng bất sâm. Trong tay hắn nuốt nuốt nha nha hồn qua đưa tới một viên khác hòn đá nhỏ, mượt mà bóng loáng, mang theo trẻ thơ nhiệt độ cơ thể. A tính cuộc sống gia đình sống bởi vì hắn ngày đó ra tay cùng trong lúc vô hình hồng trần lượn quanh khí vận một chút che chở, hơi đạt được thở dốc, nha nha thỉnh thoảng nhặt chút tự nhận là bảo bối đưa tới. Lúc này lương nghệ đánh giá một ít thời gian, thần niệm khẽ động, trong túi chứa vật xuất ra tại quán rượu mua thích ăn ngon, mà bếp sau phòng khói xanh lên. Chẳng được bao lâu, nha nha cầm lấy bánh cao lương theo cổng thò đầu ra, nhìn xem lương nghệ cười ngây ngô, bà bá, mẫu thân cũng ra ngoài chế tác, để cho ta tới bá bá nhà chờ bọn hắn trở về. Lương nghệ gật gật đầu, nha nha liền vui sướng nhỏ chân ngắn chạy vào, nắm một cái khác bánh cao lương đưa cho lương nghệ tự nhiên tiếp nhận. Hắn đứng dậy từ phòng bếp giả vờ nắm làm tốt đồ ăn lấy ra, nha nha không tự giác nhãn tỉnh sáng lên, thật là lớn thịt kho tàu, nuốt một thoáng nước miếng. Đến, cùng một chỗ ăn. Nha nha nhìn thoáng qua nhà nàng hướng đi, lại liếc mắt nhìn lương nghệ, cuối cùng vẫn là trông mong ngồi ở một bên, lương nghệ cười cho nàng trong chén kẹp một miếng thịt. Nha nha nắm thịt bỏ vào trong miệng, không tự giác nheo mắt lại, qua một hồi lâu, thốt ra, bà bá, ăn thật ngon à. Chờ đến nha nha vỗ bụng nhỏ, một mặt thỏa mãn, trên mặt bàn còn để đó bánh cao lương, lúc này nàng vẻ mặt đau khổ. Bà bá, ta ăn quá nhanh, ăn không vô bánh cao lương, lấy về có thể hay không bị mẫu thân mắng. Lương nghệ hơi động một chút, nha nha còn nguyện ý ăn bánh cao lương sao? Nha nha liên tục gật đầu, sao có thể lãng phí lương được đâu? Lương nghệ cười nói, vậy chúng ta cùng một chỗ ăn. Nha nha khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, bụng no rồi làm sao ăn được? A, không ra thế nào no rồi, ha ha, ta quả nhiên là dạ dày đại vương. Nha nha cười cầm lấy bánh cao lương, hai người một lớn một nhỏ, ăn bánh cao lương. Nha nha tiếng cười chuyển thật xa đợi đến mộ sắc gần, A tính vợ chồng tan tầm trở về, thấy nha nha không ở nhà, cũng không có quá nhiều lúng túng, hướng Lương nghệ bên kia kêu một tiếng. Nha nha, hồi trở lại tới dùng cơm á. Chẳng được bao lâu, một cái tiểu tử đỉnh liền theo Lương nghệ bên kia chạy tới, không phải A tính vợ chồng không biết lễ phép, chẳng qua là lần trước đi đón nha nha, Lương nghệ còn đưa chút thức ăn, bọn hắn ngượng ngùng sẽ đi qua, không phải lại phải nợ nhân tình, cái ngại. Dứt khoát liền kêu một tiếng chờ đến tháng ngày rất nhiều, lại thông qua nha nha thỉnh thoảng đưa chút tiểu chút chít đi qua, biểu thị cảm kích. Nha nha liễu dịu nói chuyện ngày hôm nay, A tính vợ chồng trong lòng tràn đầy cảm kích, nha nha nói rất đúng, Lương tiên sinh thật sự là người tốt. Chờ giúp nha nha tắm rửa xong để cho nàng nằm ngủ, A tính mới cùng A tú thấp giọng nói chuyện với nhau. Chợ phía đông bên kia xảy ra chuyện. A tính thanh âm ép tới rất thấp, mang theo một chút sợ, mấy cái bị khánh tiệp quên khiến sống không nổi tượng hộ, chặn lại trường các lao chất nhi quản nhà kia lương hành, nói bọn hắn chữ hàng lương thực, giá gạo một ngày ba phồng, còn mạnh hơn trinh bọn hắn quên sau này liền động nổi lên tay, lương hành kêu tuần thành ti người, tại chỗ đánh chết hai cái tượng hộ, thương không ít người. A tú nghe vậy, sắc mặt tái đi, nắm chắc A tính tay, nếu không phải lương tiên sinh ra tay giúp bọn hắn, chỉ sợ bọn họ cũng không có kết cục tốt. Lương nghệ tại trong nhà lặng lặng nghe, tự hạn cảm giác như thủy ngân chảy, trong nháy mắt bao trùm chợ phía đông một khu vực như vậy. Buôn gạo mùi máu tanh còn không có tan hết, bọn nha dịch còn tại giữ gìn trật tự, xua tan vây xem đám người, kéo đi thi thể, lưu lại chỉ có y mắng phẫn nộ cùng kinh khủng. Cái kia chết đi hai cái tượng hộ trong nhà, rất mau đem vang lên cô nhi quả mẫu tuyệt vọng thút thít, có thể là liền thi thể đều xem không ba. Trương các lao trong phủ đệ, lại là ca múa mừng cảnh thái bình, đối với chính mình chất nhi dẫn xuất này chút phiền phải nhỏ, không thèm để ý chút nào, tự có môn hạ nô bộc đi quản lý đầu đôi. Cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết. Tướng phủ, Lữ Bản Sinh cô tọa tại thư phòng, hắn đã qua tuổi lục tuần, thế nhưng võ thần cảnh tu vi tại thân, mặt như trắng niên, có thể là trong ánh mắt, lại là vô tận mọi bệnh. Hắn cũng tại giấy rùa, này Nam Tấn đến cùng là điện hạ Nam Tấn, vẫn là thế gia môn phiệt Nam Tấn. Bây giờ Nam Tấn, tựa như là một chảo dầu sôi, chỉ sợ một đốm lửa là có thể nổ đốt, có thể là cuối cùng, Lữ Bản Sinh chẳng qua là thật dài thở ra một hơi. Tạo thế chân bạc, cũng là vì ổn định phía sau, về sau sẽ tốt. Ngay tại Lữ Bản Sinh bản thân an ủi thời điểm, Tây Nam cũng đang ở một trận cắt xương hoán huyết biến đổi. Phí Đồ Sinh cùng Ninh Trung Thạch, Phí Lương ba người đứng tại giản dị bàn cắt trước, bầu không khí sơ sát tiêu điều. Quyết liệt hịch văn đã truyền khắp Tây Nam, tổng giáo giáo chủ Lưu Tịnh Minh nổi giận, liền ngay cả phát ra chiếu lệnh trách cứ Phí Đồ Sinh là quốc tặc, mệnh lệnh các nơi giáo chúng chung nhau đòi lại. Nhưng mà, người hưởng ứng giải rác, Phí Đồ Sinh nhiều năm kinh doanh hy vọng, nhường phần lớn trung hạ tầng giáo chúng cùng tướng sĩ lựa chọn yên lặng, thậm chí còn có người âm thầm duy trì. Tây Nam đại chiến sắp nổi. Chương 243, Quế Hương, sát cơ chương 243, Quế Hương, sát cơ Tây Nam Quế Thành. Không khí chiến tranh giăng đầy, một trận quyết định Bạch Liên giáo tương lai vận mệnh nội chiến sắp bùng nổ. Lưu Tịnh Minh dùng em vợ Lưu Mãng làm soái, xuất lĩnh 3 vạn hộ giáo quân, chuẩn bị nên chiến Phí Đồ Sinh. Giờ phút này trong quân cờ sĩ pháp phối, áo giáp rõ ràng, nhìn qua binh hùng tướng mạnh, thế nhưng nhìn kỹ quân sĩ hàng ngũ không ngay ngắn, kéo dài dài dòng, thậm chí còn có tướng lĩnh trên ngựa chuyện trò vui vẻ, hồn nhiên không giống lao tới chiến trường. Lưu Mãng cưỡi tại một con ngựa cao lớn bên trên, đắc chí vừa lòng, hắn bình sinh hận nhất người khác nói hắn là dựa vào tỷ tỷ thượng bị, lần này chính là muốn nhường trong giáo trên dưới nhìn một chút. Hắn Lưu Mãng cũng là có thế gian lương tướng tiềm chất, bắt giết Phí Đồ Sinh này phản đồ, vì đó xứng danh. Tỷ phu, không, giáo chủ cũng quá mức cẩn thận, Phí Đồ Sinh bất quá liên quân bại tướng dưới tay chờ ta lần này bắt giữ hắn, này hộ quốc thánh sư vị trí, nên để ta tới ngồi. Trong lòng của hắn tính toán đến nơi đây, khỏe miệng không khỏi toét ra, ngay tại toàn quân hơn phân nửa tiến vào này miệng hồ lô hình dáng địa hình lúc, dị biến nảy sinh. Đông, đông, đông. Âm u mà hùng hồn tiếng trống trận, đột nhiên theo hai bên núi rừng bên trong nổ vang, sau đó chấn thiên tiếng la giết tùy theo mà lên. Vô số mũi tên từ trong rừng rậm bắn ra, trong nháy mắt bao phủ trên quan đạo hộ giáo quân. Có mai phục, kết trận, nhanh kết trận. Lưu Mãng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhất thời hoảng hồn, vẫn là phó quan phản ứng lại, cuốn quýt hô to. Nhưng mà, hộ giáo quân đã sớm loạn cả một đoàn, vô số người mặc đại đồng quân phục giáp tinh nhuệ binh lính, như là mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, nâng cao trường thương lưới dao, lao thẳng tới xuống tới. Cầm đầu một thành viên lão tướng, cầm trong tay trường kiếm, xung phong đi đầu, kiếm quang lướt qua, người ngã ngựa đổ, chính là Phí Đồ Sinh, hắn bên trái Ninh Trung Thạch, phía bên phải Phí Lương, tam đại võ thần như là ba thanh đao nhọn. Hung hăng tiến vào hộ giáo quân hỗn loạn trong trận hình. Phí Đồ Sinh, là Phí Đồ Sinh. Hộ giáo trong quân vang lên hoảng sợ thét lên. Sau đó binh bại như núi đổ, 3 vạn hộ giáo quân triệt để sụp đổ. Lưu Mãng thấy đại thế đã mất, tại thân binh hộ vệ dưới đánh tới bởi, chật vật không chịu nổi chạy trốn. Phí Đồ Sinh cũng không có hạ lệnh truy kích, chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem đầy khắp núi đồi quỳ xuống đất cầu hàng tù binh, thanh lý chiến trường, đoạt lại binh khí, nguyện người đầu hàng sắp xếp phụ binh, không muốn người phát cho bọn hắn lộ phí, phân phát hồi hương. Phí Đồ Sinh thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp chiến trường. Phí soái nhân đức. Hàng binh bên trong có người cảm động đến rơi nước mắt. Ninh Trung Thạch đứng ở một bên, nhìn trước mắt cảnh tượng, thấp giọng nói: "Phí tiền bối, sau trận chiến này, Tây Nam cách cục đã định." Phí Lương xóa sạch trên mặt tung tóe đến huyết điểm, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn: "Phụ thân, chúng ta là không phải thừa thắng xông lên, trực đảo Hoàng Long." Phí Đồ Sinh lắc đầu, tầm mắt thâm thúy: "Không nội, Lưu Tịnh Minh căn cơ vẫn còn, cường công sẽ chỉ có vô tội thương vong, cũng không phải dân tâm sở hướng. Bây giờ tốt nhất truyền hịch Tây Nam các phủ huyện, chiêu cáo Lưu Tịnh Minh hoa mắt ù tai không có năng lực phạm tội, chúng ta tại đây bên trong chỉnh đốn quân võ chờ đợi thời cơ." Linh Trung Thạch gật gật đầu, nhìn xem Phí Đồ Sinh nhìn hướng về phía đông nam hướng, đó là Kim Lăng thành chỗ. Chân chính cường địch là Nam Bắc liên quân, bên trong hao tổn sẽ chỉ làm kẻ thù sung sướng, người thân đau đớn. Phí Đồ Sinh đại thắng tin tức như là cắm lên cánh, so quan phương dịch báo tốc độ nhanh hơn, tại Tây Nam thậm chí toàn bộ thiên hạ truyền ra. Phí Đồ Sinh danh vọng tại Tây Nam cảnh nội nhất thời có 102, rất nhiều nguyên bản ngắm nhìn châu huyện, dồn dập điều động sứ giả đến Quế Thành, biểu thị nguyện ý quy thuận. Kim Lăng, Lương Nghệ biển nhỏ, hoè lá đã bắt đầu hơi hơi ố vàng, ngày mùa hè đi qua, thu ý dần dần dày. Lương Nghệ ngồi dưới tàng cây, Tây Nam sát phạt tranh chấp, cùng A Tĩnh trong nhà một chút tấm áp khí, đồng thời tẩm bổ trong biển thần thức cái kia sợi hồng trần lửa banh. Phí Đồ Sinh lần này giải quyết dứt khoát, nhìn như cấp tiến, kỳ thực mức độ lớn nhất giảm mất bên trong hao tổn, giữ Bạch Liên giáo tương lai đối kháng Nam Bắc liên quân lực lượng. Nay phần quyết đoán cùng ánh mắt, không hổ là một đời hào kiệt. Cái gọi là lòng người dễ dàng biến, tại Phí Đồ Sinh trên thân, lại là không có đạt hiệu quả. Lương Nghệ chẳng biết tại sao, càng ngày càng trấn an, hắn chí tại đến đạo trường sinh, bây giờ có cố nhân như thế, làm sao không tính chuyện may mắn. Lúc này Nha Nha lại chạy tới. Lần này trong tay nàng bưng lấy một nhỏ nắm mang theo hạ xương hoa quế, mùi thơm nước mũi. Bà bá, hương hương, cho ngươi. Tiểu nữ đồng hiến vật quý giống như nắm hoa quế đưa qua, Lương Nghệ tiếp nhận, cái kia mùi thơm nào ngạt hương khí quanh quẩn chóp mũi, A Tú trong nhà bay lên khói bếp khí tức, hắn nhặt lên một nhỏ đám hoa quế, linh khí chân hỏa khẽ động, luyện thành một giọt nhỏ hóng ánh sáng long lanh quế xương, vô thanh vô tức dung nhập sắt bách đang ở nấu chín hiếm trong cháo. Đó cũng không phải linh đan rượu gì, chẳng qua là có thể thoáng tẩm bổ thân thể, xua tan một chút vất vả lâu ngày mệt mỏi, cường thân kiện thể. Không bao lâu, A Tú kinh hỉ thanh âm truyền tới: Tĩnh ca, ngươi nghe, hôm nay cháo giống như đặc biệt hương. A Tĩnh hít một hơi thật sâu, mệt mỏi trên mặt cũng lộ ra một tia thoải mái nụ cười. Đúng vậy à, nghe tinh thần đều tốt chút ít. Sau đó A Tĩnh tới gọi Nha Nha về nhà ăn cơm, còn thuận tiện đưa lên một bát vừa rồi nấu xong cháo, hơi hơi ra hiệu đặt ở Lương Nghệ bên cạnh bàn. Nha Nha lôi kéo phụ thân tay, cùng Lương Nghệ cáo biệt, sôi nổi về nhà, ngửi được cháo hương, không tự chủ vỗ tay nhỏ. Là hoa hoa mùi thơm, Nha Nha muốn uống. Lương Nghệ nghe sát vách truyền đến đơn giản vui sướng, cảm thụ được hồng trần lượn quanh bởi vì này không có ý nghĩa cho cùng phản hồi đạo tâm càng trong suốt. Nhân quả chi đạo cũng không nhất định là hùng vĩ cứu rỗi cùng hủy diệt, tại một bữa cơm hoa một cái ở giữa, cũng ẩn chứa hồng trần nhân quả chí lý. Hắn cầm qua chén kia cháo, uống một hơi cạn sạch. Lúc này cuối thu không khí sảng khoái, chân trời có câu ngỗng bay về phía nam, Kim Lăng thành thế cục, liền giống cái kia tần hoài hà nước, mặt ngoài không có chút rung động nào, dưới đáy lại mạch nước ngầm chảy xiết. Phí Đồ Sinh đại thắng tin tức, truyền vào Kim Lăng trên triều đình, ngắn ngủi liên quân kinh Bắc đại thắng mang tới cùng nhiệt cấp tốc để nguội, thay vào đó là một loại càng thêm sâu lắng lo nghĩ cùng bất ổn. Phí Đồ Sinh không chỉ không có như mong đợi đồng dạng bị tiêu diệt suy yếu, ngược lại dùng lôi đỉnh thủ đoạn bắt đầu chỉnh hợp Tây Nam, này uy hiếp vượt xa lấy trước kia cái nội đấu không nghỉ Bạch Liên giáo. Dù sao Bạch Liên giáo, dân tâm sở hướng. Hoàng cung trong ngự thư phòng, Triệu Dực Thần đem một phần mật báo hung hăng ngã tại long án bên trên, vẻ mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Phế vật, đều là phế vật, Lưu Tịnh Minh tên ngu xuẩn kia, ba vạn hộ giáo quân, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, hối hận không nên không nghe Lữ tướng chi ngôn, bây giờ Phí Đồ Sinh phát triển an toàn, Lữ tướng, tiếp xuống chấm làm như thế nào? Lữ Bản Sinh cúi đầu đứng ở phía dưới, nắm mọi mệnh tận giấu tại tâm ở giữa, mặt ngoài bình tĩnh, bệ hạ bất giận. Phí Đồ Sinh chỉnh hợp Tây Nam, trong ngắn hạn không có năng lực ra Tây Nam, bây giờ đương vụ chi là ổn định nội bộ, kiếm lương đồng, củng cố phòng tuyến, đồng thời cần để phòng Bắc Cương. Bắc Cương, Triệu Dực Thần cao mày, Tiêu Hàn cũng là mánh hổ, hoàn toàn chính xác không thể không phòng, bây giờ chấm chỉ có thể dựa vào ngươi, Lữ tướng. Lữ Bản Sinh gật gật đầu, bệ hạ yên tâm, bất quá Bắc Cương sứ giả gần đây tự mình tiếp xúc triều đình trọng thần, sợ là phải sớm tính toán. Triệu Dực Thần nghe được này không khỏi sốt ruột phất phất tay, việc này giao cho Ái Khanh toàn quyền xử trí, cần phải ổn định thế cục, không muốn lên quá lớn gợn sóng. Thần, lĩnh chỉ. Lữ Bản Sinh không người rời khỏi, đi ra cửa cùng, nhìn tối tăm mở mịt bầu trời, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Ổn định thế cục, nói thì dễ làm mới khó làm sao. Này Nam Tấn căn cơ, đã sớm bị môn phiệt thế gia đục giống hơn phân nửa, hắn bây giờ càng giống là một cái gián bách tượng, kết lực tu bổ chiếc này bốn phía dị nước thuyền hỏng. Cùng lúc đó, Trương Các Lao phủ đệ trong mật thất, lại là một phen khác cảnh tượng. Phí Đồ Sinh đã có thành tựu, Lữ Bản Sinh một mực áp chế chúng ta thế gia, dùng chúng ta chính là quốc gia trụ cột, không cần chúng ta phòng chi như hổ. Trương Các Lao dầu dĩ bất bình, lại theo miệng hỏi, Bắc Cương điều kiện nói như thế nào? Dưới tay Tâm Phúc nam tử trung niên cung kính nói, Các Lao yên tâm, Bắc Cương đồng ý sau khi chuyển thành công, Giang Nam thuế má Bắc Cương chỉ lấy ba thành, mối sắt chi lợi, cũng có thể nói chuyện, càng quan trọng hơn là đại tướng quân hứa hẹn, bảo đảm Trương thị nhất tộc vĩnh trấn Giang Nam. Trương Các Lao nghe vậy trong mắt tinh quang lóe lên, vuốt râu mỉm cười, không sai, bất quá đàm phán tiếp tục kéo lấy. Phí Đồ Sinh bây giờ thế lớn, đối chúng ta mà nói ngược lại là chuyện tốt, dù sao. Chúng ta đầu cơ kiếm lợi, đến bán đi cái giá tốt, vội vàng làm ra quyết định, sợ là bán không lên giá tiền. Các Lao anh minh. Chương 244, tên hộ An Bình. Chương 244, tên hộ An Bình Kim Lăng. Triều đình quần quận sóng ngầm, nhà cao cửa rộng bí mật, khoảng cách đã tính một nhà chỗ hôn tạp viện, vô cùng xa xôi, thế giới của bọn hắn, vẫn như cũng là mỗi ngày tuổi gạo dầu muối. Nhờ vào Lương Nghệ dọn kia tiện tay luyện chế quế xương, A Tĩnh gần đây cảm thấy thân thể nhẹ kiện không ít, làm việc tới phảng phất có sức lực dùng thoải mái liên đối lấy tiền công cũng nhiều một chút. A Tú nhận theo sống, cũng không biết sao bị thuế lại quan viên nhìn chúng, mua một nhóm hàng, giá cả cho đến có chút công đạo cái kia quan viên tự mình đến A Tú trong nhà nói chuyện, thanh âm rất lớn, Lương Nghệ đối với cái này cũng không thèm để ý, đối phương rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Cái này là nhân quả biến số, chính mình căn bản không có động thủ, liền cải biến một ít chuyện hướng đi. Nha Nha vẫn như cũng là Lương Nghệ viện nhỏ khách quen, có lúc mang đến một mảnh hỏa hồng lá phong, có lúc là mấy quả mượt mà đá cội. Lương Nghệ ai đến cũng không có cự tuyệt, thỉnh thoảng sẽ dùng linh lực hơi tẩm bổ nàng lễ vật trong tay, này có qua có lại ở giữa, một lớn một nhỏ lại giống như là thành bạn vong niên. Tăng thêm kiếp trước tuổi tác, chính mình cũng là 60 lão ông. Ngày này, A Tĩnh tan tầm trở về, trên mặt mang theo một tia khó mà ức chế hưng phấn. Tú Nhi, ngươi đoán hôm nay ta gặp người nào? Người nào? Lúc trước tại Trương gia tập hợp cùng một chỗ chạy nạn ra tới Lao Vương, hắn bây giờ tại Tào Bang tìm cái việc phải làm. Nói trong bang thiếu chút người có thể tin được tay vận chuyển quan trọng hàng hóa, tiền công cho đến đủ, hỏi ta có đi hay không. A Tú nghe vậy, lại nhíu mày, Tào Bang, ta nghe nói nơi đó rồng rắn lẫn lộn, uy củ cũng lớn, sợ là. Sợ cái gì? A Tĩnh cắt ngang nàng, Lao Vương nói, lần này là đang cách buôn bán, vận chính là con lương, việc là mệt mỏi chút, nhưng cơ hội khó được, có số tiền kia, chúng ta liền có thể sống nhẹ nhàng chút, an tết cũng có thể cho nhà nhà kéo khối mới vải làm quần áo mùa đông. Nhìn xem trong mắt trượng phu đã lâu hào quang, A Tú cuối cùng đem khuyên can lời nuốt trở vào, chẳng qua là nhẹ giọng căn dặn. Vậy ngươi vạn sự cẩn thận, tuyệt đối đừng xính can thiệp vào. Ngày thứ hai, A Tĩnh liền đi theo lão Vương đi Tào Bang bến tàu, Lương Nghệ cực hạn cảm giác tự nhiên đem tất cả những thứ này nhìn rõ ràng, thế nhưng hắn cũng không có nhúng tay, đây là A Tĩnh lựa chọn của mình, là này trong loạn thế bách tính cũng hướng tới mỹ hảo sinh. Về sau mưa thu liên miên mấy ngày, đem Kim Lăng thành ngầm tại một mảnh ướt lạnh lạnh lẽo bên trong, Tào Bang bến tàu khuân vác nhóm, nhưng như cũ tại màn mưa cùng bùn lầy bên trong bận rộn. A Tĩnh cũng ở trong đó, khiêng những cái tia nặng dị thường lương bao, mỗi một bước đều dẫm đến nước bùn băng khắp nơi, mồ hôi hòa với nước mưa. Thẩm thấu hắn cũ nát áo ngắn, Hàn khí xuyên thấu qua thô ráp vải bố truyền vào thân thể, nhường trong lòng hắn không hiểu hốt hoảng. Lão Vương tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, ánh mắt lấp lánh, chỉ thấp giọng thúc giục, mau mau đẩy xong thuyền này, tiền công gấp bội. Tiền công gấp bội, bốn chữ này giống như là có ma lực đồng dạng, đè xuống A Tĩnh trong lòng bất ổn, hắn khẽ cắn môi, đem trên vai bảng gánh nặng lại đi bên trên điên điên, vùi đầu tiếp tục gian khổ làm ra. Những cái kia hàng dương tại trời tối người yên lúc, bị lặng lẽ chuyển vận đến thành bên trong mấy chỗ nhìn như bình thường kho hàng, mà những hàng này sạn sau lưng, mơ hồ chỉ hướng Trương các lão nhất hệ mấy cái bảng chi tử đệ quả nhiên, ba ngày sau đó, đêm khuya một trận đột nhiên xuất hiện phản loạn, phá vỡ Kim Lăng thành yên tĩnh, dùng Trương các lão cầm đầu một thiệt, đống nhiên làm loạn. Vị của bọn họ Đường Hoàng, Thanh Quân Trắc, Chu Lữ Tặc chỉ trích Lữ Bản Sinh chuyên quyền độc đoán, cực kỳ hiếu chiến, khiến dân chúng lầm than, thực lực quốc gia suy yếu. Thế nhưng chỉ huy hết thảy lại là Bắc Cương võ tướng, trâm trọng chí cực. Tiếng la giết đầu tiên theo hoàng thành xung quanh bùng nổ, ánh lửa trong nháy mắt chiếu đỏ lên nửa bầu trời, phản quân mục tiêu rõ ràng, trực chỉ tướng phủ cùng hoàng cung. Lữ Bản Sinh cầm trong tay một thanh trường kiếm, tự mình chém giết mấy tên xông vào trong phủ phản quân cao thủ, trực tiếp thẳng hướng hoàng cung hướng đi. Triệu Dực Thần cảm thấy khẩn trương, nhưng tối thiểu cam đoan đế hoàng uy nghiêm. Hỗn loạn như là như bệnh dịch tại trong thành Kim Lăng lan tràn, loạn binh thừa cơ cướp bóc, ánh lửa nổi lên bốn phía, Kim Lăng trong vòng một đêm luân vì địa ngục nhân gian. Loạn binh cũng vọt vào thành đông, A Tĩnh cẩn thận từng ly từng tí tránh trong nhà, bảo hộ thế nữ. Lúc này mấy cái loạn binh đạp ra cửa sân, cười gần vào. Nắm tiền và nữ nhân giao ra. A Tĩnh đem thế nữ gắt gao hộ tại sau lưng, trong tay nắm chặt cái kia sung làm đòn gánh thiết mục, cánh tay bởi vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ. A Tú vẻ mặt tạm đạm, ôm chặt dọa đến không dám khóc thành tiếng nha nha, mắt thấy thảm kịch liền muốn phát sinh, cái kia bám vào tại A Tĩnh trên người lương nghệ thần niệm hơi động một chút. Sau một khắc, cái kia mấy tên loạn binh trước mắt đột nhiên hoa một cái, mấy người hú lên quái dị, lộn nhào chạy ra ngoài, A Tĩnh sững sờ tại chỗ, không rõ ràng cho lắm, A Tú cũng sợ hãi không thôi, chỉ coi là lao thiên gia phù hộ, ủy trên mặt đất vỗ tay cầu phúc. Sắt vách biên nhỏ, lương nghệ thần niệm khẽ động ở giữa, các loạn binh tự động vòng qua chỗ này địa vực, trở thành trong hỗn loạn số lượng không nhiều an bình chỗ. Hoàng thành hướng đi, đột nhiên truyền đến một hồi âm u mà uy nghiêm tiếng kèn, lại là Lữ Bản Sinh âm thầm bố trí cấm quân. Tào Bang vốn chính là năm đó Lữ Bản Sinh tại Ung Thành thủ bút. Trương Các Lao dùng Tào Bang vận chuyển binh khí, cũng sớm đã tại Lữ Bản Sinh nắm giữ dưới. Trước đây bất động thanh sắc, liền là thả dây dài câu cá lớn. Hôm nay liền là diện trừ thế gia môn phiệt tại Giang Nam thời cơ. Bệ hạ có chỉ, chu diệt phản đảng, hộ giá cần vương. Lữ Bản Sinh tiếng như trùng lớn, ổn định hoàng thành quân coi giữ trận cước. Cấm quân xuất hiện, lập tức thay đổi chiến cuộc. Lữ Bản Sinh võ thần cảnh giới bùng nổ, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Bắc Cương võ tướng không có một chút sức phản kháng, trực tiếp bị chặn áp. Phản quân không ngờ rằng Lữ Bản Sinh thực lực như thế, bố trí cấm quân ám thủ, trận cước đại loạn. Trương Các Lão trong phủ biết được tin tức, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Các Lão, đại thế đã mất, đi nhanh đi. Tâm Phúc Hoàng đội vàng khuyên nhủ, Trương Các Lão chán nản ngã ngồi, trên mặt huyết sắc tận thời, trong lòng bụng hộ vệ dưới, đội vàng chạy ra kinh đô. Sắc trời không rõ lúc, Kim Lăng thành tiếng chém giết dần dần lắng lại, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi cùng trùng thiên mùi máu tanh. Lữ Bản Sinh đứng tại hoàng thành bên cạnh, nhìn xem bị áp đi phản tướng cùng đang ở thanh lý đường đi binh sĩ, vẻ mặt bình tĩnh. Qua chiến dịch này, Nam Tấn môn phiệt thế lực thụ trọng thương, thế nhưng triều đình uy vọng cùng thực lực cũng gây tổn hại nghiêm trọng. Nhưng tối thiểu không có sâu mọt, hết thảy đều có thể làm lại, liền sợ Bắc Cương Tiêu Hàn nắm lấy thời cơ xuôi nam, không cho hắn thời gian. Thế nhưng hiện tại, là trọng chỉnh Kim Lăng thế gia môn phiệt thế lực thời điểm, tất cả mọi thứ cuốn vào phản loạn người, đều cần tiếp nhận kiểm tra. Một ngày này, A Tĩnh vẻ mặt khó coi về đến trong nhà. Làm sao vậy, Tĩnh ca? A Tĩnh nhịn không được vỗ một cái đầu của mình. A Tú, triều đình đang ở truy xét trước đó Tào Bang vận chuyển binh khí, ta thấy Lao Vương đã bị giam đến kinh triệu phủ đại lao. A, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không chạy trốn? A Tú thất kinh, A Tĩnh lại lắc đầu, cửa thành đóng, chúng ta bây giờ ra không được. Ta thật đáng chết, liền không nên tham số tiền này. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nặng nề cùng vũ khí va chạm tiếng vang, nương theo lấy thô bạo hô quát, mở cửa, kinh triệu phủ tra án. A Tĩnh cùng A Tú vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, Nha Nha cũng bị động tĩnh này dọa đến hướng A Tú trong ngực rụt rụt. Xong. A Tĩnh lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn nhìn thoáng qua thế nữ, hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, thấp giọng nói, Tú Nhi, chờ một lúc vô luận phát sinh cái gì, ngươi cũng nói không biết rõ tình hình, hết thảy đẩy lên trên người của ta, nhớ kỹ chiếu cố tốt Nha Nha. A Tú nước mắt trong nháy mắt trào ra, gắt gao bắt lấy A Tĩnh cánh tay, liều mạng lắc đầu, Nha Nha khóc thanh âm lớn hơn một chút. Ầm, ầm, ầm. Tiếng đập cửa biến thành phá cửa, cửa gỗ phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, ngay tại A Tĩnh chuẩn bị kiên trì đi mở cửa thời điểm, ngoài cửa đột nhiên có người ngăn cản nha dịch. Lại là lúc trước thuế lại quan viên, hắn nhẹ giọng tại nha dịch đứng đầu bên thai nói cái gì, đối phương nhìn một chút sắt vách cái kia phiến màu nâu xanh cửa sân, nhẹ gật đầu. Hắn quay người đối thuộc hạ mở miệng, mang theo vài phần không kiên nhẫn, được rồi, nhà này điều tra, không có vấn đề, lập tức đi nhà tiếp theo, động tác tất cả nhanh lên một chút, không muốn buông tha bất luận cái gì khả nghi nhân viên. Sau đó bọn hắn trực tiếp rời đi ngõ nhỏ, qua một hồi lâu, A Tĩnh cẩn thận từng ly từng tí mở cửa, phát hiện ngoài cửa không có một ai, không khỏi sững sờ tại chỗ. Đây là cái gì tình huống?